Chương 2069. Bắt cóc hoàng đế một chương 2069 bắt cóc hoàng đế một hôm nay một chương, số 4 phát chương 4 Đàm Mộng đại sư chuẩn bị cùng Lục Tuấn trước dây dưa kéo lại Lâm Ngật, tái phát tin tức để trong núi Lao Bát chạy đến giết Lâm Ngật. Lục Tuấn lộ ra cực kỳ xấu hổ. Lục Tuấn làm việc tỉnh táo chu toàn, là lấy đại cục làm trọng người. Cho nên Lục Tương mới đưa bảo hộ kỳ tài chức trách lớn giao cho hắn. Lâm Ngật cùng Lục gia là bạn không phải địch, Lục Tương là rất tín nhiệm Lâm Ngật còn đi qua Vân Sơn địa cung. Tại trước mắt này, Lục Tuấn là tuyệt sẽ không cùng Lâm Ngật bất hòa. Chuyện như vậy càng đem không chịu nổi thu thập. Lục Tuấn đối với Đàm Mộng đại sư nói nhị ra, chúng ta hay là không cần hành động theo cảm tính. Lâm Vương còn tiến vào địa cung, cho nên không tính ngoại nhân. Có cái gì chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói. Lâm Ngật cũng đối Đàm Mộng đại sư nói, mặc dù đại sư cùng Lục huynh lưu đồ bí mật ta cũng nghe được, nhưng là đại sư cũng không cần lo lắng. Nếu như ta có dị tâm, liền sẽ không hiện thân tiến đến, liền đi hướng hoàng thượng mật báo. Nếu ta tiến đến, chính là thẳng thắn gặp nhau. Đàm Mộng đại sư cũng là dưới tình thế cấp bách có chút lỗ mãng. Đúng như là Lâm Ngật nói tới, nếu như Lâm Ngật giáp tâm không tốt thật sự sẽ không hiện thân. Đàm Mộng đại sư nói cái kia Lâm Vương chuẩn bị như thế nào? Lâm Ngật nói, Tương gia đối ta đại ân ta một mực ghi nhớ trong lòng, cho nên ta cũng chuẩn bị cứu Tương gia. Nếu đại sư cùng Lục huynh có kế hoạch, ta chuẩn bị giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nếu như Lâm Ngật có nửa câu lời nói dối chết không yên lành. Lâm Ngật ngay cả thể độc cũng phát, Lục Tuấn càng không nghi ngờ. Có Lâm Ngật tương trợ, đại sự có thể thành, Lục Tuấn rất là cao hứng. Đã như vậy, Đàm Mộng cũng bỏ đi lo nghĩ. Hắn xin mời Lâm Ngật tọa hạ. Lục Tuấn cũng đem kiếm thu hồi, cho Lâm Ngật rót một bát nước trà. Đàm Mộng hiện tại rất ngạc nhiên Lâm Ngật là như thế nào khám phá chính mình. Hắn nhấp một ngụm trà nói A Di Đà Phật, Lâm Vương, ngươi là thế nào hoài nghi ta? Lâm Ngật nói, ta cùng đại sư mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng là cảm thấy đại sư giống như đã từng quen biết. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, đại sư cùng Tương gia rất giống. Đại sư nói dùng tẩy kinh châu trị cố tật cũng gây nên ta hoài nghi. Thế là đêm nay ta quyết định đi tàng kinh các tìm hiểu ngọn ngành, vừa vặn đụng phải đại sư ra chùa, ta liền một đi theo thì ra là thế. Đàm Mộng đại sư nghe trong lòng thoải mái. Cũng thật sự là may mắn Lâm Ngật là hiệp khách nghĩa người, không phải vậy hết thảy liền xong rồi. Đàm Mộng cảm khái nói, A Di Đà Phật, Lâm Vương hiện thân thẳng thắn gặp nhau, Lục Tương thật sự là không nhìn lầm ngươi. Lâm Ngật hiện tại cũng có rất nhiều nghi vấn, hắn nói đại sư, theo ta được biết hoàng thượng chuẩn bị tướng gia cầm tù cả đời, vì sao hiện tại muốn xử quyết Tương gia? Đàm Độ đại sư nói vài ngày trước Lục Vương ra đến trong chùa dân hương, lại cùng ta nghiên cứu thảo luận Phật pháp, ta không lộ ra dấu vết đem chủ đề dẫn tới Lục Tương trên thân. Lục Vương ra nói Lục Tương là một nhân tài, nhưng là không còn sống lâu nữa. Ta mới biết được hoàng thượng muốn xử quyết hắn. Về phần vì sao, ta cũng không có hỏi, sợ làm cho hoài nghi. Lâm Ngật nói, đã các ngươi chuẩn bị bắt cóc hoàng thượng đổi Lục Tương, có thể hay không đem kế hoạch nói cho ta biết? Đến lúc đó ta cũng có thể âm thầm phối hợp các ngươi. Việc đã đến nước này, Đàm Mộng liền đem chi tiết kế hoạch giảng cho Lâm Ngật nghe. Lâm Ngật nghe, liên tiếp gật đầu. Đàm Mộng kể xong, Lâm Ngật nói ra ý nghĩ của mình. Kế hoạch rất kín đáo chú đáo, nhưng làm mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, biến số ai cũng khó đoán trước. Nói đến đây Lâm Ngật nhìn xem Đàm Mộng đại sư nói, đại sư, đến lúc đó mặc kệ thành bại, ngươi không có khả năng tiếp tục lưu lại Tương Quốc tự. Đại sư mặc dù cùng hoàng tộc liên hệ, nhưng lại không biết đại lý tự lợi hại. Đại lý tự có thể nói là nhân tài đông đúc. Đại sự này vừa ra, đại lý tự chắc chắn sẽ toàn lực truy tra. Không bao lâu, liền sẽ tra được đại sư trên đầu a. Lục Tuấn chen lời nói, đối với hắn cũng là nói như vậy. Đàm Mộng đại sư nói nếu Lâm Vương đều như vậy nói, xem ra ta là thật không thể lưu lại. Lâm Ngật nói, không chỉ không có khả năng lưu, mà lại khi tất yếu, đại sư còn phải tự mình động thủ. Lục Tuấn cùng Đàm Mộng nghe lời này chấn động, hai người đều nhìn Lâm Ngật, nghe hắn nói tiếp. Lâm Ngật nói, muốn cứu Lục Tương chỉ có cái này duy nhất cơ hội, ra không được nửa điểm sai lầm. Không phải vậy bỏ lỡ cơ hội lần này, hết thảy đều là đường. Cho nên vì càng thêm lý do an toàn Lâm Ngật đem ý nghĩ của mình nói ra. Mặc dù cái kia kỳ tài thiết kế kín đáo, nhưng là dù sao Lâm Ngật cùng hoàng thượng quan hệ không ít, mà lại Lâm Ngật cũng đã làm kim diện thị vệ, đối với rất nhiều chuyện hiểu rõ phi na kỳ tài nhưng so sánh, có thể nói là biết người biết ta. Cho nên Đàm Ác cùng Lục Tuấn nghe xong cũng đều đồng ý Đàm Mộng đại sư nói A Di Đà Phật, vì cứu Tương gia, lão nạp đến lúc đó liền chiếu Lâm Vương nói tới làm việc. Kế hoạch định tốt, Lâm Ngật cũng chuẩn bị đưa ra chính mình điều kiện. Lâm Ngật nói, lần này ta định âm thầm toàn lực tương trợ. Bất quá ta cũng có hai cái yêu cầu. Đàm Mộng cùng Lục Tuấn nhìn nhau, sau đó Đàm Mộng đạo, Lâm Vương mới nói. Lâm Ngật nhìn xem hai người nói, thứ nhất, lần này vô luận thành bại, tuyệt không thể tổn thương hoàng thượng. Mặc kệ Lục gia cùng hoàng tộc có ân oán gì, các ngươi ngày sau lại chấm dứt. Hiện tại có ta ở đây, liền không thể thương tổn hoàng thượng. Thứ hai, sau đó đem tẩy kinh châu cấp cho Diệu Tuyết để hắn chữa thương. Lục Tuấn cùng Đàm Mộng lúc đầu dự định, đến lúc đó kế hoạch đi công tác con, dứt khoát liền đem hoàng thượng giết. Đến một lần Tuyết Lục gia mối hận, thứ hai cũng vì Lục Tương kéo cái đệm lưng. Hiện tại Lâm Ngật yêu cầu vô luận thành bại tuyệt không thể tổn thương hoàng thượng, có bội bọn hắn dự tính ban đầu. Can hệ trọng đại, Lục Tuấn không làm chủ được, liền nhìn Đàm Mộng. Đàm Mộng đại sư nói nếu như ta không đáp ứng đâu. Lâm Ngật nói, nếu như đại sư không đáp ứng, ta Lâm Ngật cũng sẽ không làm tiểu nhân đi mật báo. Nhưng là ta muốn phương nghĩ cách ngăn cản hoàng thượng đến đại tướng quốc tự, để cho các ngươi kế hoạch thất bại. Đàm Mộng cùng Lục Tuấn đều nhìn ra, Lâm Ngật quyết tâm là không dùng cải biến. Đàm Mộng cân nhắc một phen, vì cứu Lục Tương gia, chỉ có thể theo Lâm Ngật. Đàm Mộng đối với Lâm Ngật nói, chúng ta đáp ứng Lâm Vương, vô luận thành bại, lần này tuyệt không tổn thương hoàng thượng. Lâm Vương, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đàm Mộng thỏa hiệp, Lâm Ngật rất hài lòng. Cứ như vậy, liền có thể tam toàn kỳ mỹ. Lâm Ngật hiện tại hiếu kỳ Đàm Mộng đại sư cùng Lục Tương là quan hệ như thế nào, Lâm Ngật nói, xin hỏi đại sư là Tương gia người nào? Đại sư lại đang Đại Tương quốc tự đã bao nhiêu năm? Đàm Mộng nhìn xem Lâm Ngật nói, A Di Đà Phật, chúng ta là thân huynh đệ. Ta tại Đại Tương quốc tự 40 năm, nguyên lai Đàm Mộng đại sư cùng Lục Tương là thân huynh đệ, khó trách rất giống nhau. Lục Tương ẩn trong triều, Đàm Mộng đại sư ẩn tại Đại Tương quốc tự, nhiều năm như vậy không muốn người biết, Lâm Ngật không thể không bội phục, Lục gia nhân ẩn tàng thật sâu. Lâm Ngật còn muốn tìm tòi nghiên cứu năm đó bay đến đại sư vì sao đánh cắp Tây Kinh Huyền Châu. Ở trong đó định ẩn giấu đi một đoạn bí mật không muốn người biết. Hiện tại chỉ có thể từ Đàm Mộng đại sư nơi này truy tìm đoạn quá khứ này. Lâm Ngật nói, còn có một việc, Thiếu Lâm Tây Kinh Huyền Châu tại sao lại rơi xuống Đại Tương quốc tự? Còn xin đại sư có thể vì ta giải hoặc. Đàm Mộng đại sư suy nghĩ một chút, sau đó hắn nói A Di Đà Phật, đây vốn là Đại Tương quốc tự bí mật, bất quá nếu Lâm Vương ngươi không phải ngoại nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết đi thế là, một đoạn phủ đuổi mấy chục năm chuyện xưa tại Đàm Mộng đại sư tự tố bên trong bị để lộ. Trang ép trình đốn, trong sách dính liễu làm trái quy tắc chỗ còn cần lại điều chỉnh bên dưới. Hôm nay càng một chương, số 4 càng chương 4. Chương 2070. Bắt quốc hoàng đế 2 chương 2070 bắt quốc hoàng đế 2 Đàm Mộng đại sư đối với Lâm Ngật giảng, năm đó Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ phi trúc tu luyện huyết ma công, thân thể xuất hiện dị thường, tính tình cũng bắt đầu chuyển biến. Phi Vân cùng Phi Độ đại sư mặc dù đều là một đời kỳ tăng, nhưng là cũng nhất thời khó phá giải huyết ma công. Cứ việc phi trúc bằng vào tự thân cao thâm tu vi hết sức khống chế huyết ma công mang tới nhục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn. Nhưng là phi trúc biết rõ tiếp tục nữa hắn sẽ triệt để nhập ma. Phi trúc đại sư cùng lúc đó Đại Tương quốc tự cao tăng buồn khó đại pháp sư có giao tình, cái này buồn khó đại pháp sư sẽ còn chút pháp thuật. Phi trúc cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thừa dịp chính mình còn chưa triệt để luân hãm, thế là hướng Bi Nan pháp sư tìm kiếm trợ giúp. Bi Nan pháp sư một mực đối với bị coi là võ học thánh điển huyết ma công tràn ngập hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu, chỉ là một mực khó được đến. Cho nên buồn khó liền thừa cơ yêu cầu phi trúc đem huyết ma công giao cho hắn nghiên cứu, có lẽ có thể từ đó tìm tới phương pháp phá giải. Phi trúc liền đem huyết ma công giao cho Bi Nan pháp sư. Lúc không lâu nữa, Bi Nan pháp sư đối với phi trúc nói tìm được phương pháp phá giải, nhưng là cần Thiếu Lâm Tây Kinh Huyền Châu phối hợp mới có kỳ hiệu. Thế là phi trúc đại sư đánh cắp Tây Kinh Huyền Châu giao cho Bi Nan pháp sư. Lâm Ngật nghe đến đó nói chẳng lẽ là buồn khó lựa phi trúc đại sư. Hắn muốn đem Tây Kinh Huyền Châu chiếm thành của mình. Đàm Mộng đại sư gật đầu nói, "Đúng, Bi Nan pháp sư một mực ngấp nghé Tây Kinh Huyền Châu." Hắn tử phi trúc đại sư trong tay lừa huyết ma sách cùng Tây Kinh Huyền Châu liền rời đi Đại Tương quốc tự. Phi trúc đại sư biết bị lừa rồi cũng không thể tránh được, hắn cũng liền rời đi, từ cái kia sau không biết tung tích. Buồn khó thân là Phật môn cao tăng vậy mà tâm thuật bất chính dùng ti tiện như vậy thủ đoạn lừa gạt phi trúc đại sư, Lâm Ngật cùng Lục Tuấn nghe đều rất oán giận. Lâm Ngật nói, nếu buồn khó mang theo Tây Kinh Huyền Châu rời đi, cái kia Tây Kinh Huyền Châu lại là làm sao trở lại Đại Tương quốc tự? Đàm Mộng đạo, qua một đoạn thời gian, tại một ngày đêm lúc buồn khó về tới Đại Tương quốc tự, nhưng là thân thể của hắn đã trở nên yếu đuối không chịu nổi, mà lại võ công cũng tận mất, đã là cách cái chết không xa. Nguyên lai hắn khó chống cự huyết ma công dụ hoặc tu luyện, kết quả rơi xuống cái kinh mạch rối loạn võ công mất hết. Không lâu Bi Nan pháp sư liền chết. Trước khi chết, hắn nói mình có lỗi với phi trúc, cũng đem huyết ma sách cùng trước trải qua Huyền Châu cùng nhau giao cho Đàm Ác sư phụ Thương Xót đại sư. Cũng chúc Thương Xót đại sư phong tồn huyết ma sách không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn. Thương Xót đại sư trước khi chết lại đem Tẩy Kinh Châu giao cho Đàm Ác, cũng dặn dò Tẩy Kinh Châu là phi trúc đưa đến Đại Tương quốc tự, trừ phi phi trúc đến đòi, không thể cho bất luận kẻ nào đến tận đây. Lâm Ngật rốt cuộc biết Tẩy Kinh Huyền Châu rơi vào Đại Tương quốc tự chân tướng. Đàm Ngọc lại nói A Di Đà Phật, buồn khó lừa phi trúc, cuối cùng hắn cũng rơi xuống cái kết quả bi thảm. Đây cũng là nhân quả báo ứng. Lâm Ngật nói, trước đó vài ngày ta đụng phải Phi Độ đại sư, hắn nói muốn thay Phi Trúc đại sư hoàn thành khi còn sống nguyện vọng. Hắn phải chăng đến Đại Tương quốc tự? Đàm Mộng đạo, đúng vậy. Phi Độ đại sư đi vào Đại Tương quốc tự. Hắn nói Phi Trúc năm đó tìm tới hắn, để hắn thay hoàn thành hai cọc tâm nguyện. Một món trong đó chính là đòi lại Tẩy Kinh Huyền Châu còn cho Thiếu Lâm. Nhưng là Đàm Ác đại sư cự tuyệt Phi Độ đại sư. Phi Độ đại sư cũng chỉ có thể thất vọng rời đi. Cũng không biết hắn hiện tại đi nơi nào. Lâm Ngật nói, Phi Độ đại sư đã biết tịch. Đàm Mộng nghe niệm hai tiếng A Di Đà Phật. Lâm Ngật nghĩ thầm, vô luận Thương Xót hay là Đàm Ác, bọn hắn có lẽ sớm cho là phi trúc chết. Bọn hắn kiên trì chỉ đem Tẩy Kinh Huyền Châu giao cho phi trúc, mà không trả về Thiếu Lâm, cũng là nghị chiếm thành của mình. Lâm Ngật cũng không đem phi trúc đại sư biến thành huyết ma nô sự tình nói cho Đàm Ngộ. Kế hoạch định tốt, Lâm Ngật cũng giải khai phi trúc đại sư bí mật của năm đó, Lâm Ngật liền trước rời đi. Lâm Ngật sau khi đi, Lục Tuấn Hưng phấn đối với Đàm Ngộ đại sư nói có Lâm Vương tương trợ, lần này nhất định có thể đem tướng gia cứu ra. Đàm Ngộ đại sư nói ngươi lên núi đem sự tình nói cho hắn. Hiện tại kế hoạch có chỗ cải biến, nghe bên dưới ý kiến của hắn. Lục Tuấn liền ra khỏi phòng lên núi đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lục Tuấn trở về đối với Đàm Mộng đại sư nói nhị ra, hắn nói, liền chiếu Lâm Ngật nói tới xử lý. Đàm Mộng hít một tiếng, dùng không bỏ khẩu khí nói xem ra mặc kệ thành bại, là ta rời đi Đại Tương quốc tự thời điểm. Ngày thứ ba, hoàng thượng đến Đại Tương quốc tự vi hoàng thái hậu cầu phúc. Tuy hành còn có hoàng hậu cùng một chút hoàng thân quốc thích, đang bân xuất gần ngàn vệ đội hộ giá. Tương quốc tự trung quanh cũng đều giới nghiêm, ba bước một tốt, năm bước một chạm, cảnh giới nghiêm. Người không có phận sự hết thảy không được đến gần. Đàm Ác đại sư người khoác hoàng thượng ban cho cả sa màu vàng đem người tăng ra chùa cung nên thánh giá. Lâm Ngật cũng đứng ở trong đội ngũ cung nên hoàng thượng. Hoàng thượng long liễn đến cửa chùa trước dừng lại. Đang bân cùng chúng kim mang thị vệ nhìn thấy Lâm Ngật đều thật bất ngờ. Bọn hắn đô triều Lâm Ngật gật đầu ra hiệu. Lâm Ngật cũng hướng những này cũ đồng liêu gật đầu. Hoàng thượng từ Long Liễn xuống tới, Đàm Ác mau tới trước Vân An. Chúng tăng cũng đều hướng hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng một chút liền thấy được đội ngũ trước Lâm Ngật. Hoàng thượng cũng không nghĩ đến Lâm Ngật ở đây. Lâm Ngật bận bịu tới gặp qua hoàng thượng. Hoàng thượng nói Lâm Ngật, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Ngật nói rất dài dòng. Hoàng thượng cười nói, vậy chúng ta tiến chùa từ nói. Hoàng thượng nắm Lâm Ngật tay hướng chậm rãi chiều tự bên trong mà đi. Đang Bân cùng Đàm Ác bọn người theo tại sau lưng. Hoàng thượng dắt Lâm Ngật tay sánh vai mà đi, đối với Lâm Ngật ân sủng có thể thấy được luống đốn. Đôi này Lâm Ngật tới nói cũng lớn lao vinh quang. Ở đây tất cả mọi người hướng Lâm Ngật quăng tới hâm mộ ánh mắt. Đại Tương quốc tự bên trong có chuyên môn hoàng thượng ngủ lại địa phương. Ngày thường tăng nhân đều sẽ quét sạch giữ gìn, chỉ chờ hoàng thượng đến chùa. Tiến vào trong phòng, hoàng thượng trước cùng Đàm Ác cùng Đàm Mộng nói mấy câu. Sau đó hoàng thượng mệnh lệnh chúng nhân đi ra ngoài trước, hắn muốn cùng Lâm Ngật nói riêng. Đám người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hoàng thượng cùng Lâm Ngật. Hoàng thượng không cố kỵ nữa, hô Lâm Ngật là đệ, Lâm Ngật cũng xưng hoàng thượng vi huynh. Hoàng thượng nói nhị đệ, ngươi không phải cùng ma tộc quần nhau sao? Chạy thế nào đến cái này Đại Tương quốc tự tới? Lâm Ngật nói, huynh trưởng, vài ngày trước ta cùng chúng anh hùng cùng ma tộc đại chiến, Diệu Tuyết đem Thiết Diện Thần Quân giết, nhưng là Diệu Tuyết cũng bị trọng thương, Đại Tương quốc tự có một vật có thể trợ Diệu Tuyết khôi phục, cho nên ta liền mang Diệu Tuyết tới. Lúc trước Thiết Diện Thần Quân đem kinh sư gây gà chó không yên, phạm phải từng đống tội ác, hoàng thượng rất là tức giận. Nhưng là triều đình một mực lạt kệ mà không có cách nào. Hiện tại Diệu Tuyết giết Thiết Diện Thần Quân, hoàng thượng long tâm cực kỳ vui mừng. Khá lắm Diệu Tuyết, thật sự là lập công lớn, chấm một hồi muốn đích thân đi xem hắn một chút. Chấm còn muốn ban thưởng hắn hoàng kim cả sa hoàng thượng cao hứng phi thường, hắn lại nói Diệu Tuyết giết Thiết Diện Thần Quân. Ngươi cũng không thể rất lại phía sau. Sớm đi Côn Lôn ma giết, đem ma họa lắng lại. Lâm Ngật nói, đại ca, ta cam đoan, năm nay triệt để lắng lại ma họa, đem Côn Lôn ma giết. Hoàng thượng nghe chút càng là cao hứng. Lâm Ngật nhìn mặt mà nói chuyện, thừa dịp hoàng thượng cao hứng kình đem chủ đề từ từ dẫn tới Lục Tương ra trên thân. Lâm Ngật là muốn biết hoàng thượng minh trưởng vì sao thay đổi chủ ý muốn giết Lục Tương. Chương 2071 bắt quốc hoàng đế 3 chương 2071 bắt quốc hoàng đế 3 nhấc lên Lục Tương hoàng thượng liền nổi giận trong bụng. Cho tới bây giờ, vô luận như thế nào bất cùng, Lục Tương vẫn là chết thừa nhận hắn là Lục gia đằng sau. Mỗi ngày tại trong lao khàn giọng kêu oan, để cho người ta thật sự cho rằng hắn là oan uổng. Việc đã đến nước này, hoàng thượng cũng mặc kệ Lục Tương là có hay không là oan uổng. Thà giết lầm, cũng không thể buông tha. Hoàng thượng nói không dối gạt nhị đệ, ta chuẩn bị xử quyết Lục Tương. Lâm Ngật ra vẻ kinh ngạc nói, đại ca, ngươi không phải chuẩn bị cầm tù hắn cả đời sao? Vì sao lại muốn xử quyết hắn? Hoàng thượng nói Lục Trù Mẫn mặc dù đổ, nhưng là hắn vây cánh còn đông đảo, ta cũng không thể đem tất cả mọi người giết. Những người này cho là Lục Tương vô tội, còn nóng trông hắn đi ra đâu? Còn có, thượng quan Minh Hoàng bị ám sát, kỳ thật vây cánh cho rằng là Lục Tương người cách làm, cho nên liên danh tỉnh nguyện xử tử Lục Tương. Vì đoạn Lục Tương vây cánh suy nghĩ, cũng vì trấn an thượng quan Minh Hoàng người, ta quyết định xử quyết Lục Tương. Không phải vậy giữ lại Dạ Trường Mộng Đa cuối cùng sẽ sinh ra sự cố đến. Giết xong hết mọi chuyện, Lâm Ngật không nói chuyện, hắn thương tiếc thán một tiếng. Hoàng thượng nói ta biết ngươi cùng Lục Tương có giao tình, việc này ngươi cũng không cần quá phiền muộn. Muốn trách thì trách chính hắn đi. Trời gây nghiệt còn như bỉ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hai người nói dứt lời, hoàng thượng liền đi nhìn Diệu Tuyết. Diệu Tuyết chính nằm ở trên giường, hoàng thượng đến xem hắn. Diệu Tuyết nhớ tới hành lễ, hoàng thượng để Diệu Tuyết miễn lễ. Hoàng thượng tán thưởng Diệu Tuyết vì dân trừ hại, làm ca ngợi, còn ban cho Diệu Tuyết hoàng kim cả sa. Cũng ban thưởng Diệu Tuyết danh hiệu hoàng kim thần tăng. Hoàng thượng còn mệnh Đàm Ác đại sư dốc hết toàn lực phối hợp nhất định đem Diệu Tuyết trị liệu tốt. Xem hết Diệu Tuyết, hoàng thượng mang theo hoàng thân quốc thích đi Đại Hùng Bảo Điện dâng hương cầu phúc. Trừ hoàng thượng cung quỷ, những người còn lại đều hướng Phật chủ quy lạy. Tiến xong hương sau, hoàng thượng đối với Đàm Mộng Đạo, ngươi thay chấm sao chép kinh thư như thế nào? Đàm Mộng Đạo, đã sao chép hoàn tất, ta lại đem kinh văn lồng cung tốt, hoàng thượng để bên trên trải qua tên đắp lên tỷ ấn, liền có thể vĩnh cửu thờ đặt ở kinh các bên trong. Hoàng thượng hài lòng nói, cái kia chấm hiện tại liền đi tàng kinh các sách chữ. Hoàng thượng để hoàng thân quốc thích bọn họ tiếp tục tại đại điện bái Phật chủ cầu nguyện, hắn tại Lâm Ngật bọn người chen chúc hạ xuất đại điện hướng tàng kinh các mà đi. Hoàng thượng đi ở đằng trước, Lâm Ngật, Đàm Bân, Đàm Mộng cùng Đàm Ác bọn hắn theo tại sau lưng. Lâm Ngật cùng Đàm Mộng đại sư ánh mắt cũng hữu ý vô ý va chạm một chút, trong đó hàm ý chỉ có hai người có thể ngầm hiểu. Bởi vì kế hoạch chính là tại đi tàng kinh các trên đường áp dụng. Đại Tương quốc tự tàng kinh các tại hoa viên bên trong. Trong vườn đủ loại các loại cây cối hoa cỏ, toàn bộ vườn hoa tận thái cực nghiên đẹp không sao tả xiết. Tàng kinh các liền tọa lạc tại vườn sườn đông. Nhanh đến tàng kinh các lúc, phải xuyên qua một đầu đường hành lang. Đường hành lang hai bên hoa cỏ tươi tốt, như hai mặt tường bình thường, cho người ta một loại khúc kính thông ngũ cảm giác. Ngay tại hoàng thượng tại trên hành lang đi đến chỗ khúc quanh thời điểm, bỗng nhiên hoàng đế phía trước ba thước chỗ bụi cỏ lấp về đằng sau ra một người. Trên thân người này mặc cây cỏ dệt thành y phục, trên đầu che đậy bố bộ cũng in hoa cỏ đồ án, cho nên tiềm ẩn trong bụi cỏ để cho người ta khó mà phát hiện. Người này vừa ra, liền một đao hướng hoàng thượng bổ tới. Tên thích khách này võ công không kém, mà lại là đội vàng không kịp chuẩn bị, sẽ chỉ chút cường thần kiện thể võ công hoàng thượng căn bản là khó tránh đi. Ngoài ý muốn này cũng làm cho ở đây tất cả mọi người không ngờ đến. Hoàng đế sau lưng Đằng Bân cùng Lâm Ngật phản ứng đúng vậy chậm. Nhất là Đằng Bân, vô luận ở bất kỳ trường hợp nào, hắn đều sẽ hết sức chăm chú hộ vệ hoàng thượng, không dám có chút chủ quan. Thế là ngay tại thích khách đột nhiên ra thời khắc, Đàng Bân cùng Lâm Ngật thân hình cũng trong phút chốc mà lên. Hai người thân hình đều thật nhanh. Hai người từ hoàng thượng hướng trên đỉnh đầu lướt qua. Sau đó Đằng Bân thân hình rơi nhanh bên dưới ngăn tại trước mặt hoàng thượng, lần này coi như chém vào tới đao nhiều đáng sợ, cũng sẽ không làm bị thương hoàng thượng. Đằng Bân hiện tại chính là hoàng thượng tâm chắn. Giờ phút này đao kia mắt thấy liền chém vào tại Đằng Bân trên thân, Đằng Bân đang muốn xuất thủ hóa giải, thân hình còn tại không trung Lâm Ngật đã một cước đá vào trên thân đao. Thân đao bị Lâm Ngật đá rung động, người kia cũng bị chấn lui hai bước. Lâm Ngật thân hình cũng nhanh chóng rớt xuống, rơi vào Đằng Bân trước mặt. Lâm Ngật đương nhiên biết thích khách này là ai, là Lục Tuấn. Lâm Ngật một tiếng quát chói tai, ra chiêu gấp công thích khách. Thích khách chỉ có thể hợp lực ngăn cản Lâm Ngật công kích, hắn cũng lại không nửa điểm cơ hội. Lục gia nhân nguyên kế hoạch là Lục Tuấn sớm tại Đàm Mộng đại sư phối hợp xuống tiến vào Tương Quốc tự. Sau đó Lục Tuấn giấu ở trong bụi cỏ, đợi hoàng thượng trải qua, Lục Tuấn từ hoàng thượng bên trái bụi cỏ mà ra vội vàng không kịp chuẩn bị chế ngự hoàng thượng để đám người sợ ném chuột vỡ bình không dám vọng động. Người khác không biết Đằng Bân lợi hại, Lâm Ngật nhưng biết Đằng Bân võ công cao bao nhiêu, không thua gì huyết man ô. Cứ việc vội vàng không kịp chuẩn bị, Lục Tuấn cũng chưa chắc có thể trong phút chốc đắc thủ. Cho nên Lục gia nhân kế hoạch mặc dù kín đáo, nhưng là biến số quá lớn, thật có sai lệch liền sẽ thất bại. Như thế hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Lâm Ngật liền đem kế hoạch làm ra điều chỉnh, để Lục Tuấn tại hoàng thượng phía trước ba thước chỗ mà ra, để Lục Tuấn hấp dẫn đám người. Lâm Ngật cùng Đằng Bân cũng trong nháy mắt lướt qua hoàng thượng đỉnh đầu, ngăn tại trước mặt hoàng thượng. Đằng Bân cùng Lâm Ngật đến phía trước, hoàng thượng sau lưng chính là Đàm Mộng cùng Đàm Ác. Phía sau bọn họ là mấy tên kim đái thị vệ, còn có nhiều tên hộ đế thần tăng. Giờ phút này, Đàm Ác cùng bọn thị vệ đều chấn kinh vạn phần hướng phía trước nhìn cái kia đâm nhìn, không người lưu ý Đàm Mộng. Lại nói, cũng không có người sẽ hoài nghi Đàm Mộng. Đàm Mộng đột nhiên thân thể hướng về phía trước kề sát hoàng thượng, hắn tay trái đột nhiên ra bắt hoàng thượng, đồng thời tay áo phải miệng trượt ra một thanh đoạn đao rơi vào trong tay, tay phải cũng cầm đao chống đỡ tại hoàng thượng trên cổ họng. Hoàng thượng khoảnh khắc dọa đến sắc mặt đại biến, đám người cũng đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đàm Bân cũng đống nhiên quay người, nhưng là hết thể đã trễ rồi. Đàm Mộng đao chống đỡ tại hoàng thượng trên cổ họng, Đàm Bân cũng không dám vọng động. Kịp phản ứng Đàm Ác cùng bọn thị vệ cũng đều không dám động, đều ngây ra như phong đứng ở nguyên địa. Đàm Mộng hô, dừng tay, ai dám lại vọng động, ta liền giết hoàng thượng. Lâm Ngật cũng giả bộ quá sợ hãi, hắn tranh thủ thời gian đình chỉ công kích thích khách. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đàm Mộng. Bọn hắn cũng khó khăn tin, Đàm Mộng vậy mà lại đột nhiên hướng hoàng thượng nổi lên. Đàm Ác lớn tiếng nói, sư đệ, ngươi đây là vì gì? Nhanh, mau đem hoàng thượng đưa ra. Đàm Bân cũng quát, thanh đao rời đi. Lâm Ngật cũng gấp nói, đại sư, có lời gì hảo hảo nói, ngàn vạn không thể thương tổn hoàng thượng. Đàm Mộng không để ý tới bọn hắn, hắn đối với hoàng thượng nói để bọn hắn đều lui ra phía sau ba trượng. Không phải vậy ta liền dưới một đao đi. Hoàng thượng từ nhỏ đến lớn thế nhưng là chưa bao giờ bị người dùng đao kiếm chống đỡ tại trên cổ họng qua, hắn giờ phút này cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Hoàng thượng vội la lên, đều lui ra phía sau, nhanh. Thế là tất cả mọi người lui ra phía sau. Lục Tuấn gặp Đàm Mộng đại sư chế ngự hoàng thượng, mừng rỡ như điên, hắn tranh thủ thời gian tới, cùng Đàm Mộng cùng một chỗ khống chế hoàng thượng. Hai người dùng thế lực bắt ép lấy hoàng thượng đến đi đến tàng kinh các trước. Lâm Ngật, Đàng Bân, Đàm Ác cùng bọn thị vệ cũng đều theo tới. Bọn hắn đem tàng kinh các bao quát Đàm Mộng đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Mấy đại hộ đế thần tăng cũng riêng phần mình bật lên, có đứng ở trên cây, có đứng ở trên lầu cát, có đứng ở trên núi giả. Đem Đàm Mộng cùng thích khách đường lui đều phong kín. Chỉ là đám người sợ ném chuột vỡ bình không dám tới gần. Duy trì ba trượng khoảng cách. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương cực kỳ. Chương 2072. Xúc động tự vẫn một chương 2072 xúc động tự vẫn một rất nhanh, biết được có đại sự xảy ra hoàng hậu cùng hoàng thân quốc thích cũng đều chạy đến. Nhìn thấy hoàng đế bị Đàm Mộng dùng đao nhọn chống đỡ lấy cổ, đều khủng hoảng cực kỳ. Hoàng hậu càng là rơi lệ cầu xin Đàm Mộng không nên thương tổn hoàng thượng. Đàm Mộng hướng mọi người nói, "A Di Đà Phật, tổn thương hoàng thượng không phải ta bản ý, ta chỉ muốn cùng hoàng thượng hảo hảo nói chuyện. Nếu như các ngươi không vọng động, hoàng thượng liền vô sự. Nếu như vọng động, liền sẽ hại hoàng thượng. Hoàng thượng bị cưỡng ép, hoàng thượng huynh đệ Lục Vương gia liền chủ trì đại cục." Hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng mệnh lệnh tất cả mọi người không được vọng động, ai dám vọng động, giết không tha. Không cần Lục Vương gia mệnh lệnh, hiện tại hoàng thượng tại Đàm Mộng trong tay, đám người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Ngật bất động thanh sắc nhìn xem đây hết thảy, hắn cũng không lo lắng Đàm Mộng tổn thương hoàng thượng minh trưởng, bởi vì Đàm Mộng đã đáp ứng hắn sẽ không tổn thương hoàng thượng. Hiện tại hoàng thượng rơi tay Đàm Mộng chi thủ, Lâm Ngật trong lòng kích động, rốt cục có thể cứu ra Lục Tương. Sau đó Đàm Mộng cùng Lục Tuấn đem hoàng thượng cưỡng ép tiến trong tàng kinh cát, Lục Tuấn đóng cửa lại, Đàm Mộng đem chống đỡ tại hoàng thượng nơi cổ họng đao cũng rời đi. Hắn để hoàng thượng tọa hạ, lại cho hoàng thượng rót một chén trà lạnh an ủi. Hoàng thượng đem chén kia trà lạnh bưng lên uống, cũng kinh hồn sơ định. Hoàng thượng dùng nhất giọng ôn hòa đối với Đàm Mộng đạo: ta một mực khâm phục đại sư tu vi, đem đại sư mắc lửa làm thầy tốt bạn hiền. Đại sư ngươi vì sao dạng này đối với châm a? Giờ phút này hoàng thượng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đàm Mộng nhìn xem hoàng thượng nói không dối gạt hoàng thượng, ta tục ra tính danh gọi Lục Chủ Kiệt. Hoàng thượng bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, hắn đang muốn hỏi, đống dưng trong lòng chấn động, hắn lập tức giống như hiểu được. Hoàng thượng nhìn xem Đàm Mộng cứng họng, giây lát hắn chậm rãi nói, đại sư là Lục Tương. Đàm Mộng đạo, ta cùng hắn là thân huynh đệ. Đàm Mộng nguyên lai cùng Lục Tương gia là thân huynh đệ. Mặc dù hoàng thượng cảm thấy Đàm Mộng cùng Lục Tương dung mạo có tương tự chỗ, nhưng là thiên hạ giống nhau quá nhiều người, cũng không có hoài nghi. Mà lại những năm này hoàng thượng có mấy lần cùng Đàm Mộng đàm luận văn học, Lục Tương cũng ở tại chỗ, cũng không phát giác mảy may dị dạng. Hoàng thượng không thể không bội phục Lục gia hai huynh đệ này, quá biết diễn kịch, lừa qua tất cả mọi người. Hoàng thượng cũng minh bạch Đàm Mộng vì sao bắt cóc hắn. Đàm Mộng đạo, chúng ta cũng không phải là Lục Tranh hậu nhân, nhưng là hoàng thượng ngươi lại nghe tin Sàm Luân đem huynh đệ của ta đầu nhập tù mang ngục. Hiện tại lại muốn xử quyết hắn, vì cứu người hắn ta cũng là bất đắc dĩ. Hoàng thượng bội nói, là chấm hồ đồ, ngươi thả chấm trở về lập tức phóng thích lục tường giả quan phục nguyên trước. Cũng chiêu cáo thiên hạ, là tướng gia chính danh. Lại ban thưởng thiết quán đan sách Đàm Mộng đương nhiên sẽ không tin tưởng hoàng đế lời nói này. Đàm Mộng đạo, những này đều không cần, ngươi truyền chỉ lập tức phóng thích lục tương. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, dùng ngươi đổi về lục tương liền thả ngươi. Hoàng thượng bây giờ vì bảo mệnh chỉ có thể đi vào khuất khổ, hắn nói đại sư nói thế nào, chấm liền làm như thế đó. Đàm Mộng đạo, bây giờ gọi tiến một tên thái giám đến truyền lời. Thế là hoàng thượng hướng ra ngoài gọi hàng, để một cái thân tín thái giám tiến đến. Thái giám tiến đến, là để phòng vạn nhất, Đàm Mộng lại dùng đao chống đỡ tại hoàng thượng trên cổ họng, đồng thời để thái giám kia đứng ở mấy bước bên ngoài không được đến gần. Thái giám kia dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Hoàng thượng đối với thái giám kia nói đại sư muốn để ngươi mang hộ nói ra đi. Ngươi tử tế nghe lấy, nếu như rơi xuống một chữ, ta muốn mạng của ngươi. Thái giám liều mạng gật đầu. Đàm Ác đại sư nói ra điều kiện, hắn nói thứ nhất, phóng thích lục tường, sai người đem lục tường đưa đến Lý Gia Trang Tây Bắc chân núi bên dưới. Hộ tống người không được vượt qua hai cái. Thứ hai, sai người lại vì ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Một hồi ta muốn dẫn hoàng thượng rời đi, bất luận kẻ nào không ngăn được. Bất luận kẻ nào không được đến gần chúng ta trong vòng 3 trượng. Đàm Ác đại sư nói xong, liền để thái giám ra ngoài truyền lời. Thái giám ra ngoài chúng tướng Đàm Ác đại sư yêu cầu một chữ không sót bẩm báo hoàng hậu cùng Lục Vương gia. Lục Vương gia cùng mấy cái hoàng thân quốc thích giao đầu kết nhi thương lượng một chút. Bọn hắn lo lắng Đàm Ác mang đi hoàng thượng sau hủy nặc, như thế hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Bọn hắn thương lượng ra một cái điều hòa biện pháp, Lục Vương gia liền để thái giám đi vào truyền lời. Thái giám liền lại tiến vào tàng kinh các, thái giám đối với Đàm Ác đạo, đại sư, Vương gia nói, khác đều theo đại sư. Nhưng là đại sư mang đi hoàng thượng, người của chúng ta nhất định phải tùy hành. Lục Vương gia cam đoan, người tùy hành tuyệt không tới gần đại sư xe ngựa. Đàm Ác đạo, nếu như ta không đáp ứng đâu. Thái giám chi tiết nói Vương gia nói nếu như đại sư không đồng ý, vậy chỉ có thể hao tổn. Ngụ ý, hoàng tộc trong vấn đề này tuyệt không thỏa hiệp. Đàm Ác liền đối với hoàng thượng nói A Di Đà Phật, xem ra hoàng thượng đến làm cho ngươi hoàng hậu cùng Vương gia thay đổi chủ ý. Hoàng thượng cũng không phải đồ đần, hắn biết gia tộc làm ra quyết định như vậy là vì tốt cho hắn, dạng này mới có thể tốt hơn bảo toàn hắn. Nếu như mặc cho Đàm Ác đem chính mình một người mang đi, vậy mình thật sự thành thịt cá trên thất gỗ tùy ý làm thịt. Hoàng thượng một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói chấm hiện tại không tự do, cũng không quản được bọn hắn. Đại sư nếu như không đồng ý, liền giết chấm đi. Đàm Ác đại sư là vì cứu Lục Tương, đương nhiên sẽ không giết hoàng thượng. Đàm Ác cùng Lục Tuấn dùng ánh mắt trao đổi hạ ý kiến, Đàm Ác liền đối với hoàng thượng nói vì biểu hiện thành ý, vậy ta lui một bước, cho phép bọn hắn tùy hành. Bất quá không có khả năng vượt qua 6 người, mà lại 6 người này, cách xe ngựa chỉ ít 10 trượng khoảng cách. Thái giám kia tranh thủ thời gian lại đi ra ngoài truyền lời, hoàng tộc cũng đồng ý cũng đem tùy hành 6 người danh sách để thái giám truyền vào đi. 6 người theo thứ tự là Lục Vương gia, Đàm Bân, Lâm Mật, phụ quốc đại tướng quân Bành Kiến, Đàm Ác, còn có quốc cứu gia. Đàm Ngộng cũng đồng ý song phương đạt thành hiệp nghị, Lục Vương gia liền sai người chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, đặt tại cửa vườn bên ngoài. Cũng để bao vi viên tử thị vệ cùng các võ tăng đều rút lui. Trong vườn cũng chỉ lưu lại Lục Vương gia mấy người. Một bữa cơm sau, tàng kinh cửa mở ra, Lục Tuấn chức rút kiếm đi ra. Sau đó Đàm Ác đại sư cưỡng ép lấy hoàng thượng đi ra. Đàm Ác đại sư lại dùng đao chống đỡ lấy hoàng thượng cổ họng. Lục Vương gia cùng Lâm Ngật bọn hắn đều đứng ở bà trượng bên ngoài, không dám tùy tiện tiến lên nửa bước. Đàm Ác đại sư cưỡng ép lấy hoàng thượng ra vườn, Lục Tuấn chức kiểm tra một chút buồng xe, xác định không dị dạng, Đàm Ác đại sư liền cùng hoàng thượng tiến vào buồng xe. Cửa khoang xe đóng lại, Lục Tuấn ngồi tại trên càng xe vung roi đánh xe ngựa ra đại tướng quốc tự. Lục Vương gia cùng Lâm Ngật mấy người cũng đều lên ngựa, đi theo xe ngựa sau ngoài 10 trượng. Hơn nửa canh giờ sau, Lục Tuấn đem xe ngựa đuổi tới Lý Gia Trang Tây Bắc chân núi bên dưới. Xe ngựa dừng lại, Lâm Ngật 6 người cũng đều tại mấy trượng bên ngoài tìm chặt ngựa thủ. Đàm Ác gáp lấy hoàng thượng từ xe ngựa đi ra, đao một mực chống đỡ tại hoàng thượng dưới cổ họng không rời. Không cho 6 người nửa điểm cơ hội nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Đàm Ác đối với Lục Vương gia nói bọn hắn lúc nào đến. Lục Vương gia nói đại sư đợi một chút, đừng sốt ruột, nhanh nhanh sau đó Lục Vương gia mệnh Bành Kiến đến chỗ cao nhìn xa. Thừa dịp cơ hội này Đàm Ác đối với Đàm Mộc đạo, ngươi đến đại tướng quốc tự hơn 30 năm, ngươi ta cũng như tay chân, hoàng thượng cũng không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đàm Mộc thân là đại tướng quốc tự cao tăng, thế mà bắt cóc hoàng thượng, thân là chủ trì Đàm Ác cũng khó từ tội lỗi. Đàm Ác giờ phút này đối với Đàm Mộc tràn ngập oán nghiệm. Nếu như không phải Đàm Mộc dùng đao chống đỡ lấy hoàng thượng cổ, hắn liền muốn lên đi thanh lý môn hộ. Đàm Mộc nhìn xem Đàm Ác đạo, ta hôm nay cách làm, thẹn với tướng quốc tự, cũng thẹn với sư minh. Nhưng là ta nhất định phải làm như vậy, bởi vì Lục Tương gia là huynh đệ của ta. Ta gọi Lục Chủ Kiệt. Chương 2073. Xúc động tự vẫn hai chương 2073 xúc động tự vẫn hai hiện tại 6 người trừ Lâm Ngật đều không nghĩ ra Đàm Mộng vì sao coi trời bằng vung bắt cóc hoàng thượng. Hiện tại nghe Đàm Mộng nói chuyện thế mới biết nguyên nhân. Bọn hắn cũng thật sự là không nghĩ tới Đàm Mộng vậy mà cùng Lục Tương là thân huynh đệ. Đã như vậy, Đàm Ác cũng không nói nữa có thể nói. Qua ăn xong bữa cơm, Bành Kiến tại chỗ cao kêu lên, đến rồi đến rồi. Mấy người cũng đều lên núi Lộc trước trên vùng quê nhìn ra xa. Chỉ gặp một chiếc xe ngựa chạy như bay tới. Theo xe ngựa này tiệm cận, Lâm Ngật Đàm Mộng cùng Lục Tuấn tâm tình kích động lên. Lục Tương rốt cục có thể lấy được cứu được. Xe ngựa phụ cận, cách Đàm Mộng ngoài mấy trượng dừng lại. Lục Vương gia tranh thủ thời gian đến trước xe ngựa mở ra buồng xe. Trong buồng xe có hai người, một người là Lục Tương, một cái là hộ tống đại lý tự cao thủ. Lục Tương quần áo tả tơi, phát loạn mặt ô, như là tên ăn mày bình thường. Tại tù ma ngục trong khoảng thời gian này, Lục Tương gặp đủ kiểu tra tấn, hắn hiện tại thân thể cũng cực kỳ yếu đuối. Trên người có chỗ thương đều hóa dày đặc. Lục Tương hai tay cùng trên chân vẫn mang theo thô trọng xích sắt. Lục Tương hiện tại còn không biết huynh đệ giam giữ hoàng thượng, hắn bị áp giải ra tù ma ngục trong lòng còn hoang mang không hiểu. Lục Vương gia tự mình đem Lục Tương từ trong xe nâng ra. Lục Tương lúc này mới nhìn thấy huynh đệ cưỡng ép lấy hoàng thượng, Lâm Ngật cùng Đặng Bân bọn người đứng ở một bên. Lục Tương lập tức giống như minh bạch cái gì, tinh thần hắn cũng theo đó chấn động. Đột nhiên Lục Tương ngẩng đầu đối với bầu trời phát ra vài tiếng cười, hắn lại kích động nói, trời xanh có mắt ta. Ta còn có thể gặp lại mặt trời. Đàm Ngộng cùng Lục Tuấn nhìn thấy Lục Tương càng là kích động bạc phần. Lục Tuấn tranh thủ thời gian chạy tới đẩy ra Lục Vương ra, đem Lục Tương nâng lên. Lục Tuấn trong mắt rơi lệ mang theo khóc căm đạo, Tương gia, ngươi chịu khổ. Cứ việc Lục Tuấn hiện tại mặc một thân cây cỏ áo, còn mang theo che đầu, nhưng là nghe chút thanh âm hắn, Lục Tương liền biết là Lục Tuấn. Lục Tuấn lại đối Lục Vương gia nói đem Tương gia trên thân thiết liêu đi. Lục Vương gia hướng hoàng thượng nhìn thoáng qua, trưng cầu hoàng thượng ý kiến. Hoàng thượng hơi gật đầu, Lục Vương gia liền mệnh cái kia đại lý tự quan viên đem Lục Tương trên thân thiết liêu đều đi. Thiết liêu đi, Đàng Bân một bàn tay cũng giam ở Lục Tương trên cổ, Đàng Bân ánh mắt như lưỡi dao bình thường nhìn chằm chằm Đàng Mộng Đạo, ta thả Lục Tương, ngươi thả hoàng thượng. Đàng Mộng Đạo, A Di Đà Phật, Đàng đại nhân khi lão nạp là hài đồng 3 tuổi, hiện tại ta thả hoàng thượng, chúng ta cũng khó thoát thân. Lâm Ngật cũng nhìn chằm chằm Đàng Mộng, hắn nói vậy ngươi muốn như thế nào? Đàng Mộng Đạo, ta lưu lại, để cho ta người mang Tương ra đi, đãi bọn hắn đến nơi an toàn, ta liền thả hoàng thượng. Lục Vương gia cũng mở miệng, hắn nói Lục Tương vừa đi, ngươi chưa hẳn liền sẽ thả hoàng thượng. Ta không tin ngươi, hiện tại cùng một chỗ thả người. Đàng Mộng Đạo, A Di Đà Phật, các ngươi chỉ có thể tin tưởng. Nói đi, Đàng Mộng mũi đau hơi chút dùng sức, đâm rách hoàng thượng nơi cổ họng ra thịt, máu tươi thuận hoàng thượng cổ chảy ròng. Hoàng thượng sắc mặt kinh biến, hắn lớn tiếng nói, liền theo đại sư, mau đem Lục Tương thả. Lục Vương gia cũng tranh thủ thời gian hướng Đàng Bân kêu to, để hắn buông tay. Đàng Bân liền buông ra giam ở Lục Tương nơi cổ họng tay. Lục Tương tiên chưa đi, Lục Tuấn đỡ lấy hắn đi đến trước mặt hoàng thượng. Lục Tương nhìn chằm chằm hoàng thượng cũng nhìn xem Lục Tương. Qua nhiều năm như vậy, đây là Lục Tương lần thứ nhất dùng ánh mắt nhìn gần hoàng thượng. Cái này khiến hoàng thượng trong lòng tâm thần bất định bất an. Lục Tương đạo, bệ hạ vừa vặn rất tốt. Hoàng thượng nói ta còn tốt. Lục Tương dùng oán niệm khẩu khí nói, nhưng là ta không tốt. Thật không tốt. Hoàng thượng bây giờ bị người dùng đao chống đỡ lấy cổ, hắn chỉ có thể nói, là trẫm tin vào thượng quan minh hoàng sảng luôn trách oan ngươi, đều là trẫm sai. Ngươi muốn cái gì bồi thường, trẫm đều tùy ngươi. Lục Tương nhạt tiếng nói, ta nào dám hỏi hoàng thượng muốn bồi thường. Ngươi là hoàng thượng, làm chuyện gì đều là đúng. Dù sao ta vì nước vi hoàng vất vả đã nhiều năm như vậy, ta tới chỉ là muốn cùng hoàng thượng cáo biệt. Cái gọi là đến nơi đến chốn. Hôm nay ngươi ta quân thần từ biệt, mặc kệ qua một số năm, chỉ cần ta không chết, ngày khác chắc chắn gặp lại. Lục Tương câu nói này ý vị thâm trường. Hoàng thượng nói đã như vậy, cái kia chấm có một câu muốn hỏi Lục Tương. Lục Tương ra nói hỏi. Hoàng thượng nói ngươi đến cùng phải hay không lục tranh đằng sau. Lục Tương trên mặt nổi lên một tiếc cười, để cho người ta nhìn không thấu, hắn nói bệ hạ xin mời đoán. Hoàng thượng nói ta đoán không được. Ta chỉ muốn nghe Tương gia chính miệng nói. Lục Tương đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập hoàng thượng vai nói vậy ta liền chính miệng nói cho hoàng thượng. Bất quá không phải hôm nay, là ngày khác quân thần gặp lại lúc. Bệ hạ ngươi khá bảo trọng, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đi tìm ngươi. Hy vọng ngươi mỗi đêm có thể ngủ tốt. Lục Tương lời này như là một cơn gió lạnh, để hoàng thượng không rét mà run. Lục Tương lại đem nhìn về phía Đàm Mộng, Đàm Mộng cũng ngắm nghĩa Lục Tương. Lục Tương đạo, kế hoạch chu đáo sao? Đàm Mộng đạo, chu đáo. Lục Tương gật gật đầu, hắn lo lắng cho mình về phía sau, huynh đệ khó mà thoát thân. Nếu chu đáo, hắn cũng yên lòng. Lục Tương đạo, vậy ta đi trước. Bởi vì Lục Tương hiện tại thân thể yếu đuối, mà lại công lực cũng bị hoàng thượng hạ lệnh dùng dược vật phong bế, cho nên hắn bây giờ muốn bỏ chạy, cũng chỉ có thể Lục Tuấn cõng hắn. Lục Tuấn cõng lên Lục Tương, Đàm Mộng cất cao giọng đối với Lục Tuấn đạo, nếu như ngươi phát hiện có người theo dõi, có lẽ có bất luận cái gì một chút dị thường liền thả tín hiệu, ta liền động thủ. Nếu như hết thảy thuận lợi, tới chỗ liền phát bình an tín hiệu, ta liền thả hoàng thượng. Đàm Mộng lời này nói là cho Lục Vương gia bọn người nghe, chính là để bọn hắn không cần ra vẻ. Lục Tuấn gật gật đầu, sau đó cõng Lục Tương vào núi mà đi. Từ đầu đến cuối, Lục Tương cũng không dùng bất luận phương thức nào cùng Lâm Ngật giao lưu, bởi vì Lục Tương minh bạch, hôm nay nghị cách cứu viện kế hoạch Lâm Ngật 89 phần 10 là âm thầm tham dự. Lần này Lục Tương trong lòng rất cảm kích, cho nên hắn tránh hiểm nghi không muốn để cho người hoài nghi Lâm Ngật. Lục Tuấn cùng Lục Tương rời đi, Đàm Mộng đại sư một tay dùng đao chống đỡ lấy hoàng thượng, một tay nắm cả hoàng thượng phi thăng mà lên. Hắn cùng một chỗ, Lâm Ngật, Đàm Bân mấy người cũng bay thân mà lên. Chỉ là bọn hắn đều cùng Đàm Mộng giữ một khoảng cách, không dám tùy tiện tiến lên. Đàm Mộng cưỡng ép hoàng thượng tại chỗ cao rơi xuống, Lâm Ngật mấy người cũng lần lượt ở chung quanh rơi xuống. Sau đó song phương hình như rằng co bình thường đứng ở nguyên địa. Thời gian chậm chạp lướt qua gần một canh giờ, Đàm Mộng nhìn thấy nơi xa một cái phương hướng có một đầu con rết màu đỏ con diều dâng lên. Đây là Lục Tuấn báo bình an tín hiệu, nói rõ Lục Tương hiện tại đã an toàn. Đàm Bân cùng Lâm Ngật mấy người cũng thuận Đàm Mộng ánh mắt nhìn đến con rết kia con diều. Đàm Bân đối với Đàm Mộng đạo, hiện tại có thể thả hoàng thượng đi. Đàm Mộng đạo, riêng phần mình lui ra phía sau, rời núi 20 trượng, ta thả hoàng thượng. Lục Vương gia cùng Đàm Bân trao đổi nhắm mắt thần, sau đó Lục Vương gia mệnh lệnh đều lui ra phía sau 20 trượng. Bọn hắn lui ra phía sau 20 trượng, Đàm Mộng đao cũng từ hoàng thượng nơi cổ họng rời đi. Đàm Mộng đạo, bệ hạ bị sợ hãi. Hôm nay ta làm sự tình, cùng đại tương quốc tự không cái gì quan hệ. Mong rằng hoàng thượng không cần giận chó đánh mèo. nói đi Đàm Mộng Tùng mở hoàng thượng, thân hình nhanh chóng đầu nhập trong núi rừng. Hoàng thượng trải qua lần dày vò này, thân thể cũng ngồi liệt trên sườn núi. Cùng lúc đó, Lâm Ngật Đàng Bân mấy người cũng lên núi trên cương lao đi. Lâm Ngật, Đàng Bân cùng Đàm Ác Khinh Công chắc tuyệt, ba người trước hết nhất mà đến. Lâm Ngật trước hết nhất rơi xuống, nhanh lên đem hoàng thượng dịu dắt đứng lên. Đàng Bân cùng Đàm Ác thì quỳ trên mặt đất, Đàng Bân nói Đàng Bân không thể bảo vệ tốt hoàng thượng, để hoàng thượng chấn kinh, xin mời hoàng thượng giáng tội. Đàm Ác thành sợ hai nói, ta thân là đại tướng quốc tự chủ trì, lại là Đàm Mộng sư minh, thiếu giám sát thất trách khó từ tội lỗi, xin mời hoàng thượng giáng tội. Chương 2074. Xúc động tự vẫn ba chương 2074 xúc động tự vẫn ba, đêm nay canh 4, canh 1 hoàng thượng trước nhìn xem Đàm Bân. Chuyện hôm nay không trách ngươi, ai có thể nghĩ tới Đàm Mộng lại là Lục Tương huynh đệ. Lại đột nhiên đánh lên chấm. Ngươi vô tội, đứng lên đi. Đàm Bân liền tạ ơn đứng dậy. Lâm Ngật thì móc ra trị ngoại thương thuốc cho hoàng thượng trên cổ đồ, lại dùng bố trước đơn giản băng bó. Hoàng thượng tùy ý Lâm Ngật băng bó, hắn nhìn xem quỷ gối dưới chân Đàm Ác. Đàm Ác là tiên hoàng thân phong chủ trì, cũng là bát đại hộ đế thần tăng đứng đầu, qua nhiều năm như vậy vô luận là đối với tiên hoàng vẫn là hắn đều trung thành tuyệt đối. Nhưng là chuyện này, Đàm Ác khó thoát liên quan. Hoàng thượng đối với Đàm Ác đạo, mặc dù ngươi nhiều năm như vậy nhiều lần kiến công cực khổ, nhưng là lần này Đàm Mộng cưỡng ép chấm ngươi khó thoát nó trước. Chấm miễn đi ngươi chủ trì chức vụ giao cho đại lý tự, ta sẽ để cho bọn hắn hảo hảo tra, nếu như ngươi thật cùng việc này không quan hệ, chấm liền tha cho ngươi một mạng. Nếu có liên quan, cũng đừng trách chấm. Là ngươi tự làm tự chịu. Đàm Ác đạo, vô luận hoàng thượng xử trí ta như thế nào, ta đều cam nguyện lĩnh tội. Ta thỉnh cầu hoàng thượng cho phép ta đuổi theo Đàm Mộng. Hắn cô phụ ta cùng hoàng thượng tín nhiệm, ta muốn thanh lý môn hộ. Việc này cũng không cần ngươi quan tâm, lúc này Lục Vương gia cùng Quốc Cứu mấy người cũng tới đến. Lục Vương gia mệnh tên kia đại lý tự quan biên, đem Đàm Ác mang xuống tù nhập đại lao. Tên kia đại lý tự quan biên liền đem lúc trước cho Lục Tương mang khóa sắt khóa tại Đàm Ác đại sư trên thân. Đàm Ác hổ thẹn, phát ra thở dài một tiếng. Lục Tương bị nghĩ cách cứu viện đi, Đàm Mộng cũng bỏ chạy, hoàng thượng hiện tại một buồn lửa giận, hắn đối với Lục Vương gia nói mạng lớn để ý chùa toàn lực truy tra. Coi như bọn hắn chạy trốn tới Thiên Ngai Hải giáp cũng không thể buông tha. Lục Vương gia đối với hoàng thượng nói hoàng huynh bất giận, bọn hắn trốn không thoát. Đàm Mộng nói ra điều kiện sau, ta một bên sai người đi sách Lục chủ mẫn, một bên để cho người ta tranh thủ thời gian thông chi đại lý tự khanh bố trí. Đại lý tự tinh anh ra hết, đã sớm ở trong núi này bố trí xuống thiên la địa võng, còn có mấy trăm cao thủ tùy tùng mệnh. Lúc trước người kia có Lục chủ mẫn mà đi, bởi vì hoàng thượng còn tại Đàm Mộng trong tay, cho nên đại lý tự người không dám truy tung. Hiện tại bọn hắn chắc chắn truy tung Đàm Mộng, đến lúc đó liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Hoàng thượng nói tốt, đem Lục chủ mẫn lại bắt trở về, chẳng phải thật tốt thưởng ngươi. Chính thay hoàng thượng băng bó Lâm Ngật nghe lời này trong lòng chấn động. Nếu đại lý tự tinh anh ra hết sớm ở trong núi này bố trí xong, chuyện kia liền lại tràn ngập biên số. Đại lý tự bên trong đúng vậy mệnh truy tung hảo thủ, nhất là phi thiên thử truy tung người bản sự gần thứ cửa Đông Thiết Hồ, mà lại cao thủ cũng đông đảo. Nếu như bọn hắn theo đôi Đàm Mộng truy tung đến Lục Tương bọn hắn chỗ ẩn thân vậy coi như phiền toái. Cứ việc Lâm Ngật sầu lo, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp. Sau đó mấy người che chở hoàng thượng hạ sơn cương vị. Lúc này, gần hơn 200 cưỡi chạy như bay tới, đều là kim đái thị vệ. Những thị vệ này một mực đi theo tại bên ngoài một dặm. Lúc trước Đằng Bân phát ra tín hiệu, bọn thị vệ chạy đến bảo hộ hoàng thượng. Bọn thị vệ phụ cận, sau đó đám người cùng một chỗ trở về. Lâm Ngật trên ngựa nhìn lại một chút ngọn núi kia. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, Đàm Mộng năng cơ mẫn chút phát giác dị thường, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đàm Mộng vào núi sau cũng rất cảnh giác, dù sao lần này bắt cóc hoàng thượng giống như đem trời thọc một lỗ thủng lớn, hậu quả là khó mà tưởng nổi. Hoàng thượng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đàm Mộng tiên cũng không đội vã rời núi đi cùng người trong nhà tụ họp. Hắn trước tiên ở trong núi vòng chuyển, nhìn phải chăng có người theo dõi, nhưng là hắn chưa phát hiện tình huống dị thường. Cuối cùng Đàm Mộng đi vào một cái đầm nước bên cạnh, Đàm Mộng miệng đắng lưỡi khô liền ngồi xổm ở đàm biên lấy tay vốc nước uống. Cũng thật sự là xảo, Đàm Mộng túi người lần thứ hai vốc nước uống lúc, vô ý nhìn thấy trong nước phản chiếu trên ngọn núi có bóng người. Bóng người này đang rình coi lấy Đàm Mộng. Đàm Mộng lập tức minh bạch, hắn bị theo dõi, mà lại đối phương truy tung thuật rất cao, nếu như đối phương thân ảnh không phải trong lúc vô tình ánh vào đầm nước, lâu như vậy hắn đều không thể phát giác. Đàm Mộng uống xong nước đứng dậy, hắn nhìn về phía đàm biên phụ cận ngọn núi kia, đã lại nhìn không đến bóng người. Đàm Mộng trên mặt phun ra cười khổ, hắn đột nhiên mở miệng nói, "A Di Đà Phật, cùng ta lâu như vậy, xin mời hiện thân đi." Nếu Đàm Mộng phát ra tiếng, rất nhanh, một đầu thân hình tại phía trên ngọn núi kia xuất hiện. Sau đó đầu này thân hình lướt lên, hướng bên đầm nước tung bay mà đến. Người kia đến đàm biên rơi xuống, cùng Đàm Mộng cách xa nhau 2 trượng khoảng cách. Người này chính là Phi Thiên Thử. Đàm Mộng vậy mà phát giác được có người theo dõi, Phi Thiên Thử có vẻ hơi kinh ngạc. Phi Thiên Thử nhìn xem Đàm Mộng đạo, "Đại sư, như thế nào phát giác?" Đàm Mộng đạo, "Ngươi muốn cùng ta truy tung tướng gia, nhưng là Thiên Hữu tướng gia, ta tại đàm biên uống nước thời điểm, có thân ảnh vừa vặn phản chiếu tại trong đầm nước." Phi Thiên Thử trên mặt lướt qua một nụ cười khổ. Cái này cũng thật sự là thiên ý, Đàm Mộng nhìn xem Phi Thiên Thử nói không chỉ ngươi một người đi. Phi Thiên Thử không nói chuyện, hắn thổi một tiếng huýt sáo. Theo Phi Thiên Thử cái này tiếng huýt sáo vang lên, ngọn núi kia mấy chỗ địa phương lại phân biệt xuất hiện mấy đầu bóng người. Đầm nước phía tây ngoài 10 trượng trong bụi cỏ cũng lóe ra người. Phía đông nham thạch sau, trên cây cùng một chút có thể ẩn trốn nhân địa phương cũng đều phân biệt thoáng hiện bóng người. Những người này y phục đều trải qua ngụy trang, cùng sơn sắc cỏ cây hòa làm một thể, rất khó để cho người ta phát giác. Những người này đều là đại lý tự tinh nhuệ, Mà bên ngoài, thường cách một đoạn khoảng cách, có là mở dặm, có là tại ngoài hai dặm, đều bố trí người. Đại lý tự khanh cùng để hình quan tự mình xuất đội, hình thành mấy cái lớn vòng đây, như thiên la địa vong bình thường. Hiện thân người lấy bọc đánh trạng hướng Đàm Biên mà đến, rất nhanh bọn hắn phụ cận, đem Đàm Mộng đại sư bao bọc vây quanh. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm Đàm Mộng đại sư, riêng phần mình tay đem mang theo đao kiếm rút ra. Phi thiên thử đối với Đàm Mộng đạo, còn có rất nhiều người, liền không hiện thân. Lần này các ngươi gan to bằng trời vậy mà cưỡng ép hoàng thượng, ta đại lý tự sao có thể bỏ qua cho các ngươi? Đại sư, hiện tại cùng ta về đại lý tự đi. Đàm Mộng đạo, chính là đem ta bắt trở về, ta cái gì cũng sẽ không nói. Phi thiên thử nói cái này không cần đại sư ngươi quan tâm, chúng ta có mấy trăm loại biện pháp bức cung. Luôn có một loại, có thể làm cho đại sư chi tiết cung khai. Tóm lại lần này người tham dự, đừng mong thoát đi một ai. Cứ việc thân hám chúng đây, Đàm Mộng không sợ hãi chút nào, hắn rất thản nhiên. Bởi vì định ra bắt cóc hoàng thượng kế hoạch, Đàm Mộng đã đem sinh tử đặt ngoài suy xét. Đàm Mộng đạo, A Di Đà Phật, đã như vậy, xem ra lão nạp chỉ có một con đường có thể đi. Phi thiên thử nói đối với, chỉ có thể cùng chúng ta đi, lại không đường có thể đi. Đàm Mộng đạo, chưa hẳn. Đàm Mộng đại sư đột nhiên lực rót bàn tay phải, sau đó dụng lực một trường vỗ tại trên đầu mình. Đàm Mộng đại sư thân thể run rẩy thất khiếu chảy máu, người cũng chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống. Vì để tránh cho chính mình rơi vào tay địch, Đàm Mộng kết thúc tính mạng mình. Phi thiên thử bọn người không nghĩ tới Đàm Mộng sẽ tự vẫn. Bọn hắn muốn cho rằng Đàm Mộng sẽ phản kháng, dạng này bọn hắn cũng có thể bắt Đàm Mộng. Nhưng là Đàm Mộng lấy loại phương thức này giải thoát rồi. Đàm Mộng thân hình ngã xuống đất thời khắc, Phi thiên thử cũng đến bên cạnh hắn. Phi thiên thử kiểm tra Đàm Mộng khí tức, hắn đã khí tuyệt bỏ mình. Ảo não không thôi, Phi thiên thử chỉ có thể mang theo Đàm Mộng thi thể rời núi hướng đại lý tự khanh phục mệnh. Đêm nay canh 4, canh 4 sẽ rất đã chậm. Mọi người cũng đừng ảnh hưởng nghỉ ngơi, có thể ngày mai lại nhìn canh 4. Chương 2075. Sống không chung chăn chết chung huyệt một chương 2075 sống không chung chăn chết chung huyệt một đêm nay chương 2, Lâm Ngật bồi tiếp hoàng thượng trở về hoàng cung. Trong triều bách quan đã biết được hoàng thượng tại Đại Tương quốc tự bị bắt cóc sự tình. Sự kiện để triều đình chấn động, văn võ bá quan đều chấn kinh bạt phần. Đám quan chức đều đi hoàng cung lo lắng chờ lấy tin tức. Hoàng thượng bình yên hồi cung sau, bách quan mới an tâm. Đem hoàng thượng trả lại, Lâm Ngật cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi Lâm Ngật đối với hoàng thượng nói hôm nay hoàng thượng bị sợ hãi, thiên hạnh không có xảy ra việc gì. Xin mời hoàng thượng tinh tâm tính dưỡng, ta cũng phải đi. Hoàng thượng nói hy vọng ngươi nhanh chóng đem ma tộc diệt, trông chờ tin tức tốt của ngươi. Đến lúc đó, chấm bày rượu vì ngươi chúc công. Lâm Ngật sau khi đi, hoàng thượng như có điều suy nghĩ, sau đó hắn hỏi Đàm Bân. Lâm Ngật mang rượu tuyết đi Đại Tương quốc tự cầu trị. Lục gia nhân cũng đúng lúc vào lúc này thiết lập ván cục bắt cóc chấm. Ngươi nói đây là trùng hợp, hay là Lâm Ngật cũng tham dự trong đó? Đàm Bân suy nghĩ một chút nói, mặc dù Lâm Ngật cùng Lục Tương có giao tình, nhưng là theo ta thấy, chuyện này cùng Lâm Ngật không quan hệ. Nếu như Lâm Ngật thật tham dự, hắn liền sẽ không đi Đại Tương quốc tự, mà là âm thầm hành sự. Dạng này càng thêm thần không biết quỷ không hay, sẽ không khiến người hoài nghi, hẳn là trùng hợp. Hoàng thượng cảm thấy Đằng Bân nói rất có lý, hắn gật đầu nói hắn không có tham dự liền tốt. Nhưng là hoàng thượng cùng Đằng Bân không nghĩ tới, Lâm Ngật cũng tham dự mưu đồ bí mật. May mắn Lâm Ngật tham dự, không phải vậy lấy Lục gia nhân dự tính ban đầu, nếu như kế hoạch hơi xuất sai lầm, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem hoàng thượng giết. Lâm Ngật ra hoàng cung, đúng ngay chuẩn bị vào cung hướng hoàng thượng bẩm minh tình huống đại lý tự khanh. Lâm Ngật liền lên trước nói đại nhân, hoàng thượng lúc trước còn hỏi có thể bắt được người, hiện tại tình hình như thế nào? Đại lý tự khanh thần tình áo tang nói ta đang muốn tiến cung bẩm minh hoàng thượng. Phi thiên thử bọn hắn theo dõi Đàm Mộng bại lộ, Đàm Mộng sợ tội tự vẫn, lần này liền gây mất manh mối. Ai, hoàng thượng nhất định sẽ trách tội. Lâm Vương, ngươi trong giang hồ cũng thay ta tìm hiểu một chút Lục gia nhân hạ lạc, như có manh mối, huynh đệ ta định tâm tạ ngươi. Lâm Ngật lo lắng nhất đại lý tự người tìm hiểu nguồn gốc truy tung đến Lục Tương. Đàm Mộng tự vẫn, Lâm Ngật mặc dù cảm giác sâu sắc tiếc hận, nhưng là Đàm Mộng lại bảo toàn Lục gia nhân, Lâm Ngật cũng liền an lòng. Lâm Ngật đối với đại lý tự khanh đạo, đại nhân yên tâm, ta chắc chắn thay đại nhân tìm hiểu. Lâm Ngật rời đi hoàng cung liền đi Đại Tương quốc tự. Xảy ra chuyện sau, Đại Tương quốc tự đã bị cấm quân cùng đại lý tự người vây quanh. Trong chùa cũng khắp nơi là binh sĩ. Trong chùa tất cả tăng chúng không được rời đi, không có khả năng đi loạn. Mỗi tên tăng nhân đều muốn thẩm vấn cha ra, xác định chưa tham dự bắt cóc mới có thể vô sự. Diệu Tuyết cùng Long Đồ cũng bị hạn chế không được rời đi. Lâm Ngật đến sau xuất ra hoàng thượng thủ dụ, đại lý tự nhân tài cho phép Lâm Ngật mang hai người đi. Long Đồ cùng Diệu Tuyết không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy. Cứ như vậy, Diệu Tuyết cũng khó được đến Tẩy Kinh Châu khôi phục võ công. Hy vọng phá diệt, Diệu Tuyết rất buồn khổ. Lâm Ngật đối với Diệu Tuyết nói, Diệu Tuyết huynh ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn cầm tới Tẩy Kinh Huyền Châu, để cho ngươi võ công khôi phục. Diệu Tuyết rất tín nhiệm Lâm Ngật, nghe Lâm Ngật nói hắn như vậy lại lần nữa dâng lên hy vọng. Lâm Ngật ba người hướng bắc mà đi, hai ngày, đi vào trong một cái sơn cốc. Trong sơn cốc tán lạc mấy hộ nhân gia, Tiêu Liên Cầm đã đem một gia đình chuẩn bị tốt. Lâm Ngật liền đem Diệu Tuyết cùng Long Đồ an đốn tại gia đình kia. Sau đó Lâm Ngật rời đi sơn cốc, đánh ngựa hướng một cái phương hướng mà đi. Ra hơn 10 dặm, tại lúc hoàng hôn đợi Lâm Ngật đi vào một chỗ vứt bỏ trong tòa nhà. Lâm Ngật ngay tại trong nhà bọn người, bởi vì hắn sự tình đi cùng Lục gia nhân hẹn xong, được chuyện sau ở đây trả mặt. Lâm Ngật đợi hơn một canh giờ, sắc trời hoàn toàn đen, một cái mang theo mũ rơm rách giả dạng như anh nông dân người thừa dịp bóng đêm đến trong nhà. Người này chính là Lục Tuấn. Nhìn thấy Lâm Ngật, Lục Tuấn xuất ra một cái hộp nhỏ đưa qua, hắn nói lần này đa tạ Lâm Vương âm thầm tương trợ mới đưa tương gia cứu ra. Đây là Tẩy Kinh Huyền Châu Lâm Vương bằng hữu khôi phục công phu sau, chúng ta còn phải lại mượn dùng mấy ngày này. Ngày sau, chúng ta không chừng cho Thiếu Lâm tuyệt không chiếm thành của mình. Lâm Ngật tiếp nhận tẩy kinh châu thu hồi, hắn nói Tương gia vẫn tốt chứ? Lục Tuấn đạo, Tương gia mặc dù tại tù ma ngục gặp cha tấn thân thể yếu đuối công lực cũng bị dược vật tiêu giảm, nhưng là có Bắc Cung Không Dê tại, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là cần chút thời gian. Lâm Ngật nói, đời kia ta ân cần thăm hỏi Tương gia, lại nói cho Tương gia, hoàng thượng đã hạ chỉ, chính là đảo ba thước đất cũng muốn đem bọn ngươi tìm ra. Để Tương gia sớm đi cao chạy xa bay rời đi Trung Nguyên đi. Tương gia cũng cho ta cho Lâm Vương mang hộ nói. Tương gia nói lần này hắn có thể thoát khốn ngươi không thể bỏ qua công lao. Tương gia rất cảm kích. Tương gia nói không nhìn lầm ngươi. Ngày sau Tương gia khôi phục sẽ cùng ngươi gặp nhau nói đến đây. Lục Tuấn sắc mặt biến đến nặng nề, hắn lại nói Lâm Vương, nhị gia hiện tại sống hay chết. Nguyên lai Đàm Mộng một mực chưa cùng Lục gia nhân tụ hợp, Lục gia nhân liền minh bạch Đàm Mộng sẽ ra ngoài ý muốn, hoặc là rơi vào tay địch, hoặc là chính là chết. Lục Tuấn bây giờ muốn hiểu rõ Đàm Mộng đến cùng sống hay chết. Lâm Ngật nói, ta nghe đại lý tự khanh nói, Đàm Mộng phát hiện có người theo dõi sau liền tự vẫn. Hắn tự vẫn là vì bảo toàn các ngươi, cho nên các ngươi nhất định phải coi chừng, không thể để cho hắn chết vô ích. Lục Tuấn biết được Đàm Mộng tự vẫn, trong lòng bi thống, hắn ảm đạm gật gật đầu. Sau đó Lục Tuấn cùng Lâm Ngật cáo tử, hai người lần lượt rời đi. Lâm Ngật cưỡi ngựa trong đêm trở về tòa sơn cốc kia. Trở lại cốc trung thời điểm, sắc trời đã mênh mông sáng lên. Diệu Tuyết cùng Long Đồ cũng đi lên. Lâm Ngật đem cái hộp kia đưa cho Diệu Tuyết. Diệu Tuyết mở hộp ra trong ngay mắt, ánh mắt của hắn lập tức rạng rỡ phát sáng. Diệu Tuyết chưa bao giờ thấy qua tẩy kinh huyền châu, hắn nói cái này chẳng lẽ chính là? Lâm Ngật nói, đối với, đây chính là các ngươi Thiếu Lâm chí bảo tẩy kinh huyền châu. Diệu Tuyết tâm tình kích động, hắn nói Lâm Minh, ngươi là thế nào lấy được? Lâm Ngật nói, làm thế nào chiếm được? Tha thứ ta không có khả năng nói rõ sự thật. Bất quá ta đáp ứng đối phương, ngươi công lực khôi phục sau, lại đem tẩy kinh huyền châu trả lại cho hắn. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không chiếm làm hữu dụng, sau khi dùng xong chắc chắn trả lại Thiếu Lâm. Diệu Tuyết nói hết thể do ngươi an bài. Lâm Ngật nói, ta cũng phải đi. Nơi này là yêu đàn huynh tìm, đã an tĩnh lại an toàn. Ngươi liền an tâm ở chỗ này khôi phục đi. Ta chờ mong Diệu Tuyết huynh sớm ngày trở về. Diệu Tuyết nói ta khôi phục sẽ đi tìm ngươi. Chúng ta lại sánh vai mà chiến. Lâm Ngật nhìn xem hắn nói hảo huynh đệ. Diệu Tuyết cũng nói, hảo huynh đệ. Lâm Ngật chuyến này vốn là hướng Đại Tương quốc tự cầu tẩy kinh huyền châu chữa trị Diệu Tuyết, lại không ngờ đến phát sinh chuyện lớn như vậy. May mà, tại hắn tham dự bên dưới, cứu ra Lục Tường, Diệu Tuyết cũng đã nhận được tẩy kinh châu hoàng thượng cũng bình yên vô sự. Đây chính là Lâm Ngật muốn nhất kết quả. Cho nên Lâm Ngật rất vui mừng. Về phần Lục Tương thoát khốn khôi phục sau muốn làm gì, Lâm Ngật cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Bất quá Lâm Ngật có một loại dự cảm, Lục gia cùng hoàng tộc trăm năm thù hận, sớm muộn có một ngày đem như sóng to giống như mãnh liệt mà lên, đối với thiên hạ cùng giang hồ đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lâm Ngật ra khỏi sơn cốc, giờ phút này, mặt trời mới mọc. Màu đỏ chiều dương chiếu rọi tại Lâm Ngật trên thân. Lâm Ngật vỗ nhẹ nhẹ đập con bao quần áo. Bên trong có đệ đệ cho cốt. Lâm Ngật lẩm bẩm nói, "Chiều Dương, hiện tại ca ca mang ngươi về nhà, để cho ngươi cùng Ngọc Nhi gặp nhau, từ đây các ngươi lại không tách rời." Nói đi, Lâm Ngật đánh ngựa hướng phía trước lao vụt mà đi, tiếp tục đuổi bản thảo. Đêm nay chương 4, chương 4, đã khuya. Các bạn đọc có thể ngày mai lại nhìn, đừng ảnh hưởng nghỉ ngơi. Chương 2076. Sống không chung chăn chết chung huyệt 2 chương 2076 sống không chung chăn chết chung huyệt 2 canh 3 lần này Lâm Ngật còn có một đại thu hoạch, hắn đạt được bay đến cái kia bộ huyết ma sách. Bay đến năm đó tu luyện cái kia bộ huyết ma sách bị phong tồn tại Đại Tương quốc tự bên trong tàng kinh các. Lâm Ngật mang Diệu Tuyết trước khi đi, hắn hướng Đại Tương quốc tự Đàm Sinh đại sư yêu cầu huyết ma sách. Lâm Ngật có hoàng thượng thủ dụ, Đàm Sinh đại sư cũng không dám cự tuyệt, hắn mở ra cất giữ trọng yếu vật thạch thất, tìm tới quyển kia phong tồn huyết ma sách giao cho Lâm Ngật. Đến tận đây, Lâm Ngật hiện tại trên tay có 4 bản huyết ma sách. Nhìn trở về tu luyện huyết ma sách, Lăng Nhiệt tu luyện huyết ma sách, bay đến tu luyện huyết ma sách, còn có Lý Thập Ngũ tu luyện huyết ma sách. Lăng Nhiệt tu luyện huyết ma sách, về sau Tả Triều Dương tu luyện. Năm đó Tả Triều Dương tại ám sát Phượng Liên thành trước, đem huyết ma sách cùng trên thân đồ trọng yếu đều gỡ xuống giấu ở một nơi. Tả Triều Dương nói cho Lâm Ngật địa phương, nói nếu như hắn chết, liền để Lâm Ngật đem đồ vật lấy. Về sau Lâm Ngật thoát khốn sau tìm được Tả Triều Dương tàng huyết ma sách. Lý Thập Ngũ tu luyện cái kia bộ huyết ma sách, thì là Lý Thập Ngũ bị Tần Quảng Mẫn giết, nhìn trở về lại che mặt kịp thời đổi tới giết Mai Sơn Nữ, sau đó nhìn trở về tại Lý Thập Ngũ trên thân tìm kiếm ra, lại âm thầm giao cho Lâm Ngật. Đến tận đây, đã biết lục bộ huyết ma sách, 4 bộ tại Lâm Ngật trong tay. Còn kém Xà Kiếm Lao Quân tu luyện cái kia bộ, còn có Tần Định Phương trong tay cái kia bộ. Xà Kiếm Lao Quân đồ đệ Du Thanh Linh đã nói với Lâm Ngật, Xà Kiếm Lao Quân tu luyện huyết ma sách, hẳn là còn ở Vạn Thọ Sơn. Nàng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới giao cho Lâm Ngật. Mà Tần Định Phương cái kia bộ quyển gia cựu huyết ma sách, càng là một mực bị coi như huyết ma sách nguyên bản. Có phải hay không nguyên bản chỉ có huyết ma biết? Bây giờ huyết ma phục sinh, có phải hay không nguyên bản cũng không có ý nghĩa là thủ. Lâm Ngật thề, bất quá muốn ánh sáng kết thúc huyết ma họa, còn muốn đem biết đến huyết ma sách đều hủy. Trải qua hơn ngày gián tiếp, Lâm Ngật cũng tả Triều Dương cho cốt đi tới Phiêu Linh đảo. Phiêu Linh đảo hiện tại rời đảo đến năm đó Lăng Thiên Sầu sở tại tiểu đảo phụ cận. Cách xa nhau chỉ có cách xa mấy dặm. Nơi này thuyền rất ít trải qua, cho nên cũng rất khó bị người phát hiện. Lâm Ngật hiện tại chỉ lo lắng huyết ma tìm tới Phiêu Linh đảo. Tần Cố Mai vợ chồng đã về tới Phiêu Linh đảo, lần này Trung Nguyên đi cũng thật sự là bọn hắn kinh hồn. May mắn, một nhà ba người an toàn trở về. Nhìn thấy phụ mẫu, Lâm Ngật đem con bao quần áo cởi xuống. Hai tay của hắn bưng lấy bao khỏa đưa về phía Tả Tinh Tinh, hắn ngạnh tiếng nói, "Mẹ, ta đem Triều Dương mang về. Tả Tinh Tinh run rẩy tiếp nhận nhi tử cho cốt, chăm chú ôm vào trong ngực. Nhi tử thân thể vĩ nạn bây giờ biến thành một bao cho cốt, Tả Tinh Tinh đau đến không muốn sống. Nàng nghẹn ngào khóc giống nói con của ta a, ngươi rốt cục trở về, mẹ rốt cục có ngươi. Mẹ không thể bảo vệ tốt ngươi, mẹ thẹn với ngươi a, gặp tình hình này, người ở chỗ này đều rơi lệ. Hôm sau, mọi người đi tới Phiêu Linh đảo phía đông một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương. Nơi đó đứng lặng lấy một ngôi mộ anh, là Hồ Diên Ngọc Nhi mộ phần. Lúc đầu Phiêu Linh đảo sau khi chết đều muốn hải táng, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó giảng, vô luận là Tả Tinh Tinh hay là Hồ Diên Ngọc Nhi, hay là Tăng Đằng Vân bọn người, cũng không tính là chân chính Phiêu Linh đảo người, bởi vì bọn hắn đều không tin phụng hải thần. Cho nên mai mai phá lệ, để Hồ Diên Ngọc Nhi nhập thổ vi an, không có hải táng. Bằng không thì cũng khó cùng Tả Triều Dương hợp táng. Đem Hồ Diên Ngọc Nhi quan tài mở ra, Lâm Ngật tự mình đem Tả Triều Dương cho cốt để vào Hồ Diên Ngọc Nhi trong quan tài. Vô luận là Hồ Diên Ngọc Nhi hay là Tả Triều Dương, tại trước khi chết đều dặn dò qua Lâm Ngật, đem hai sau khi chết hợp táng một chỗ. Hiện tại, Lâm Ngật hoàn thành bọn hắn tâm nguyện, liên để đôi này số khổ huyên lương, sinh không có khả năng cùng chăn chết chung huyệt đi. Trên bia mộ tuyên khắc lấy Tả Triều Dương, Hồ Diên Ngọc Nhi vợ chồng chi mộ. Một đám thân hữu nghiêm túc đứng ở trước mộ phần. Tả Tinh Tinh còn để Tiểu Triều Dương tại trước mộ phần ba bái. Tả Tinh Tinh đối với Dương Dương đối với phần mộ nói, Triều Dương, nếu như ngươi trên trời có linh, liền phù hộ đệ đệ của ngươi. Mẹ nhất định sẽ làm cho hắn trở thành cái thứ hai Triều Dương. Tả Tinh Tinh nhưng lại không biết, Thiết Diện Thần Quân chính là mình nhi tử. Cũng không phải là Lâm Ngật cứu ra Tiểu Triều Dương, là thời điểm then chốt, Đại Triều Dương cứu được Tiểu Triều Dương. Máu mủ tình thâm, thân tình thắng hết thảy, cứ việc Tả Triều Dương bị ma hóa, nhưng là đối mặt chí thân, hắn hay là thiên lương chưa mẫn. Tại Tiểu Triều Dương quãng đời còn lại trong trí nhớ, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trận kia kinh lịch. Cái kia mang theo mặt nạ sắt ma đầu dùng chăn mền bao vây lấy hắn, ôm chặt lấy hắn rung động thân thể nhỏ. Nhưng là, hắn sẽ không biết, đó là thân ca ca của hắn Đại Triều Dương. Đến tận đây, trừ Lâm Ngật Tăng Đẳng Vân cùng Mai Mai số ít mấy người biết Tả Triều Dương chính là Thiết Diện Thần Quân, lại không người biết được. Tại trong lòng mọi người, Tả Triều Dương mãi mãi cũng là một cái hiệp nghĩa nam nhi tốt. Ở bên trái tươi tốt trong lòng, Tả Triều Dương mãi mãi cũng là trên đời tốt nhất nhi tử. Có lẽ, đây cũng là kết quả tốt nhất đi. Đem Tả Triều Dương cùng Hồ Diên Ngọc Nhi hợp táng, đám người cũng đều mang một phần bi thương lần lượt trở về. Lâm Ngật ôm Tiểu Phúc, nắm cả Cẩm Nhi trở lại phòng ốc của bọn hắn. Mấy năm này, Tô Cẩm Nhi ngày đêm tưởng niệm nữ nhi, nàng biết Phiêu Linh đảo trở về liền chạy về. Khi nàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực trong nháy mắt kia, Tô Cẩm Nhi mừng rỡ chi tình có thể nghĩ. Nàng cảm giác mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Tiểu Phúc cũng rốt cục chờ đến mẹ, cũng là cực kỳ vui vẻ. Tô Cẩm Nhi vì đền bù mấy năm qua này đối với nữ nhi ấy nấy, nàng là biến chứ pháp sủng ái lấy Tiểu Phúc. Ban đêm đi ngủ, hai mẹ con đều ôm tại một chỗ. Trong khoảng thời gian này, hai mẹ con đều đắm chìm tại to lớn trong hạnh phúc. Trở về phòng chỉ chốc lát sau, Tăng Tứ Hải, Tiểu Triều Dương, còn có vệ Giang Bình Nhi tử tìm đến Tiểu Phúc chơi đùa. Mấy cái tiểu đồng bọn đi chơi buồng địch, trong phòng cũng liền còn lại Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi. Tô Cẩm Nhi nhớ tới lúc trước Tả Triều Dương cùng Ngọc Nhi hợp táng tình hình, trong lòng lại dâng lên sầu não, nàng nói, Ngọc Nhi tốt như vậy cô nương, lại bị huyết ma đánh chết. Triều Dương tốt như vậy thanh niên, lại bị huyết ma hại. Cho đến chết, hai người bọn hắn mới cùng một chỗ. Ông trời thật là không công bằng. Tô Cẩm Nhi nói con mắt cũng đỏ lên. Lâm Ngật nói, đây là số mạng của bọn hắn. Hiện tại ta càng là hy vọng dưới gầm trời này người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, không cần bỏ không hận. Không nghĩ tới Lâm Ngật lời này vừa nói chuyện, Tô Cẩm Nhi đẩy hắn ra, sau đó giơ tay đùng đánh Lâm Ngật một cái tát. Lâm Ngật sờ lấy bị đánh nóng bỏng mặt không biết vì sao. Lâm Ngật cười nói, ái thê, vì sao đánh ta? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tô Cẩm Nhi nói gử, đối với, quá đúng. Nguyễn Thiên Hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, ngươi đến cùng muốn cùng ai cuối cùng thành thân thuộc? Lâm Ngật nói, tự nhiên là ngươi cùng Mai tỷ tỷ. Tô Cẩm Nhi nói, chỉ sợ còn có người khác đi. Người ta còn lặng lẽ vì ngươi sinh cái nhu thuận thông minh nữa như đâu. Lâm Ngật nghe chút lời này, lập tức minh bạch Mai Mai đem đội ưu việc đáng tiếc nói cho Cẩm Nhi. Lâm Ngật nói, Mai tả nói cho ngươi biết ta. Tô Cẩm Nhi nói, ta cùng Mai tỷ tỷ thân như tỷ muội, ngươi giấu giếm, nàng cũng sẽ không giấu giếm ta. Lâm Ngật cũng có thể lý giải thê tử tâm tình, chuyện như vậy, đổi lại bất kỳ một cái nào làm thê tử, đều khó mà cân bằng. Hiện tại Lâm Ngật cũng chỉ có thể hết sức dỗ dành thê tử. Canh 4 sẽ càng muộn. Mọi người không cần chờ, ta tiếp tục mà đi. Chương 2077 Huyết ma mặt bí mật một chương 2077 huyết ma mặt bí mật một canh 4 Lâm Ngật rót một chén trà, một bộ cung kính bộ dáng dâng lên. Nếu Mai tả nói cho ngươi biết, vậy nàng nhất định đem ngọn nguồn đều nói rồi. Cẩm Nhi, việc này ta bắt đầu không biết. Ta cũng không giải thích. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Nhìn lao bà đại nhân trách phạt. Tiểu Lâm tử cũng cam nguyện bị phạt. Bất quá phạt ta trước đem trà này uống giảm nhiệt, không phải vậy khí hỏng lao bà đại nhân ta thế nhưng là đau lòng nếu như Tô Cẩm Nhi không biết tường tình. Thân là thê tử biết trượng phu bên ngoài còn có con gái tư sinh, chắc chắn đổ nhào bình dấm cùng Lâm Ngật đại náo một trận. Mai Mai đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tô Cẩm Nhi, lấy sự tình luận sự tình, Cẩm Nhi cảm thấy việc này thật không phải Lâm Ngật sai. Muốn trách, chỉ có thể trách Đỗ Ú Hận. Hiện tại Lâm Ngật nhận lầm Tô Cẩm Nhi lên đường, may mắn, việc này sai không ở ngươi. Không phải vậy ta và ngươi không xong. Sau đó Tô Cẩm Nhi đem trà tiếp nhận uống. Cẩm Nhi thông tình đạt lý, Lâm Ngật lòng tràn đầy vui vẻ. Lâm Ngật nói, phu nhân, vậy ta nhận Lâm Nhi, ngươi sẽ không tức giận đi. Tô Cẩm Nhi nói đương nhiên sẽ không. Mặc kệ nàng Đỗ Ú Hận tính là gì, Lâm Nhi thế nhưng là ngươi thân có đủ. Hải tử là vô tội, sao có thể để Lâm Nhi không có cha đâu? Nhất định phải nhận. Chính là Đỗ Vũ Hận không để cho nhận, ngươi cũng phải để Lâm Nhi biết ngươi là cha hắn. Cho nên chuyện này ngươi còn làm đủ nam nhân. Dạng này, các loại thái bình chút, đem Lâm Nhi nhận được phiêu linh đảo ở vài ngày, để nàng cùng Tiểu Phúc tỷ chơi đùa. Các nàng thế nhưng là tỷ muội đâu, cũng phải nhận. Lớn lên cũng lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Ngật nghe thê tử lời nói này cảm động không thôi, hắn nói ta phải tìm Hầu gia, ta muốn cho Hầu gia đập 100 cái khấu đầu. Tô Cẩm Nhi nói vì cái gì? Lâm Ngật nói, cảm tạ Hầu gia vì ta sinh như thế một cái đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm tốt lão bà. Ha ha, Tô Cẩm Nhi nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, phúc cười. Cứ việc Lâm Ngật suy nghĩ nhiều bồi bên dưới mâu thân vợ con, suy nghĩ nhiều hưởng thụ một chút phiêu linh đảo tưởng hóa an nhàn, nhưng là hắn còn phải cùng ma tộc cùng nhau. Cho nên Lâm Ngật quyết định ở trên đảo chỉ ngốc 2 ngày. Ngày thứ 2, Lâm Ngật tiến vào phạt giới Nham Địa Cung. Hắn đi vào năm đó cầm tù mẹ thạch thất. Lúc trước Lê Điên rời đi, gian thạch thất này cũng không còn cầm tù qua người khác, hết thảy đều duy trì bộ dáng ban đầu. Lâm Ngật mỗi lần về phiêu linh đảo đều sẽ tiến đến nhìn xem, cũng là nhìn vật nhớ người, nhớ lại mẫu thân. Lâm Ngật tiến đến, đem trên bàn ngọn đến thắp sáng. Sau đó hắn đi đến một cái dương bên cạnh, mở ra cái dương. Trong dương đều là Lê Yên là Lâm Ngật làm y phục, từ nhỏ đến lớn đều có. Những này trong y phục kẹp lấy một cái bao vải dầu. Lâm Ngật lật ra vải dầu kia bao mở ra, bên trong để đó hai bộ huyết ma sách. Là nhìn trở về cùng Tạ Triều Dương tu luyện cái kia hai bộ. Lâm Ngật lại từ trên thân xuất ra Lý Thập Ngũ cùng bay đến cái kia hai bộ huyết ma sách cùng cái kia hai bộ huyết ma sách đặt ở một chỗ. Lâm Ngật nhìn xem bốn bộ này huyết ma sách tự lẩm bẩm, lục bộ huyết ma thư tập đủ, ta liền cùng nhau đều hủy. Huyết ma sách hủy nhật, cũng là huyết ma tử ký lục. Lâm Ngật vừa cẩn thận đem huyết ma túi sách tốt, giấu ở trong quần áo. Sau đó hắn lại đang thạch thất thẳng dương một hồi, liền đi ra thạch thất. Lâm Ngật tại áo đen địa tôn dẫn dắt hạ xuất mê cung, hắn ra địa cung thời điểm hỏi áo đen địa tôn. Không ai tiến vào mẹ ta gian phòng đi. Áo đen địa tôn nói Lâm Vương, ngươi dặn dò qua, ta sẽ không để cho người đi vào. Liền ngay cả ta, cũng không đi vào qua. Lâm Ngật hài lòng gật đầu. Hắn tin tưởng áo đen địa tôn không có nói sai. Bởi vì hắn ở trên cửa đã làm một ít thủ đoạn nhỏ, nếu có người đẩy cửa đi vào, hắn vừa nhìn liền biết. Cho nên từ hắn lần trước tiến cái này trong phòng đến bây giờ, lại không người đi vào. Lâm Ngật từ phạt giới nham đi ra, liền đi tìm vệ Giang Bình. Ngày mai liền muốn rời đảo, hắn chuẩn bị cùng vệ Giang Bình uống vài chén. Kết quả vệ Giang Bình không tại, Lãnh Công Linh đối với Lâm Ngật nói, đại ca ngươi đi cái kia tiểu đảo. Năm đó hắn vây ở tiểu đảo mấy năm, còn rất hoài niệm đâu. Từ khi phiêu linh đảo chuyển qua nơi này, hắn liền thường xuyên đi. Ta cũng đi nhìn qua, ai? Cứ như vậy hơi lớn địa phương, ngay cả cọn cỏ đều không có, thật không biết hắn năm đó là thế nào rất xuống. Hắn cũng thật sự là số khổ. Lâm Ngật cười nói, vệ đại ca không có gặp được trước ngươi, hoàn toàn chính xác số khổ. Nhưng là gặp được đại tổ sau, phụ cực thái lai. Ngươi nhìn, các ngươi hiện tại thật đẹp đấy. Thật sự là tiện sát người bên ngoài đâu. Cho nên nói, vô luận bao nhiêu gian nan, chỉ cần rất xuống dưới, liền có thể đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Lãnh Công Linh cười nói, đúng vậy a, ta cũng coi là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Năm đó ta thế nhưng là ngươi sai sử nha đầu, còn phải xưng ngươi một tiếng ra đâu, hiện tại ngươi gọi ta đại tẩu. Lâm Ngật nghe ha ha cười to. Lâm Ngật biết vệ Giang Bình đi tiểu đảo, liền giá một chiếc thuyền nhỏ hướng tòa kia tiểu đảo mà đi. Nhanh đến tiểu đảo thời điểm, Lâm Ngật liền thấy vệ Giang Bình đang ngồi ở trên đảo khối kia treo trên bầu trời mà ra như cánh tay bình thường trên đá thả câu. Cái này khiến Lâm Ngật nhớ tới Lăng Thiên Sầu năm đó ngồi ở chỗ đó thả câu tình hình. Thuyền đến cạnh đảo, Lâm Ngật từ trên thuyền lướt lên chiều vệ Giang Bình mà đến. Nhìn xem tung bay mà tới Lâm Ngật, vệ Giang Bình lộ ra ấm áp ý cười. Lâm Ngật đến vệ Giang Bình bên người rơi xuống, sát bên hắn tọa hạ. Lâm Ngật cười nói, đại ca, nghe tẩu tử nói ngươi thường tới đây. Vệ Giang Bình cảm khái nói, đúng vậy a, bởi vì ta hòn đảo này đối với ta có ân a, năm đó nếu như ta không phải bay tới nơi này, liền sẽ không gặp phải sư tổ, liền sẽ chết, liền sẽ không có hôm nay, vậy cái này đảo cũng đối với ta có ân, lại lên cái này tiểu đảo, Lâm Ngật cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn hồi tưởng lại năm đó ở trên đảo từng bức họa, hắn cùng vệ Giang Bình tần đa đa kết bái tình hình cũng hiện hiện trong não. Lâm Ngật lại nói, đại ca, năm đó chúng ta liều mạng muốn rời đi nơi này, không nghĩ tới bây giờ chúng ta lại về tới đây. Xem ra có nhiều chỗ, vô luận chúng ta rời đi bao lâu, cuối cùng có một ngày sẽ trở về. Vệ Giang Bình gật gật đầu, hắn nói năm đó ta vô số lần nhìn qua mặt biển, mộng tưởng trở lại phiêu linh đảo. Hiện tại, phiêu linh đảo là ở chỗ này. Lui tới liền cùng thông cửa một dạng thuận tiện. Thật sự là như một giấc mơ cũng liền vào lúc này, vệ Giang Bình cá trong tay cán lắc lư. Có cá đã mắc câu. Vệ Giang Bình thu cán, câu lên một đầu bộ dáng như hình quạt quái ngư. Con cá này nhan sắc đỏ như máu, miệng con mắt đều sinh ở trên bụng, lại có chút giống như mặt người. Theo quái ngư này nhúc đích, cái kia mặt còn không ngừng biến hóa. Như người không ngừng biến hóa biểu lộ. Để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Ngật nói, đại ca, ta cũng ở trên đảo ngây người mấy năm, cũng bắt qua vô số cá, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ quái cá. Vệ Giang Bình nói loại cá này cực kỳ hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn, qua nhiều năm như vậy ta cũng liền gặp qua 3 lần. Có một lần hay là lăng lão tiền bối câu bên trên một đầu. Lâm Ngật nói, vậy cái này là cá gì? Vệ Giang Bình nói, ta cũng không biết. Con cá này còn có một cái kỳ chỗ, chính là nó có 2 tầng da. Ngươi để lộ tầng này màu đỏ da cá, còn có một tầng màu xanh sẫm da, giống như mang theo một bộ mặt nạ bình thường. Lâm Ngật cười nói, thế nhân đều có mặt nạ, nguyên lai ngay cả cá cũng có mặt nạ, ta cũng phải muốn để lộ nó mặt nạ đột nhiên. Lâm Ngật lời nói im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? 2 tầng da, thế nhân đều có mặt nạ. Lâm Ngật tranh thủ thời gian bộ kia bán nghiệm mặt lấy ra. Chương 2078 Huyết ma mặt bí mật 2 chương 2078 huyết ma mặt bí mật 2 Lâm Ngật đạt được huyết ma hoán nghiệm mặt, bắt đầu cũng không hoài nghi hoán nghiệm trong mặt nạ khả năng ẩn tàng bí mật. Từ khi huyết ma tìm kiếm nghĩ cách muốn lấy về hoán nghiệm mặt nạ, Lâm Ngật liền bắt đầu hoài nghi trong mặt nạ này khả năng ẩn giấu đi bí mật gì. Vì thế Lâm Ngật dùng nhiều loại phương pháp muốn giải khai hoán nghiệm mặt nạ bí mật, nhưng là đều không được nó pháp. Có lẽ hoán nghiệm này mặt bên trong cũng không có bí mật. Lâm Ngật liền từ bỏ truy đến cùng. Giờ phút này Lâm Ngật nghe Vệ Giang Bình nói lên quái ngư này có 2 tầng làn da, hắn được dẫn dắt rất nhiều. Có lẽ hoán nghiệm mặt cùng quái ngư này một dạng, có 2 tầng. Để lộ một tầng, bí mật cũng liền hiện lên. Lâm Ngật xuất ra hoán nghiệm mặt, cẩn thận kiểm tra. Vệ Giang Bình hiếu kỳ hỏi Lâm Ngật nói, "Nhị đệ, chuyện gì xảy ra?" Lâm Ngật nói, "Ta hoài nghi trong mặt nạ này ẩn tàng bí mật, nhưng là một mực nan giải mở." Nghe đại ca nói chuyện, ta nghĩ thầm ma đầu chế tác mặt nạ này có lẽ là thụ quái ngư này dẫn dắt. Có lẽ mặt nạ này chính là 2 tầng. Vệ Giang Bình đạo, "Để cho ta nhìn xem." Lâm Ngật đem mặt nạ đưa cho Vệ Giang Bình. Vệ Giang Bình tiếp nhận mặt nạ cẩn thận kiểm tra, chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Vệ Giang Bình đạo, mặt nạ này liền thành một khối, liền xem như 2 tầng, không được phương pháp cũng khó tước đoạt. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hủy hoại mặt nạ. Vì không hư hao mặt nạ, Lâm Ngật sẽ không tùy tiện tước đoạt. Tiêu Liên Cầm là chế tác mặt nạ thiên tài, Lâm Ngật chuẩn bị đến lúc đó đem mặt nạ này giao cho Tiêu Liên Cầm, để Tiêu Liên Cầm nếm thử cách rời mặt nạ này. Hiện tại chỉ ít biết toán niệm này mặt có thể là 2 tầng, Lâm Ngật thật cao hứng. Hắn đối với Vệ Giang Bình đạo, đại ca, nếu như không phải quái ngư này, ta còn khó lĩnh ngộ huyền bí. Đại ca liền thả nó đi. Vệ Giang Bình liền đem quái ngư kia lại thả lại biển cả. Lúc này Lâm Ngật nhìn thấy tiểu đảo hướng tây nam có một chiếc thuyền. Thuyền này lúc đầu chiều tiểu đảo mà đến, đi đến nửa đường giống như nhìn thấy ở trên đảo có người, liền lại thay đổi đầu thuyền mà đi. Vệ Giang Bình đạo, đây không phải phiêu linh đảo thuyền, nhìn qua giống thương thuyền. Lâm Ngật rất cảnh giác, hắn sẽ không để cho chiếc này khả nghi thuyền cứ như vậy rời đi. Lâm Ngật đối với Vệ Giang Bình đạo, nếu như là thương thuyền, cũng không cần nhìn thấy người ta liền quay đầu đi. Năm đó chúng ta vây ở trên đảo lâu như vậy, cũng chưa thấy một chiếc thương thuyền trải qua. Hiện tại cái này thuyền này xuất hiện ở đây rất khả nghi. Ta đi xem một chút. Lâm Ngật lướt lên thuyền nhỏ. Hắn đứng ở mũi thuyền, một tay cầm mái chèo huy động. Thuyền kia mái chèo tại Lâm Ngật trong tay tung bay, từng mảnh mái chèo ảnh đập nện lấy nước biển. Thuyền nhỏ như là mũi tên hướng thuyền lớn tiến đến. Liên quan thuyền lớn tốc độ cao nhất chạy, nhưng là cũng không nhanh bằng Lâm Ngật thuyền nhỏ. Không bao lâu, Lâm Ngật liền sắp đuổi kịp thuyền lớn. Lâm Ngật nhìn thấy trên thuyền đứng thẳng 7-8 người, những người này nhìn xem phá sóng mà tới Lâm Ngật đều kinh hoàng. Trên thuyền người cầm đầu là một cái tóc quan đại hán mặt đỏ, hắn kêu la mệnh lệnh thủ hạ ngăn cản Lâm Ngật tới gần. Ngay tại thuyền nhỏ cách thuyền lớn còn có mấy trượng khoảng cách, trên thuyền những người kia hướng Lâm Ngật bắn tên nọ cùng ám khí. Lập tức một số ám khí cùng mũi tên hướng Lâm Ngật nhanh chóng bắn mà đến. Lâm Ngật vẫn đứng ở mũi thuyền bất động. Nội lực của hắn phun trào áo bào cổ động rung động, những cái kia phóng tới mũi tên còn chưa gần Lâm Ngật thân liền bị đôm đốt đánh gãy. Mũi tên gãy cùng ám khí bốn phía bay loạn, có chút còn phản xạ thuyền kia, thân tàu cùng trên cột buồm bị đinh mấy viên ám khí. Trong đó một viên ám khí còn từ tóc ngân hán tử đỉnh đầu bắn qua. Người trên thuyền càng là hết sức kinh hãi. Lâm Ngật thân hình cũng từ nhỏ thuyền mà lên, hướng thuyền lớn tung bay mà đến. Tóc quan đại hán cùng thủ hạ người vung đao kiếm liền hướng bay lượn mà đến Lâm Ngật chém vào, ngăn cản Lâm Ngật lên thuyền. Nhưng là bọn hắn sao có thể chống đỡ được Lâm Ngật? Lâm Ngật thân hình tại đao quang kiếm ảnh bên trong như ảo ảnh chớp động, không có một thanh đao kiếm có thể thương Lâm Ngật. Những cái kia chém vào hướng Lâm Ngật đao kiếm ngược lại lần lượt vỡ vụn, đao kiếm chủ nhân cũng lần lượt té ngã ở trên bong thuyền. Đợi Lâm Ngật rơi vào trên thuyền, hướng Lâm Ngật công kích 8 người, đã có 7 người đao kiếm tận gãy, người cũng đánh ngã ở trên bong thuyền. Tại chưa tra ra những người này lai lịch trước, Lâm Ngật cũng sẽ không tổn thương bọn hắn. Chỉ còn lại có tóc quan hán tử một người dẫn theo kiếm mục trừng ngây mồm đứng ở đó, như choáng váng bình thường. Kiếm trong tay hắn cũng sang sảng rơi vào bong thuyền. Những người còn lại nhìn xem Lâm Ngật cũng đều một mặt sợ hãi. Lâm Ngật võ công quá cao, cao để những người này nội tâm đều hỏng mất. Lâm Ngật chiều tóc quan hán tử nói, các ngươi là ai? Tóc quan hán tử giật mình một cái tỉnh ngộ lại, hắn run giọng nói, chúng ta là thương nhân, ngươi muốn cái gì đều được, cầu ngươi không nên thương tổn chúng ta. Lâm Ngật nói, nếu là thương nhân, vì sao nhìn thấy chúng ta liền thay đổi đầu thuyền đi? Tóc quan hán tử nói, ta nghĩ đến đám các ngươi là hải tặc, cho nên liền quay đầu đi. Lâm Ngật nhìn chằm chằm tóc quan hán tử con mắt, hắn nhìn quyền này phát hán tử ánh mắt lấp lóe tựa như nói láo. Lâm Ngật cũng không còn cùng hắn nói nhảm, tay hướng hán tử một chảo, một cỗ kình khí tuôn hướng hán tử. Tóc quan hán tử bị Lâm Ngật sinh sinh hút tới, Lâm Ngật tay cũng khoác lên hán tử trên cánh tay phải, sau đó thuận hắn cánh tay phải một bước, hán tử lập tức cảm thấy trên cánh tay kinh lạc xương cốt như bị lưỡi dao phá bình thường thống khổ bất phần. Tóc quan hán tử phát ra lợn chết giống như chu lên. Lâm Ngật theo dõi hắn con mắt âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi lại một người khác, nếu như ngươi nếu không nói lời nói thật, ta liền để ngươi kinh mạch toàn thân đứt đoạn thất khiếu phun máu mà chết. Tóc quan hán tử tê thanh nói, ta nói một chút. Lâm Ngật liền buông ra cánh tay của hắn. Hán tử toàn bộ cánh tay đều đứng thẳng lôi kéo không nhấc lên nổi. Hán tử sờ lấy đầu này cánh tay nói, chúng ta là vân đảo người, là tần vương hiệu mệnh. Tần vương lệnh chúng ta tìm hiểu phiêu linh đảo hạ lạc. Đảo chủ liền mệnh toàn đảo xuất động, cùng ra hơn 20 chiếc thuyền, còn mua được rất nhiều thương thuyền, cùng một chỗ tìm phiêu linh đảo. Lúc trước chúng ta nhìn thấy phiêu linh đảo, ta muốn lại tới gần chút xác định, lại nhìn thấy đại hiệp tại Na Tiểu đảo thượng, nghĩ thầm đại hiệp nhất định là phiêu linh người, cho nên liền tránh đi. Lâm Ngật nghe lông mày cau lại. Ma tộc là muốn diệt hắn nhà a? Lâm Ngật thân hình từ trên thuyền đột nhiên trực tiếp mà lên, tiêu tuyết kiếm cũng vỏ. Lâm Ngật huy kiếm, khoảnh khắc mấy đạo kiếm quang trên không trung thoáng hiện, sau đó những kiếm quang này tựa như tia chớp rơi hướng trên thuyền những người kia. Người trên thuyền cái kia có thể tránh đến mở cao thâm như vậy kiếm thuật, bọn hắn lần lượt bị từ không trung rớt xuống kiếm quang đánh trúng chết ở trên bông thuyền. Lâm Ngật cuối cùng lại hướng thuyền kia vung ra một kiếm. Thân tàu phát ra kinh người tiếng bạo liệt vang, thuyền bị Lâm Ngật một kiếm chặn ngang cách ra, sau đó từ từ hướng trong biển chìm xuống. Lâm Ngật thân hình trên không trung nhất chuyển, lại hướng thuyền nhỏ bay tới. Lâm Ngật rơi vào trên thuyền nhỏ, lại trở lại tiểu đảo thượng. Vệ Giang Bình đã nhìn thấy thuyền lớn đứt gãy chìm vào trong biển. Lâm Ngật trước đem tường tình nói cho Vệ Giang Bình, sau đó hắn lại nói đại ca, hải vực này đã không an toàn. Phiêu Linh đảo còn phải rời. Vệ Giang Bình đạo, chuyển qua nơi này đều bị ma tộc tìm tới, còn có thể chuyển qua chỗ nào à? Trừ phi lại rời đảo hải ngoại, nhưng là nương nương nói ngươi không đồng ý rời đảo hải ngoại. Lâm Ngật nói, đối với, là ta không đồng ý nương nương lại rời đảo hải ngoại. Vệ Giang Bình đạo, nếu như không rời, Phiêu Linh đảo bị ma tộc tìm tới đánh lén, hậu quả kia đúng vậy có thể tưởng tượng. Ngươi vì cái gì không đồng ý rời đảo đâu? Lâm Ngật nhìn xem Vệ Giang Bình đạo, bởi vì ta muốn lợi dụng Phiêu Linh đảo làm một đại sự. Chương 2079 Huyết ma mặt bí mật 3 chương 2079 Huyết ma mặt bí mật 3 Lâm Ngật đem ý nghĩ của mình nói cho Vệ Giang Bình. Vệ Giang Bình giờ mới hiểu được Lâm Ngật dụng ý, hiện tại Vệ Giang Bình cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Ngật kế hoạch có thể thực hiện. Lâm Ngật lại đối Vệ Giang Bình nói lại ca, mặc dù ngươi bây giờ không muốn tiếp qua hỏi chuyện, chỉ nghĩ tới tiêu giao thời gian, nhưng là hiện tại trước mắt này, còn phải xin mời đại ca giúp ta. Lần này nương nương bọn hắn muốn theo ta rời đảo giúp ta đối phó ma tộc, tăng huynh lại đang Tân Châu. Chỉ có ngươi có thể gánh chức trách lớn này mang theo Phiêu Linh đảo tị nạn. Nói thật, hiện tại không có người so ngươi quen thuộc hơn biển cả. Cũng không ai so ngươi càng hiểu Phiêu Linh đảo. Năm đó Lăng Nghiệt nói Phiêu Linh đảo chính là tính mạng của hắn, Phiêu Linh đảo sao lại không phải đại ca sinh mệnh đâu? Căn cứ vào hiện tại tình thế nghiêm trọng, Vệ Giang Bình cũng không từ chối. Vệ Giang Bình nói nhị đệ, ngươi chuyên tâm cùng ma tộc quần nhau đi. Phiêu Linh đảo giao cho ta. Ngày mai ta chấp nhận đem Phiêu Linh đảo lại chuyển qua nơi khác. Ta cũng sẽ căn cứ tình huống không ngừng rời đảo cùng bọn hắn quần nhau. Lâm Ngật nghe lời này cũng yên lòng. Huynh đệ hai người tay cũng nắm chặt tại một chỗ. Hôm sau, Lâm Ngật rời đi Phiêu Linh đảo. Hiện tại Lâm Ngật một phương cũng là tổn thất rất lớn. Lâm Ngật cũng cần cũng nhân thủ, cho nên mai mai, Thái sử Ngọc Lang, Mã Bội Linh, Thái sử Mẫn Nhi đều theo Lâm Ngật mà đi. Tô Cẩm Nhi cùng Tạ Tinh Tinh lưu lại trợ vệ Giang Bình thủ đảo. Ở trên đảo thân hữu đem Lâm Ngật bọn hắn đưa đến bến tàu, đưa mắt nhìn thuyền của bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Chuyến đi này, không biết lại có mấy người về. Ở trên biển đi mấy ngày, Lâm Ngật bọn hắn lên lục địa cùng Tiêu Liên Cầm tụ hợp. Trong thời gian này, Tiêu Liên Cầm cũng tại thăm dò lấy ma tộc động tĩnh. Tiêu Liên Cầm đem dò thăm tin tức bẩm báo Lâm Ngật, sau đó nàng lại nói với ma, dư lão quái cùng tĩnh ma giống như biến mất một dạng. Không biết tung tích. Hiện tại liền Tần Định Vương dẫn theo ma tộc tiếp tục làm sàng làm bậy. Tăng huynh giận, đem người cùng Tần Định Vương làm một trận. Bên ta tổn thất càng lớn. Nói thật, Tần Định Vương quỷ kế đa đoan, Tăng huynh bọn hắn không phải Tần Định Vương đối thủ. Hiện tại Tăng huynh dẫn người tiến vào Cửu Âm Sơn trước tránh đi phong mang. Muốn triệt để đánh vượt qua ma tộc, liền phải nghĩ biện pháp diệt trừ Tần Định Vương. Chỉ có ngươi có thể đối phó Tần Định Vương, bởi vì ngươi hiểu rõ nhất hắn. Cho nên ngươi đến mau chóng nghĩ biện pháp trừ Tần Định Vương. Lâm Ngật lại làm sao không muốn sớm một chút đem Tần Định Vương trừ. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Nếu như dễ dàng, Tần Định Vương đã sớm chết mấy lần. Tần Định Vương cùng Lâm Ngật từ nhỏ đấu đến bây giờ, càng đấu càng giàu hoạt. Lâm Ngật bất đắc dĩ mà cười. Tần Định Vương hiện tại đối với ta lòng nghi ngờ càng nặng, luôn cảm giác ta bố bây dập hại hắn, cho nên căn bản không cùng ta giao phong. Mà lại hắn võ công lại cao như vậy, bất cứ lúc nào còn muốn chạy liền đi, cũng khó ngăn cản hắn. Cho nên muốn trừ Tần Định Vương, không thể gấp, phải đợi đợi thời cơ. Hiện tại ngươi phải giúp ta chuyện nói đi. Lâm Ngật đem bộ kia bán miệng mặt nạ lấy ra, hắn lại đối Tiêu Liên Cầm nói ta một mực hoài nghi trong mặt nạ này ẩn giấu đi bí mật. Nhưng là khó mà giải khai. Lần này ta về Phiêu Linh đảo thụ một đầu có hai tầng da quái ngư dẫn dắt, không chừng mặt nạ này cũng là hai tầng. Cho nên ngươi tốt nhất kiểm tra xuống, mặt nạ này có phải hay không hai tầng. Tiêu Liên Cầm sau khi nghe xong cũng tràn ngập phân tích dục vọng. Nàng trước kiểm tra mặt nạ, sau đó nàng lại phối chút rượu thủy đem mặt nạ ngâm. Ngâm ướp một bữa cơm sau, Tiêu Liên Cầm đem mặt nạ từ trong chậu lấy ra, sau đó một tấc nhìn kỹ mặt nạ. Đột nhiên Tiêu Liên Cầm kinh hỉ nói, ngươi nhìn. Lâm Ngật căn cứ Tiêu Liên Cầm chỉ nhìn thấy mặt như mặt nạ gò má biên giới chỗ có một cái lỗ điểm. Cái này lồi điểm rất nhỏ, như cây kim như vậy lớn. Cái này lồi điểm trước kia không có, là dựa thủy ngâm sau hiện ra. Điều này nói rõ, lồi điểm chúng là trống không. Lâm Ngật nhìn xem cái này lồi điểm nói là hai tầng. Tiêu Liên Cầm kích động nói, đối với ngươi đoán không lầm, là hai tầng. Lâm Ngật nói, vậy ngươi có biện pháp đem hai tầng tách ra sao? Tiêu Liên Cầm nói ngươi cứ nói đi. Lâm Ngật cười. Hắn hỏi cũng thật sự là ngu xuẩn, giống như hỏi một cái bếp trưởng có thể hay không nấu cơm một dạng. Trong phòng chỉ có hai người, Lâm Ngật nhân tiện nói, xin mời Cẩm tỷ nhanh thi thần thông, để lộ huyết ma mặt nạ bí mật. Tiêu Liên Cầm lấy ra trang dễ dàng khí cụ mở dương ra. Nàng lấy trước một cây cực nhỏ giống ruột trầm, lại thần sắc chuyên chú đem cây kim cẩn thận từng ly từng tí đâm vào cái kia lồi điểm. Sau đó Tiêu Liên Cầm hướng giống ruột trầm bên trong chậm rãi thổi hơi. Theo Tiêu Liên Cầm thổi hơi, cái kia lồi điểm diện tích cũng chậm chạp biến lớn. Đợi cái kia lồi điểm trở nên như móng tay như vậy lúc, đem mặt nạ bên cạnh chống ra một cái cực nhỏ khe hở, cái kia lồi điểm chúng khí thể cũng từ khe hở tràn ra. Lồi điểm cũng bình. Tiêu Liên Cầm lại lấy một thanh mỏng như cánh ve tiểu đao. Trước dùng mũi đao nhẹ nhàng cắm vào cái kia miệng nhỏ, sau đó dùng tiểu đao không gì sánh được coi chừng tước đoạt lấy hai tầng mặt nạ. Lâm Ngật ở một bên im lặng nhìn xem. Lâm Ngật biết, nhìn như đơn giản, nhưng lại phải vô cùng lớn kiên nhẫn cùng tinh xảo thủ pháp kỹ nghệ. Hơi xuất sai lầm, mặt nạ khả năng liền sẽ hủy đi. Thời gian chậm chạp lướt qua, Tiêu Liên Cầm tập trung tinh thần tách rời lấy hai tầng mặt nạ. Rốt cục, tại sau một canh giờ rưỡi, Tiêu Liên Cầm thành công đem hai tầng oán niệm mặt nạ tách rời. Tiêu Liên Cầm thở dài một hơi, nàng cũng cảm khái nói, chế tác mặt nạ này người, kỹ nghệ chỉ ở trên ta, không dưới ta. Lâm Ngật nói, đã như vậy, vậy thì không phải là huyết ma chế tác, là hắn mời người chế tác. Sau đó Tiêu Liên Cầm đem phía trên một tầng bén lên, giờ khắc này, hai người tâm tình đều phi thường kích động. Vén lên sau, tầng thứ hai liền hiện hiện. Tầng thứ hai nhan sắc cùng tầng thứ nhất hơi có khác biệt. Trừ nhan sắc hơi có khác biệt, rõ ràng nhất là không có vân ra đường vân, rất khó khi độc lập mặt nạ sử dụng. Lâm Ngật vốn cho rằng để lộ sau, tầng thứ hai sẽ ẩn tàng bí mật, nhưng là để hắn thất vọng, một chữ đều không có. Thương phấn mà Lâm Ngật lập tức như bị rót buồn nước lạnh, hắn cười khổ nói, xem ra không có bí mật, chỉ là hai tầng chế tác, gia tăng mặt nạ độ dày. Là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Liên Cầm cười, nàng nói, thế sự khó liệu a. Lâm Ngật nghe tinh thần vì đó rung một cái, hắn hướng Tiêu Liên Cầm thi cái lễ nói cánh rừng nhỏ lại mời Cầm tỷ thi triển thần kỹ. Tiêu Liên Cầm lại phối dược thủy, sau đó dùng tiểu đao đem tay mình bẻ phá, nhỏ mấy giọt máu tại trong dược thủy. Đợi dược thủy cùng huyết thủy hòa vào nhau, Tiêu Liên Cầm dùng miên bố chám dược thủy xoa thử tầng thứ hai mặt nạ. Theo Tiêu Liên Cầm xoa thử, trên mặt nạ cho thấy lít nha lít nhít màu đỏ cực nhỏ chữ nhỏ. Triệt để xoa thử xong, Lâm Ngật cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tấm mặt nạ kia, đối với ánh sáng nhìn kỹ phía trên cực nhỏ chữ nhỏ. Lâm Ngật mặc đọc lấy phía trên chữ nhỏ, tâm tình của hắn cũng càng phát ra kích động. Lâm Ngật nói, "Cầm tỷ, tấm kia mặt trái hẳn là cũng có." Tiêu Liên Cầm gật gật đầu, nàng lại đem chủ mặt nạ trái lại đặt lên bàn cẩn thận dùng miên bố thấm dược thủy xoa thử. Một tấm kia mặt nạ mặt trái cũng hiện ra lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Tiêu Liên cầm lấy xem xét, tâm tình cũng lập tức kích động. Nàng chỉ đọc hai hàng, đột nhiên giật mình, nhanh lên đem có chữ viết một mặt che ở trên bàn. Phản phất phía trên lít nha lít nhít chữ, như ngàn vạn như rắn độc khiến nàng lòng sinh sợ hãi. Lâm Ngật thì tiếp tục xem trên tay hắn cố bên trên chữ. Chương 2080. Huyết ma mặt bí mật 4 chương 2080 huyết ma mặt bí mật 4 Tiêu Liên Cầm gặp Lâm Ngật vẫn mê mẩn nhìn xem tấm mặt nạ kia, lo lắng Lâm Ngật bị mê hoặc không thể tự thoát ra được, liền đem mặt nạ kia tung lấy. Tiêu Liên Cầm nói không có khả năng coi lại. Lâm Ngật gặp Tiêu Liên Cầm tràn ngập e ngại, hắn khốn hoặc nói, "Cầm tạ, thế nào?" Tiêu Liên Cầm nói, "Ngươi đã nói, huyết ma sách không có khả năng nhìn. Không phải vậy sẽ bị tà công này loạn tâm tính tu luyện tà công này, cho nên ta xem hai hàng, cũng không dám lại nhìn." Lâm Ngật kinh ngạc nói, "Ngươi trên tấm kia mặt là huyết ma công?" Tiêu Liên Cầm nói, "Chẳng lẽ ngươi không phải?" Tiêu Liên Cầm đem đoạt lại mặt nạ triển khai nhìn, nguyên lai Lâm Ngật trường trên mặt nạ ghi lại cũng không phải là huyết ma sách. Tiêu Liên Cầm đọc phía trên chữ nhỏ, tâm tình cũng kích động lên. Nguyên lai bộ này trên mặt nạ là liên quan tới huyết ma ghi chép, không chỉ ghi chép huyết ma thân thế tính danh, liền ngay cả sáng tạo huyết ma công dự tính ban đầu cũng ghi lại. Bọn hắn đối với huyết ma biết rất ít, chỉ biết là hắn là 200 năm trước truyền kỳ ma đầu. Huyết ma không thể nghi ngờ là hất lên một tầng khăn che mặt bí ẩn. Nhìn mặt nạ này ghi chép, như là nhấc lên huyết ma thần bí mạng che mặt. Lâm Ngật thì đem Tiêu Liên Cầm che ở trên bàn tấm mặt nạ kia cầm lấy nhìn. Chỉ gặp phía trước nhất mặt thình lình viết ba chữ huyết ma sách, khó trách Tiêu Liên Cầm không còn dám nhìn xuống. Lúc trước nhìn trở về cảnh cáo Lâm Ngật không có khả năng nhìn huyết ma sách, lo lắng Lâm Ngật khó chống cự dụ hoặc tu luyện, cho nên Lâm Ngật một mực chưa hoàn toàn đọc qua hắn lấy được huyết ma sách. Lâm Ngật chỉ là nhìn phía trước một tờ, bởi vì Lâm Ngật đã mang thai Sơn Hải Quyết không cần thiết lại tu luyện võ công khác, còn có chính là có hy vọng trở về cảnh cáo, còn có nhìn trở về cùng lệnh hồ tàng hồn bọn hắn là vết xe đổ, cho nên Lâm Ngật biết rõ tà công này nguy hại. Lâm Ngật nhìn một tờ, liên bằng vào nó kiên định tín niệm cùng siêu cường tự chủ lại chưa tiếp tục được qua. Trên mặt nạ này huyết ma sách bắt đầu, cùng hắn nhìn qua tờ kia nội dung giống nhau như lúc. Tiêu Liên Cầm nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi xem qua một tờ, cái này bắt đầu cùng ngươi xem qua giống nhau sao? Lâm Ngật nói, một dạng. Tiêu Liên Cầm nói, quái, nếu huyết ma sách đã ở giang hồ lưu truyền, vì sao huyết ma còn cố lộng huyền hư đem huyết ma sách giấu ở trong mặt nạ này đâu? Lâm Ngật hiện tại cũng là nghi vấn mọc thành bụi. Trong giang hồ lưu truyền huyết ma sách, trên trang tên sách viết là năm chữ, nửa bộ huyết ma sách, mà trên mặt nạ này chỉ viết lấy huyết ma sách ba chữ. Ở trong đó có cái gì kỳ quặc? Còn có như Tiêu Liên Cầm nói tới, nếu huyết ma sách đã lưu truyền giang hồ, cái kia huyết ma làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhọc lòng đem huyết ma công lại viết ở chỗ này cố trung ẩn dấu đâu? Mặt nạ kia một tấm khác bên trên liên quan tới huyết ma ghi chép, lại là thật hay giả đâu? Lâm Ngật lại đem Tiêu Liên Cầm trong tay tấm mặt nạ kia cầm qua. Hắn một tay cầm một tấm, nhìn xem tấm này, lại nhìn xem tấm kia. Lâm Ngật lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, Lâm Ngật đột nhiên linh quang thoáng hiện, giống như khám đưa ra bên trong huyền bí. Lâm Ngật đối với Tiêu Liên Cầm nói liên quan tới huyết ma ghi chép, hẳn là thật. Mà trên mặt nạ này huyết ma sách cũng là thật. Bất quá, đây không phải toàn bộ. Quán niệm trên mặt ghi lại chỉ là một bộ phận khác, tại huyết ma mang trảo thế ma trên mặt Tiêu Liên Cầm nghe nhất thời còn chưa hoàn toàn minh bạch, nàng nói, nếu lưu truyền cùng trên mặt nạ này mở dạng, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra ở tàng. Lâm Ngật nhìn xem Tiêu Liên Cầm nói, nếu như ta suy đoán không sai, dấu ở hai bộ trong mặt nạ huyết ma sách ghép lại với nhau, mới là hoàn chỉnh huyết ma sách. Là nguyên bản, mà truyền lưu, bao quát lệnh hồ tàng hồn quyển ra cựu huyết ma sách là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, thậm chí là cải biến qua. Tấm mặt nạ này ẩn tàng huyết ma mép sách quyết cùng chú giải là trong giang hồ lưu truyền. Trao việc đời cố bên trong, 89 phần 10 là chưa lưu truyền qua. Tiêu Liên Cầm nghe Lâm Ngật phỏng đoán hoàn toàn minh bạch. Tiêu Liên Cầm nói chẳng lẽ huyết ma thả ra nửa bộ huyết ma sách chính là vì loạn thế hại người? Nếu như là hoàn chỉnh huyết ma sách, liền có thể tránh đi huyết ma sách tạo thành thân thể biến dị sao? Lâm Ngật nói, cụ thể chân tướng hiện tại cũng có biết. Nếu như nói trong mặt nạ ghi lại huyết ma sách là một nửa, cái kia liên quan tới huyết ma ghi chép hẳn là chỉ là một nửa. Chỉ có đạt được hai tấm mặt nạ mới có thể triệt để giải khai bí mật. Tiêu Liên Cầm nói chào việc đời cô đeo tại huyết ma trên mặt, chỉ sợ là khó được đến. Lâm Ngật nói, chí ít chúng ta biết trong mặt nạ có bí mật, cũng biết huyết ma tính danh cùng trưởng thành kinh lịch, còn có vì sao sáng tạo huyết ma công. Huyết ma nhất định cho là coi như ta được đến đoán nghiệm mặt, cũng khó biết mặt nạ là hai tầng bí mật. Nếu như hắn biết chúng ta bây giờ đem mặt nạ mở ra, nhất định sẽ điên rồi. Ha ha, Tiêu Liên Cầm cũng cười. Tiêu Liên Cầm nói huyết ma cùng dư lão quái đột nhiên tin tức, việc này thật không đơn giản. Ta phải tra rõ ràng. Hiện tại không còn cách nào khác, ta muốn lẫn vào ma tộc tìm hiểu. Lâm Ngật nói, Cầm Tạ, cái này quá nguy hiểm. Ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Không phải vậy ta không cách nào cùng Hầu gia bàn giao. Vẫn là chúng ta cùng Tăng huynh hối hợp cùng lại bàn bạc kỹ hơn đi. Tiêu Liên Cầm tự nhiên cũng biết nguy hiểm, nhưng là hiện tại huyết ma mai danh nhận tích, đồng minh một phương liền khó có tối tha. Cho nên một mực tránh cho chính mình lâm vào hiểm cảnh, Tiêu Liên Cầm chuẩn bị bí quá hóa liều. Nhìn trở về cứu Tiêu Liên Cầm bại lộ mà chết rồi, Tiêu Liên Cầm liền thể, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt ma tộc an ủi nhìn trở về trên trời có linh thiêng. Vì để cho Lâm Ngật yên tâm, Tiêu Liên Cầm đối với hắn nói ngã một lần khôn hơn một chút, ta sẽ không đi bại lộ. Nếu như có chút gió thổi cỏ lay, ta lập tức bỏ chạy. Không phải vậy không biết huyết ma hạ lạc, chúng ta thì như thế nào đối phó hắn? Lâm Ngật nói, cái kia Cầm Tạ nhất định phải coi chừng. Coi như tìm hiểu không đến, cũng tuyệt không thể bại lộ chính mình. Tiêu Liên Cầm gật gật đầu. Lúc này thành khẩn vang lên tiếng đập cửa. Lâm Ngật đem mặt nạ thu hồi, Tiêu Liên Cầm đi qua mở cửa. Là Thái sử Ngọc Lang. Thái sử Ngọc Lang hỏi từ khi nào trình, Lâm Ngật nói, chúng ta bây giờ liền đi. Thế là một đoàn người lên đường hướng Tấn Châu mà đi. Tiêu Liên Cầm thì một mình mà đi, nàng sẽ lấy chính mình phương pháp xâm nhập hang hổ tìm hiểu tin tức. Lâm Ngật một nhóm ở trên đường không ngừng nghe được Tam giáo Cửu Lưu bàn tán sôi nổi võ lâm đồng minh cùng ma tộc chiến sự. Ma tộc nhiều lần thất bại, đại ma đầu Thiết Diện Thần Quân cũng bị trừ, chính nghĩa thiện lương chi sĩ đều vui mừng khôn xiết. Giang hồ đã liệt kê từng cái năm hạo kiếp, hiện tại mọi người đều mong mỏi võ lâm đồng minh sớm ngày đem ma tộc triệt để diệt, kết thúc đây hết thảy, còn giang hồ thái bình. Nửa đường, võ lâm đồng minh thám tử cũng cùng Lâm Ngật bọn hắn tiếp xúc, truyền lại tình báo. Đi đến ngày thứ ba, một đoàn người đến một huyện thành. Nổi tiếng giang hồ quỷ trấn cũng ở huyện này thành trong kính. Thái sử Ngọc Lang bẩm báo Lâm Ngật, hắn vừa nhận được tin tức, có người của ma tộc tại phụ cận hoạt động. Ngày hôm trước có một nhóm cao thủ ma tộc bị một nhóm thần nhân phục kích, thử thương thảm trọng. Hiện tại người của ma tộc không ngừng hướng quỷ trấn phương hướng tập kết. Nghe Thái sử Ngọc Lang bẩm báo, Mai Mai đối với Lâm Ngật nói, nếu nhóm này người thần bí không phải người của chúng ta, lại là người nào? Lâm Ngật nói, mặc kệ là ai, địch nhân của địch nhân chính là chúng ta bằng hữu. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta ở trong thành trước ném trạch. Đêm nay, ta chuẩn bị đến quỷ trấn tìm đòi. Chương 2081. Quỷ trấn treo thi một. Chương 2081 quỷ trấn treo thi một. Quỷ trấn nguyên bản gọi Thanh Nhu trấn, mười mấy năm trước phát sinh qua một trận ổ dịch, trong trấn nhân đại bộ phận chết đi, chỉ lưu số ít người tiếp tục sinh hoạt. Trong trấn mỗi gian phòng phòng trước đều treo bạch bố, là người đã chết chiêu hồn. Để nguyên bản âm trầm tàn phá tiểu trấn tăng thêm mấy phần quỷ khí. Năm đó Nam Bắc chi tranh, Lâm Ngật cùng Tần Định Phương tại quỷ trấn đọ sức, song phương một trận huyết chiến, lại chết không ít người. Từ đó về sau, quỷ trấn cũng lại người cư ngụ. Thôn trấn này hiện tại càng phát ra hoang vu, cũng càng phát ra âm trầm kinh khủng. Ban đêm, nửa vầng trăng tàn treo ở bầu trời đêm, trắng bệnh ánh trăng tỏa ra quỷ trấn, để quỷ trấn càng như một tòa mộ địa, cũng càng phát ra quỷ khí âm trầm. Giờ phút này, có 5 người đến đầu trấn. 5 người này đều thân mang y phục dạ hành màu đen, miếng vải đen che mặt. Sau đó mấy người riêng phần mình nhìn nhau, tiến vào quỷ trấn. Cái này 5 cái dạ hành nhân tại tràn ngập hôi thối khí tức trên đường phố chậm rãi mà đi, như du đãng quỷ hồn. Chỗ đi qua, hai bên những cái kia rách nát phòng trong phòng, hình như có một số ánh mắt dòm ngó bọn hắn. Đông dưng, quỷ trấn bên trong đột nhiên vang lên một tiếng quạ đen chói tai thê lương tiếng kêu. Theo cái này âm thanh quạ đen tiếng kêu, khoảnh khắc hai bên đường phố nhấp nhoáng mấy đạo mang ánh sáng, bay vụt hướng mấy người. Là ám khí. Mấy cái dạ hành nhân bên trong một cái kêu lên, bọn hắn quả nhiên tại quỷ trấn hắn còn chưa dứt lời bên dưới, một viên ám khí liền bắn vào hắn lồng ngực, hắn một đầu ngã quỵ. Người phía sau hắn cũng bên trong ám khí bịch ngã xuống đất. 5 người, lập tức còn lại 3 người. 3 người này phản ứng nhanh, có né tránh qua ám khí, có dùng binh khí đem phóng tới ám khí đánh rơi. Bên trong một cái kêu lên, rút lui. 3 người liền hướng đầu trấn gấp chạy mà đi. Nhưng là thì đã trễ, đầu trấn phụ cận không ngừng lóe ra bóng người, sắp xuất hiện trấn đường phá hỏng. Hai bên trên phòng ốc lần lượt thoáng hiện bóng người. 3 người này đã thành cá trong chậu. Hiện thân những người này có 40, 50 người, trong tay bọn họ đều nắm sáng như tuyết loan đao. Dưới ánh trăng, càng lộ vẻ hàn quang bức người. Sau đó có 8, 9 người từ nóc nhà mà xuống, hướng 3 người lướt đến. Trong tay loan đao cũng công hướng 3 người, lập tức mấy đạo hàn quang đánh út về phía 3 tên người áo đen. 3 người kia cơ hồ bị đao quang nuốt hết. 3 người tranh thủ thời gian xua binh khí ngăn cản. Người phục kích không chỉ nhiều người thế nặng, mà lại đều rất cứng hãn, 3 cái người bị mặt khó mà ngăn cản, rất nhanh liền có 2 người bị loan đao đánh bay đổ vào mà chết. Còn lại cái kia bị bắt sống. 2 tên loan đao cao thủ đem tù binh đè xuống quỷ gối đồng bạn trước thi thể, những người còn lại vẫn ai bảo vệ vị trí người nấy, vẫn hình thành vây quanh chi thế. Sau một lúc lâu, có hai người từ bên cạnh vứt bỏ quán rượu nhỏ bên trong chậm rãi đi ra. Hai người kia một bộ thân thể cường kiện, hai trái còn mang theo một cái thiết hoàn. Bên eo bắt lấy một thanh loan đao, một cái khác thì bên eo treo một thanh kiếm, trên đầu của hắn mang theo một đỉnh mũ rộng vành, ép rất thấp. Hai người đi tới gần, thủ hạ đem người áo đen mặt nạ kéo xuống, lại đem người áo đen tóc sau túm, để hắn ngẩng đầu lên đối với mũ rộng vành này người. Người đội mũ rộng vành nhìn xem tù binh nói chỉ mấy người các ngươi tiến đến tìm hiểu sao? Tù binh nói là, người đội mũ rộng vành nói Tần Định Vương hiện tại nơi nào? Tù binh nói ta thật không biết, người đội mũ rộng vành nói nếu không biết, vậy ngươi hãy chết đi. Tù binh kêu lên, các ngươi rốt cuộc là ai? Người đội mũ rộng vành âm thanh lạnh lùng nói, Tí Mã. Người đội mũ rộng vành vừa mới nói xong, một tên loan đao cao thủ liền dùng đao mổ mở cái kia tù binh cổ. Cái kia tù binh cái cổ dâng trào máu tươi ngã xuống đất. Mũ rộng vành đối với cái kia hai mang thiết hoàn nhân đạo, Ngọc Tạc huynh, đây là Bắc Ma thám tử. Hiện tại cái này quỷ trấn cũng không an toàn. Chúng ta đến đội chỗ. Ngọc Tạc dùng cứng rắn tiếng Hán nói nghe ngươi. Cũng tại lúc này, đột nhiên một thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Thanh âm này lanh lảnh như là thanh âm nữ tử. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Ti Mã Lâm. Năm đó cá lọt lưới, không nghĩ tới bây giờ hoàn thành chút khí hậu. Cũng là xem thường ngươi, thanh âm này vang lên đồng thời, người đội mũ rộng vành cùng Ngọc Tạp chấn động trong lòng, hai người bỗng nhiên quay đầu. Những loan đao kia cao thủ cũng đều tìm theo tiếng mà trông, nhưng là bọn hắn không thấy được bất luận kẻ nào. Người đội mũ rộng vành cùng Ngọc Tạp quay đầu, sau lưng cũng không có người, chỉ có ngoài hai trượng nằm hai bộ tử thi, là lúc trước bị ám khí bắn chết. Những loan đao kia cao thủ cảnh giác bắt đầu bốn phía nhìn xa. Gánh là sau đó làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, hai bộ thi thể kia, trong đó một bộ đột nhiên thẳng tắp đứng lên, giống như xác chết vùng dậy bình thường. Điều này khiến mọi người cũng không khỏi giật mình. Đứng lên thi thể không chỉ miếng vải đen che mặt, con mắt còn che một lớp vải đen. Sau đó cố này thi thể đưa tay, đem che mặt hắt xa kéo xuống, lộ ra con mắt. Cặp mắt của hắn lóe hồng quang. Hắn lại đem mặt nạ gỡ xuống, trên mặt hắn mang theo một tấm ngân diện. Ngân diện ở dưới ánh trăng, bạch quang tràn đầy. Rõ ràng là Tần Định Vương. Nguyên lai Tần Định Vương giả dạng làm phổ thông ma chảo, lúc trước làm bộ bị bắn chết ngã xuống đất. Tần Định Vương dùng trào phúng khẩu khí đối với người đội mũ rộng vành nói cùng ta đối nghịch, không ngừng ám sát tập kích người của ta. Coi là trốn đến địa phương quỷ quái này ta liền không tìm được ngươi sao? Kỳ thật địa phương quỷ quái này ta so ngươi quen thuộc, bởi vì năm đó ta ngay ở chỗ này phục sát qua Lâm Mật. Cái kia thiên hạ lấy tuyết, hàn phong thấu xương, thật là một cái giết người thời tiết tốt. Bất quá đêm nay cũng thích hợp giết người. Kỳ thật chỉ cần bản chủ muốn giết người, bất luận cái gì thời tiết đều là giết người thời tiết tốt. Người đội mũ rộng vành đột nhiên ngẩng đầu lên đến, trên mặt hắn có một đạo thật dài vết kiếm, có thể tưởng tượng lúc trước một kiếm kia suýt nữa đem hắn mặt chém thành hai khúc mà. Thương người của hắn chính là Tần Định Vương. Người đội mũ rộng vành chính là Hình Châu Tư Mã gia Ti Mã Lâm. Lúc trước, Tần Định Vương dẫn người tại trong đêm huyết tẩy Ti Mã tộc. Ti Mã Lâm cùng nhi tử Ti Mã Chí may mắn giết ra. Trong phủ những người còn lại thì đều gặp nạn. Chạy ra sau Ti Mã phụ tử đi vực ngoại. Bởi vì Ti Mã Lâm thê tử là vực ngoại dị tộc người, phụ thân hay là một cái tộc thủ lĩnh. Thế là Ti Mã phụ tử mang theo một nhóm vực ngoại cao thủ trở về Trung Nguyên báo thù rửa hận. Trải qua hơn lần tập kích người của ma tộc, bọn hắn cũng thương vong thảm trọng, Ti Mã Chí cũng chết trận. Hiện tại Tư Mã gia chỉ có Ti Mã Lâm một người, nhưng là cái này không chút nào dao động hắn báo thù tín nhiệm. Ti Mã Lâm ngẩng đầu lên, lại lấy xuống mình mang mũ rộng vành. Hắn dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Tần Định Vương nói ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Tần Định Vương hào phóng địa đạo, Ti Mã huynh xin hỏi, tiểu lệ định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ti Mã Lâm đạo, năm đó, cha ta cùng đại ca của ta thật sự là cùng các ngươi thông đồng một mạch chế tạo Bắc phủ thảm hòa sao? Tần Định Vương nói đối với, đều cho là ngươi cha cùng Tần gia là thiết huyết minh hữu, ha ha, ai có thể nghĩ tới, Ti Mã Phượng quần vậy mà âm thầm tham dự huyết tẩy Bắc phủ. Đêm đó, cha ngươi cùng đại ca ngươi giết rất tận hứng đâu. Ti Mã Lâm là kinh nghệ nhất tần đường. Năm đó nhìn trở về cùng Lâm Ngật bức tử cha hắn cùng huynh trưởng, hắn mới biết phụ huynh âm thầm phạm vào sai lầm. Nhưng là hắn một mực lại không muốn tin tưởng. Hắn tình nguyện tin tưởng phụ thân cùng huynh trưởng là tại Lâm Ngật cùng nhìn trở về bức bách bên dưới đi vào khuôn khổ. Hiện tại hắn tự mình hướng Tần Định Phương chứng thực, kiểm chứng kết quả là Lâm Ngật cùng nhìn trở về không có đoan uổng cha hắn cùng huynh trưởng. Ti Mã Lâm lại nói nếu cha ta cùng đại ca âm thầm giúp ngươi, ngươi vì sao còn muốn huyết tẩy ta Tư Mã gia? Tần Định Phương nói để cho ngươi cái chết rõ ràng. Bởi vì các ngươi Tư Mã gia là tần đường 18 lộ nhân mã bên trong một đường. 18 lộ nhân mã, ta cũng sẽ không buông tha. Chương 2082. Quỷ trấn treo thi 2 chương 2082 quỷ trấn treo thi 2. Đêm nay một trường Ti Mã Lâm nghe lời này hoang mang không hiểu. Tần đường là Tần Định Phương nhị gia gia, Tần Định Phương lại là Tần gia trưởng tử cháu ruột, Tần Định Phương năm đó cũng luôn miệng nói thập bát lộ nhân mã là Tần gia đáng giá nhất tin cậy đồng minh, Tần Định Phương vì sao lại hướng Minh Hữu vung lên đồ đao đầu? Ti Mã Lâm đạo, ta không rõ. Tần Định Phương nói ngươi chết thời điểm liền hiểu. Ti Mã Lâm đạo, có lẽ là người chết. Ti Mã Lâm trên đầu mũ rộng vành đột nhiên bay lên, nhanh chóng xoay tròn lấy hướng Tần Định Vương đánh tới. Cùng lúc đó, Ngọc Tạp cũng dùng bản tộc ngôn ngữ mệnh lệnh thủ hạ công sát Tần Định Vương. Thế là hai bên trên phòng ốc những cao thủ dị tộc kia lần lượt bay lượn mà lên, lập tức bóng người lay động, một số loan đao vung ra hàn quang sen lẫn như vong cháo hướng Tần Định Vương. Ti Mã Lâm mũ rộng vành trước hết nhất mà tới. Tần Định Vương tay trái đột nhiên ra, hướng đánh tới mũ rộng vành một chảo. Màu đỏ chảo ảnh mà ra, đánh vào cái kia trên mũ rộng vành. Mũ rộng vành vỡ vụn ra. Gần như đồng thời, Tần Định Vương trong quần áo cũng bay ra một đạo bạch quang, là kiếm quang. Tần Định Vương thân hình nguyên địa nhanh chóng xoay tròn một vòng màu đỏ kiếm mai mà ra. Một số màu đỏ hoa mai tại cái này minh nguyệt chiếu rọi âm trầm tiểu trấn nở rộ ra, đã mỹ lệ lại quỷ dị. Những kiếm này mai lại không ngừng nhanh chóng phân liệt, biến thành vô số mai cánh. Mạn Thiên Phi Vũ mai cánh nhau nhau bắn về phía không trung lướt đến những cao thủ dị tộc kia. Những cao thủ dị tộc kia còn né tránh có vung đao kích những cái kia mai cánh nhưng là vẫn còn có 6, 7 người bị kiếm mai chui vào thân thể, bọn hắn kêu thảm lần lượt từ không trung ngã tại bẩn thỉu trên đường phố. Ti Mã Lâm xuất kiếm, Ngọc Tạp cũng rút đao, hai người quát lên lấy một trái một phải hướng Tần Định Vương công tới. Người chưa tới, kiếm quang cùng đao quang lăng lệ bay về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương phát ra tiêm duệ ma cười, thân hình hắn như mị ảnh mà lên. Ti Mã Lâm cùng Ngọc Tạp đao kiếm chi quang phách không. Tần Định Vương thân hình chớp động cũng đến hai người phía trên. Tần Định Vương lăng không xuất cước, hai đạo cước ảnh phân biệt đá bay hai người đầu lâu. Hai người chỉ có thể tránh trước tránh. Tần Định Vương cũng thừa cơ hướng bốn phía công tới dị tộc cao thủ huy động liên tục vài kiếm, lập tức lại có trong mấy người kiếm máu tươi phiêu tán rơi rụng mới ngã xuống đất. Tần Định Vương thân hình cũng gấp rơi xuống, liên tục ra hai chiều vấn thiên đạo công hướng Ti Mã Lâm cùng Ngọc Tạp. Ti Mã Lâm cùng Ngọc Tạp võ công cũng không yếu, hai người tránh đi Tần Định Vương cái này bá đạo hai kiếm, hai người thi triển toàn lực liên thủ hợp công Tần Định Vương. Những cao thủ dị tộc kia cũng từ tứ phía nào đến, bọn hắn đem Tần Định Vương ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, sau đó phối hợp Ti Mã Lâm cùng Ngọc Tạp thay nhau công kích Tần Định Vương. Bọn hắn cơ hồ đem Tần Định Vương nuốt hết. Khoảnh khắc, Tần Định Vương chung quanh bao quát hướng trên đỉnh đầu khắp nơi là đào quang kiếm ảnh, nhưng là bọn hắn đụng phải lại là Tần Định Vương. Tần Định Vương bây giờ vô luận võ công cùng nội lực đều cực kỳ làm người kinh hãi. Tần Định Vương không ngừng phát ra phấn khởi ma khiếu, kiếm trong tay gấp vùng, kiếm chiêu lăng lệ quỷ dị, không ngừng có dị tộc đao thủ chết tại Tần Định Vương dưới kiếm. Một chút công lực yếu cao thủ còn chưa tới gần Tần Định Vương thân, liền bị Tần Định Vương hộ thể chân khí chấn miệng phun máu tươi bay ra. Tần Định Vương tay trái cũng không ngừng ra chiêu, vung ra chảo ảnh như ma quỷ chi thủ ở trong đám người chớp động, sát bên thường, đụng chết. Tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng tại cái này kinh khủng tiểu trấn tiếng vọng. Theo không ngừng có người bị Tần Định Vương giết đổ vào huyết lệ bên trong, giữa sân huyết tinh chi khí cũng càng phát ra dày đặc. Dưới ánh trăng bị chấn, Tần Định Vương thỏa thích giết chóc lấy. Tần Định Vương khả phố võ công cũng làm cho Ti Mã Lâm cùng những cao thủ dị tộc này càng phát ra tâm kinh đảm hàn. Ti Mã Lâm quay về Trung Nguyên, đây là lần thứ nhất cùng Tần Định Vương giao thủ. Ti Mã Lâm không nghĩ tới Tần Định Vương võ công hiện tại đáng sợ như vậy, hơn 50 tên thủ hạ, hiện tại có 16-17 người đã biến thành quỷ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị Tần Định Vương giết hết. Ti Mã Lâm vừa vội công Tần Định hai kiếm, sau đó hắn kêu lên, rút lui. Tần Định Vương cười như điên nói, ha ha, Ti Mã huynh, đã chậm. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vừa vào quỷ trấn liền thành quỷ, cùng ta đối nghịch người, đều được thành quỷ. Theo Tần Định Vương tiếng cười, một số tiếng rít cũng không ngừng vang lên. Rất nhiều bóng người từ tứ phía mà đến, có tại trên đường phố lướt gấp, có thì là vượt nóc băng tường mà đến. Chừng gần trăm người, đều là cao thủ ma đạo. Những ma đạo cao thủ này tứ phía mà tới, phấn khởi gào thét, đem những cao thủ dị tộc kia vây quanh công kích. Những cao thủ dị tộc kia bị dây dưa kéo lại đâu còn có thể lại rút đi. Ngọc Tạp thấy thế, phấn đấu quên mình vung đao gấp công Tần Định Vương, hắn để Ti Mã Lâm đi mau. Ti Mã Lâm liền thân hình lướt lên chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng Tần Định Vương sao có thể để hắn đào tẩu? Tần Định Vương như thiểm điện xuất kiếm bức lui Ngọc Tạp, thân hình cũng chợt văng lên. Tần Định Vương thân hình càng nhanh. Thời gian qua một lát liền phi thăng tới đến Ti Mã Lâm hướng trên đỉnh đầu. Tần Định Vương hướng phía Ti Mã Lâm vào đầu một kiếm đánh xuống. Ti Mã Lâm huy kiếm ngăn trở Tần Định Vương một kiếm kia. Song kiếm va nhau, Ti Mã Lâm kiếm cùng thân thể bị Tần Định Vương trên thân kiếm cường đại nội lực chấn rung dậy. Ti Mã Lâm thân thể cũng khó nhận thụ áp lực, hướng trên mặt đất rơi xuống. Tần Định Vương kiếm vẫn để ép Ti Mã Lâm kiếm, hắn cũng hướng phía dưới rơi. Ti Mã Lâm hai chân rơi xuống đất, hai chân xương cốt đều phát cặc cặc tiếng vang, như muốn bị Tần Định Vương trên thân kiếm lực lượng đáng sợ đè gãy. Ngọc Tạp phát ra một tiếng giống, vọt lên vung đao bổ về phía Tần Định Vương thay Ti Mã Lâm giải vây. Ba người lại đánh vào một chỗ. Tần Định Vương thế công cũng càng ngày càng lăng lệ. Mặc dù Ti Mã Lâm cùng Ngọc Tạp hai người liên thủ, nhưng là cũng căn bản không phải Tần Định Vương đối thủ, hai người bị Tần Định Vương hoàn toàn áp chế không có cơ hội thở dốc, cũng lại không bỏ chạy cơ hội. Lại đếm rõ số lượng chiêu, Tần Định Vương một kiếm bổ vào Ngọc Tạp vung đao trên cánh tay, Ngọc Tạp cánh tay bị chặt đoạn, tay cụt cùng đao phi ra. Ngọc Tạp cũng thật sự là cứng hãn, hắn cánh tay phải bị Tần Định Vương chặt xuống, vẫn giống giận bàn tay trái đánh về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương ra bàn tay trái đối với tại Ngọc Tạp trượt thượng. Tần Định Vương lòng bàn tay cái kia đáng sợ vượt sâu miệng cũng trong nháy mắt xoay tròn mở ra, đem Ngọc Tạp bàn tay một mực hút lại. Ngọc Tạp lập tức cảm giác mình nội lực chân khí bị một loại lực lượng kinh khủng dẫn dắt tuôn hướng bàn tay, sau đó bị Tần Định Vương trong lòng bàn tay vượt sâu miệng không ngừng hút vào. Ngọc Tạp thân thể cũng run rẩy, hắn liều mạng chỉ muốn thoát khỏi Tần Định Vương hấp lực, nhưng là sao có thể thoát khỏi? Tần Định Vương hút lại Ngọc Tạp, tay phải kiếm vẫn không ngừng công hướng Ti Mã Lâm. Theo Tần Định Vương biến hóa thân pháp, Ngọc Tạp cũng bị Tần Định Vương kéo lấy công động di động tới. Ti Mã Lâm biết khó thoát thân, cũng chỉ có thể liều chết mà chiến. Lại đếm rõ số lượng chiêu, Tần Định Vương một kiếm xuyên thủng Ti Mã Lâm cổ tay, Ti Mã kiếm thoát tay bay ra. Tần Định Vương kéo lấy Ngọc Tạp thân hình chớp liên tục, liền lại đến Ti Mã Lâm phải thì, dùng thân kiếm đập vào Ti Mã Lâm phải khang bên trên. Ti Mã Lâm khang cốt vỡ vụn, phát ra kêu đau một tiếng, thân thể ngã xuống đất. Tần Định Vương bàn tay trái cũng bung ra Ngọc Tạp bàn tay, Ngọc Tạp sủi lơ ngã xuống đất, trên người hắn nội lực đều bị Tần Định Vương hút khô. Tần Định Vương hướng phế đi Ngọc Tạp vung ra một kiếm. Kiếm quang chui vào Ngọc Tạp thân thể, Ngọc Tạp run rẩy mấy lần chết đi. Bên cạnh hai tên dị tộc cao thủ gặp đầu lĩnh bị giết, gào lớn lấy nào về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương nhìn cũng không nhìn bọn hắn, thuận tiện vung hai kiếm, hai người kia liền bịch mới ngã xuống đất. Sau đó Tần Định Vương rút kiếm hướng Ti Mã Lâm đi tới. Bình thường thời gian đều rút ra gõ chữ, hôm nay càng một trường, qua tiết sau chương 2083. Quỷ trấn treo thi 3 chương 2083 quỷ trấn treo thi 3 Ti Mã Lâm hiện tại không thể nghi ngờ thành thịt cá trên tấc gỗ, nhưng là hắn không muốn đảm nhiệm Tần Định Vương xâm lược, vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm, Ti Mã Lâm liền nhấc trưởng hướng trên đầu mình bổ tới. Trong miệng hắn đồng thời kêu lên, "Tần Định Vương, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Định Vương cũng xuất kiếm, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Kiếm quang đánh vào Ti Mã Lâm trên cánh tay kia. Ti Mã Lâm cánh tay bị kiếm quang xé rách, xương gãy thịt bong máu me đầm đìa. Ti Mã Lâm phát ra một tiếng rên, cánh tay hắn cũng rủ xuống, lại khó tự vẫn. Tần Định Vương đi tới âm dương quái khí mà nói, "Ti Mã huynh, muốn làm quỷ cũng không thể ngươi, phải do ta." Nói đi Tần Định Vương dùng mũi kiếm điểm Ti Mã Lâm trên thân hai nơi huyệt đạo. Ti Mã Lâm cũng lại khó động đậy. Tần Định Vương tay trái lại hướng Ti Mã Lâm một chảo, Ti Mã Lâm bị từ dưới đất hút lên hướng Tần Định Vương mà đến. Đến Tần Định Vương trước mặt, Tần Định Vương dẫn theo hắn cổ áo, dùng cặp kia khiếp người đỏ mắt nhìn chằm chằm Ti Mã Lâm thấp giọng nói, "Ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì không buông tha đi theo Tần Đường Thập Bát Lộ Nhân Mã sao? Vậy ta nói cho ngươi, bởi vì ta căn bản không phải người Tần gia, ta là Tây Hải Lệnh Hồ tộc đằng sau. Sở dĩ năm đó tham dự tiến công Lệnh Hồ tộc người đều phải chết. Thứ hôm nay, giang hồ lại không hình châu Ti Mã tộc." Ti Mã Lâm nghe lời này kinh chấn bạc phần. Hắn thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến Tần Định Phương nếu như hồ tộc hậu nhân, khó trách Tần Định Phương sẽ huyết tẩy Tư Mã gia. Ti Mã Lâm há miệng thật muốn thống mạ Tần Định Phương, Tần Định Phương tay trái một chỉ đâm tiến Ti Mã Lâm huyết hầu, sau đó lại quấy một chút, Ti Mã Lâm thân thể thống khổ run rẩy, cổ họng của hắn bị Tần Định Phương hủy hoại, cũng lại khó phát ra âm thanh. Nhưng là hắn còn chưa chết. Giờ phút này, Ngọc Tạp bị giết, Ti Mã Lâm cũng rơi vào Tần Định Phương chi thủ, những dị tộc kia đao thủ cũng bị ma tộc giết hết. Ngay cả trọng thương ngã xuống đất đều không buông tha. Ma tộc không lưu một người sống. Tần Định Vương hạ lệnh đem địch nhân thi thể đều treo ở hai bên đường phố. Người của ma tộc liền đem tất cả thi thể đều treo lên đến. Tần Định Vương nhìn xem hai bên đường phố treo lên mấy chục bộ thi thể phát ra phấn khởi địa ma cười. Chói hai tiếng cười cho quỷ trấn tăng thêm một phần đáng sợ không khí. Đem đi mã thế lực triệt để một mẹ hút gọn, Tần Định Vương tâm tình thoải mái cực kỳ. Tần Định Vương chỉ vào những cái kia bị treo ngược lên thi thể đối với Ti Mã Lâm đạo, "Ti Mã huynh, nhìn xem, nhiều chẳng quan. Phàm là người đối nghịch với ta, cũng sẽ là kết cục này. Ngày sau, ta còn muốn đem Võ Lâm đồng minh người đều treo ngược lên, bao quát Lâm Ngật." Ti Mã Lâm biết hầu phát ra nghẹn ngào âm thanh, đâu còn có thể lại nói ra nói. Tần Định Vương lại đùa cợt nói, "Xem ở năm đó ngươi Ti Mã tộc làm qua chó của ta, dạng này, ta để cho ngươi chết dễ chịu chút, ta cũng đưa ngươi treo lên. Sau đó đưa ngươi giải thoát, lại đem chân ngươi cổ tay chỗ mạch máu cắt, để cho ngươi máu từ từ chảy, thẳng đến đem trên người máu đều chảy xong. Ti Mã huynh ý như thế nào?" Đúng vào lúc này, canh trường ra tay báo Tần Định Vương, hình như có nhân triều quỷ trấn mà đến. Tần Định Vương nói, "Các ngươi đều che giấu, ta ngược lại muốn xem người tới là ai." Sau đó Tần Định Vương đem Ti Mã Lâm treo ở trên một cây trụ, hắn đứng ở cây của đỉnh. Ma chảo bọn họ thì giấu ở hai bên đường phố những cái kia tàn phá trong phòng. Một lát sau, đi một mình tiến quỷ trấn. Người này mặc một thân đêm áo người, trên mặt che mặt. Người bịt mặt này là Lâm Ngật. Lâm Ngật là đến dạ tham quỷ trấn. Lâm Ngật còn chưa tiến trấn, liền nghe đến hôi thối trong không khí xen lẫn mùi máu tanh. Hắn đi vào quỷ trấn, liền nhìn thấy hai bên đường phố treo một số thi thể, mà lại cách một đoạn, còn cắm một cây bó đuốc. Như quỷ lửa giống như nhảy vọt hỏa diễm, treo đầy thi thể khu phố, mặt này vẽ giống như địa ngục bình thường. Lâm Ngật cũng không ẩn tàng thân hình, hắn nhắm mắt lại chậm rãi hướng phía trước đi. Lâm Ngật nhắm mắt lại, liền lại không thụ bất kỳ quấy nhiễu nào, hắn thính giác cũng biến thành dị thường linh mẫn. Hai bên đường phố trong những phòng ốc kia ma chảo thở dốc thanh âm, còn có rất nhỏ dị động tiếng vang, đều chạy không khỏi Lâm Ngật lỗ tai. Lúc này đột nhiên truyền đến nữ tử giống như thanh âm. "Đêm đi dạo quỷ trấn, huynh đại thật có nhã hứng." Lâm Ngật đứng yên, mở mắt. Một chỗ chỗ bóng tối đột nhiên sáng lên ánh lửa. Lâm Ngật liền nhìn thấy Tần Định Vương còn có Ti Mã Lâm. Ti Mã Lâm bị treo ở trên một cây trụ, hắn trần trụi hai chân. Tả hữu chân bắt đều có một chỗ mạch máu bị cắt, huyết thủy không ngừng chảy ra, thuận chân ngã xuống đất. Tần Định Vương đứng ở cây cột đỉnh, trong ánh lửa, hắn ngân diện phát ra khiến người ta run sợ qua mang. Cầm trong tay hắn một cái hồ lô rượu, ngước cổ lên uống một ngụm. Một trận gió đêm thổi tới, đem hắn tóc thổi loạn. Một chút sợi tóc che kín hắn mặt nạ, để hắn ngân diện như ẩn như hiện, càng quỷ dị hơn. Lâm Ngật vốn là dạ tham quỷ trấn, thật sự là không nghĩ tới nơi này phát sinh huyết chiến, Ti Mã Lâm cũng rơi vào Tần Định Vương chi thủ. Tần Định Vương lấy phương thức như vậy tra tấn Ti Mã Lâm, Lâm Ngật cũng rất phẫn uất. Tần Định Vương coi là cái này người áo đen che mặt là Ti Mã Lâm đồng bọn. Tần Định Vương nói, "Ngươi thật ngu xuẩn, nếu là ta liền bỏ chạy, sẽ không lại tiến đến chịu chết." Lâm Ngật nói, "Ta tiến đến, nhưng là ngươi còn không có bản sự này để cho ta chết. Mệnh ta do ta, không khỏi ngươi." Lâm Ngật là dùng bản sắc thanh âm nói chuyện, Tần Định Vương vừa nghe là biết rõ là ai. Người bịt mặt lại là Lâm Ngật, đây thật là để Tần Định Vương ngoài ý muốn. Tần Định Vương trong lòng đồng thời cũng thất kinh một chút. Hắn không khỏi ánh mắt hướng bốn phía quét liệu, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn lại trúng Lâm Ngật bẫy dập sao? Lâm Ngật đem chính mình che mặt kéo xuống, hắn chế nhạo nói, "Đừng nghi thần nghi quỷ, liền một mình ta." Tần Định Vương ở trên cao nhìn xuống Lâm Ngật nói, "Ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi tới làm cái gì? Là cứu Ti Mã huynh sao? Ha ha, đáng tiếc ngươi tới chậm." Lâm Ngật gỡ xuống che mặt, Ti Mã Lâm cũng nhận ra hắn. Ti Mã Lâm tâm tình giống như kích động lên, hắn lắc lư chính mình treo thân thể. Hắn khó mà lên tiếng, hắn dùng một loại phi thường đặc biệt ánh mắt nhìn Lâm Ngật. Có lẽ hắn giờ phút này hối hận, chưa cùng Lâm Ngật kết minh, kết quả rơi vào bi thảm như vậy hạ tràng. Tần Định Vương cố ý chọc giận Lâm Ngật nói, "Lâm Ngật, ngươi là Tiêu Tuyết kiếm chủ, Ti Mã thị là thập bát lộ nhân mã một trong, liền là của ngươi người a ngươi cũng không thể thấy chết không cứu. Không phải vậy thanh danh của ngươi coi như hủy. Ngươi nhìn, Ti Mã huynh mặc dù bị ta làm hư yết hầu nói không ra lời, nhưng là hắn hiện giờ là lại là lắc lại là lay động, là đang cầu xin người cứu hắn đâu." Lâm Ngật biết khó từ Tần Định Vương trong tay cứu người. Hắn còn chưa tới trước mặt, Tần Định Vương liền có thể để Ti Mã Lâm trong nháy mắt biến thành người chết. Tần Định Vương lại nói từ trên tay của ta cứu người lại khó. Nếu không ngươi cầu ta đi, có lẽ xem ở hai ta huynh đệ phân thượng, ta một lòng mềm đáp ứng. Lâm Ngật không để ý tới Tần Định Vương lời nói, hắn nhìn xem Ti Mã Lâm. Lâm Ngật đọc hiểu Ti Mã Lâm ánh mắt, Ti Mã Lâm không phải đang cầu xin hắn cứu. Lâm Ngật than nhẹ một tiếng, theo cái này âm thanh thở dài, Lâm Ngật kiếm cũng trong nháy mắt mà ra. Hai đạo kiếm quang mà ra, bay về phía đứng ở cây cột đỉnh Tần Định Vương. Tần Định Vương bất động, kiếm của hắn cũng trong chốc lát mà ra. Hai đạo ánh kiếm màu đỏ tóe hiện, bay về phía Lâm Ngật đánh tới kiếm quang. Tần Định Vương đạo thứ nhất ánh kiếm màu đỏ đem Lâm Ngật kiếm quang đánh nát. Tiêu kiếm quang thứ hai mắt thấy lại chặn đánh tại Lâm Ngật kia kiếm quang thứ hai trong nháy mắt, Lâm Ngật nói kiếm quang kia đột nhiên từ đó tách ra, thành hai đoạn kiếm quang. Một đoạn bay đâm vào Tần Định Vương trên kiếm quang, một đoạn khác trong nháy mắt chìm xuống chui vào Ti Mã Lâm vị trí trái tim. Không có nửa phần sai lầm, Ti Mã Lâm lập tức chết đi. Chương 2084. Một chương 2084 một Tần Định Vương lúc này mới tỉnh ngộ Lâm Ngật hai kiếm này là dương đông kích tây, chính là vì giết Ti Mã Lâm. Tần Định Vương cũng minh bạch, Lâm Ngật là vì để Ti Mã Lâm giải thoát. Lúc trước Ti Mã Lâm đặc biệt ánh mắt nhìn Lâm Ngật, chính là thỉnh cầu Lâm Ngật giết hắn. Tần Định Vương vốn định tra tấn Ti Mã Lâm, hiện tại Ti Mã Lâm giải thoát rồi, cái này khiến Tần Định Vương trong lòng rất giận buồn bực. Bất quá hắn chưa biểu hiện ra ngoài. Hắn cười nói, hắn chết tại tay ta cùng chết tại tay ngươi một dạng. Ai bảo hai ta là huynh đệ đâu? Lâm Ngật nói, hiện tại để cho ngươi những cái kia giải binh hà đều đi ra đi. Lâm Ngật tiếng nói rơi thôi, kiếm trong tay hướng tả hữu huy động liên tục vài kiếm. Lập tức mấy đạo kiếm quang bay vụt hai bên phòng ốc. Có kiếm quang từ cửa sổ mà vào, có từ cửa chỗ mà vào, có vậy mà tường đổ mà vào. Thế là mấy tiếng kêu thảm liên tiếp tại hai bên trong phòng vang lên. Ẩn tàng cao thủ ma đạo có mấy người bị Lâm Ngật kiếm quang giết chết. Tần Định Vương cũng không hạ lệnh công kích Lâm Ngật. Tần Định Vương rất rõ ràng, trừ hắn bên ngoài, lại không lợi hại cường thủ. Hạ lệnh công kích Lâm Ngật, chỉ có thể là bằng thêm thương vong, đã giết không được Lâm Ngật, cũng không có khả năng vây khốn Lâm Ngật. Nếu như tính ma ở đây, hắn liền hạ lệnh công kích. Tần Định Vương mở miệng nói, các ngươi đều rút lui đi, tàng đều tàng không tốt, không cần tại Lâm Vương trước mặt mất mặt xấu hổ. Thế là giấu ở các nơi ma tộc nhanh nuốt cũng không hiện thân, đều trong bóng tôi rút khỏi quỷ trấn. Thế là quỷ trong trấn chỉ lưu đôi này từ nhỏ đấu đến lớn hai bên lại hận không thể ăn đối phương huyết nhục huynh đệ. Tần Định Vương cũng từ trên cây cột phi thân rơi xuống đất. Hắn cùng Lâm Ngật cách xa nhau không đến nửa trượng. Lâm Ngật nói, một mình ta mà đến, các ngươi người đông thế mạnh, đây chính là giết ta cơ hội tốt. Ngươi vì sao để bọn hắn rút đi? Tần Định Vương nói, đừng bảo là ngồi trầm trọng, liền bọn hắn chút bản lĩnh ấy còn chưa đủ ngươi giết đâu. Đến lúc đó ngươi thống khoái đại sát một trận nên ngang rời đi, chúng ta lại tử thương thảm trọng. Chính giữa ngươi ý muốn. Lâm Ngật cười, hắn nói, ngươi càng ngày càng thông minh. Bất quá ngươi tổng tránh ta, dạng này ngươi chừng nào thì mới có thể giết ta? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta liều tuổi thọ, nhìn ta chết giả ở ngươi đằng trước sao? Lâm Ngật cuối cùng lời này tràn ngập trào phúng. Tần Định Vương nói, ngươi không phải cũng tương tự giết không được ta sao? Ta đang đợi cơ hội, ngươi cũng đang đợi cơ hội, liền xem chúng ta ai trước chờ đến cơ hội, sau đó giành được tiên cơ giết đối phương. Bất quá ta tin tưởng, chết là ngươi. Hoàn toàn chính xác, Lâm Ngật cũng khó giết Tần Định Vương. Lâm Ngật không chút nghi ngờ, hiện tại nếu như hắn ra chiêu công Tần Định Vương, Tần Định Vương lập tức vô mông đi. Song phương đều hận không thể lẫn nhau chết, nhưng lại không có biện pháp giết đối phương. Cái này khiến đôi này trời sinh oan gia riêng phần mình trong lòng đều rất phiền muộn. Lâm Ngật gặp Tần Định Vương lại dơ bầu rượu lên uống một hớp rượu, hắn cũng lấy ra một cái bầu rượu uống hai ngụm. Lâm Ngật nói, Định Vương, máu của ngươi tổ đâu? Tần Định Vương nói, ta vì sao nói cho ngươi? Lâm Ngật nói, lúc này nơi đây liền hai người chúng ta, đã ngươi không cùng ta đánh, không ngại chúng ta nói lại tâm đi. Nhớ kỹ nộp lên tâm sự, hay là tại Bắc phủ trên phế tích. Tần Định Vương nói, ta tại sao muốn cùng ngươi làm luận? Lâm Ngật nhìn xem hắn nói, bởi vì thiên hạ mặc dù lớn, nhưng là lại không người có thể cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Ngươi nhìn như phong quang, kỳ thật ngươi tịch mịch không gì sánh được. Ngươi ngay cả một cái chân chính có thể nói chuyện người đều không có. Tốt xấu, chúng ta cùng nhau lớn lên nói. Lâm Ngật đem kiếm thu hồi, lấy đó thành ý. Tần Định Vương nghe lời này im lặng im lặng. Hắn không thể không thừa nhận, Lâm Ngật câu câu nói tại trên tâm hắn. Tần Định Vương tất cả thân nhân cùng thân tín đều đã chết, chỉ có hắn còn sống. Hắn cảm giác mình bị triệt để từ bỏ. Hắn vô luận nhiều thống khổ, nhưng là cũng không có người có thể thổ lộ hết. Lâm Ngật mặc dù là hắn cuộc đời lớn nhất thống hận nhất đối thủ, nhưng là không thể nghi ngờ, trên thế giới này chỉ có Lâm Ngật nhất hiểu hắn. Tần Định Vương cũng đem kiếm thu hồi, sau đó hắn uống liền hai ngụm rượu nói, cánh rừng nhỏ, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Ngật nói, nói thật, ngươi thật rất thông minh. Từ nhỏ, đại gia liền khen ngươi ngộ tính tốt, người thông minh. Nhưng là đối với chuyện này, ngươi vô cùng ngu xuẩn. Huyết Ma đích thật là 200 năm trước nhân vật truyền kỳ, cũng hoàn toàn chính xác xem như một cái hiếm thấy. Nhưng là hắn thổi hủ cái gì trường sinh bất lão, còn có thể chữa trị người biến dị thân thể, đều là gạt người chuyện ma quỷ. Phi Độ đại sư cùng Phi Vân đại sư năm đó nghiên cứu mấy năm, kết luận là huyết ma sách, ngay cả huyết ma chính mình cũng nan giải mở. Tần Định Vương đánh gãy Lâm Ngật lời nói, ngươi nói lời nói này là vì ta được không? Kỳ thật ngươi hận không thể ta chết sớm một chút. Lâm Ngật nói, ta là nhớ ngươi chết, nhưng là vẫn câu nói kia, ta không muốn ngươi bị lợi dụng xong cuối cùng chết tại huyết ma thủ bên trong, ta muốn để ngươi chết trong tay ta. Mệnh của ngươi ta. Tần Định Vương cười lạnh nói, ngươi hiểu rõ ta nhất, nhưng là ta cũng hiểu rõ nhất ngươi. Ngươi đây là kế ly gián, ta sẽ không mắc lừa. Hiện tại thiết ma chết, ta là huyết tổ đắc lực nhất giúp đỡ, hắn không thể rời bỏ ta, cho nên hắn đối với ta tốt. Hắn nói, không chỉ khôi phục ta, sau này hết thảy cũng đều là ta. Lâm Ngật nói, chuyện ma quỷ này ngươi cũng tin. Tần Định Vương nói, ta tình nguyện tin. Hoàn toàn chính xác, khát vọng khôi phục bình thường thân thể Tần Định Vương, không muốn chính mình hy vọng trở thành thất bại. Cái này như một cái bệnh nguy kịch vẫn tin tưởng mình có thể cứu đáng thương bệnh nhân. Cho nên Tần Định Vương tình nguyện tin tưởng huyết ma nói tới. Tần Định Vương lại nói, ta cũng không phải đồ đần. Huyết tổ nói không bao lâu ta liền sẽ khôi phục. Hiện tại hắn cho ta phối giai đoạn thứ 2 dùng thuốc. Nếu như đến lúc đó ta khôi phục không được, hắn cũng liền lộ tẩy, ta nhìn hắn còn thế nào tự viên kỳ thuyết nói đến đây. Tần Định Vương hồng mục chấp động sát ý. Lâm Ngật nói, hắn không sợ lộ tẩy. Tần Định Vương nói, vì cái gì? Lâm Ngật nói, bởi vì hắn tính toán thời gian, lộ tẩy thời điểm, không chờ ngươi động thủ, hắn trước hết hạ thủ. Còn có, ta để cho ngươi nhìn một kiện đồ vật. Nói đi, Lâm Ngật từ trong ngực lấy ra đoán nghiệm mặt nạ. Lâm Ngật nói, đây là huyết ma đoán nghiệm mặt nạ, hắn vẫn muốn phương nghị cách thu hồi. Cái này khiến tâm ta sinh hoài nghi. Thế là ta muốn tất cả biện pháp phá giải bí mật trong đó, hiện tại ta rốt cục phá giải. Nguyên lai, trong này thật ẩn giấu đi bí mật. Tần Định Vương nhìn xem tấm mặt nạ kia nói, bí mật gì? Lâm Ngật đem mặt nạ giật ra, một tay cầm một tấm nói, thấy được chưa, nguyên lai là hai tầng, mà lại bên trong ghi lại rất nhiều thứ. Một tấm trong đó còn ghi chép lấy huyết ma công. Đoán nghiệm trong mặt nạ vậy mà ghi chép huyết ma công, để Tần Định Vương cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu huyết ma công lưu truyền giang hồ, vì sao còn giấu ở trong mặt nạ vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Tần Định Vương nói, có thể hay không để cho ta xem một chút? Lâm Ngật nói, xem hết đưa ta. Tần Định Vương nói, tốt. Lâm Ngật nói, ta tin ngươi một lần. Lâm Ngật nói, đem ghi chép huyết ma công phương diện kia cô ném cho Tần Định Vương. Tần Định Vương một tay tiếp được, một tay hướng trượng bên ngoài cắm một cây bó đuốc cách không một trào. Bó đuốc kia bay tới rơi vào Tần Định Vương trong tay. Tần Định Vương giơ bó đuốc, nhìn kỹ trên mặt nạ huyết ma sách. Tấm mặt nạ này ghi chép huyết ma công, cùng Tần Định Vương trên tay trên quyển gia cửu huyết ma công hoàn toàn tương tự. Nhưng là cuối cùng lại thêm ra ba chữ. Ba chữ này, như ba thanh kiếm, đâm vào Tần Định Vương trong lòng. Ba chữ này là, bộ thứ nhất. Chương 2085. Hai chương 2085 hai Tần Định Vương vẫn cho rằng lệnh hồ tàng hồn lưu cho mình là huyết ma sách nguyên bản. Huyết ma phục sinh sau, cũng đối Tần Định Phương nói quyển gia cửu huyết ma sách chính là nguyên bản. Mặc dù tên là nửa bộ huyết ma sách nhưng lại là hoàn chỉnh bí tạng. Tần Định Phương cũng chưa từng hoài nghi. Hiện tại Tần Định Phương nhìn chằm chằm bộ thứ nhất ba chữ này, nộ khí tại trong lồng ngực phun trào. Trong mặt nạ này ẩn giấu đi huyết ma sách hơn nữa còn chú tên bộ thứ nhất, đủ để chứng minh trên tay hắn quyển gia cửu không phải nguyên bản. Khó trách huyết ma chưa hướng hắn yêu cầu quyển gia cửu, bởi vì chân chính nguyên bản giấu ở huyết ma trong mặt nạ. Tần Định Phương ngẩng đầu nhìn Lâm Ngật nói, đây là nguyên bản. Lâm Ngật nói, đối với đây mới là nguyên bản, mà lại chỉ là thượng bộ. Cho nên các ngươi tu luyện huyết ma sách đều không phải là nguyên bản, mà lại là tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên các ngươi tu luyện hậu thân thể biến hóa lớn nhất. Nhìn trở về năm đó anh tuấn tiêu sái, kết quả trở nên hoàn toàn thay đổi hình như ác ma. Lăng Nhiệt trở nên da thịt trong suốt, mà lại bất luận cái gì sơn chân hải vị với hắn mà nói đều như là nhai sắp đến, chỉ có thể hút người huyết dịch. Lệnh hồ tàng hồn càng trở nên thân thể hư thối hôi thối, ngươi thì trở nên bất nam bất nữ. Còn có thậm chí tu luyện sau trở nên võ công mất hết. Mà huyết tổ của các ngươi, giống như biến hóa không phải quá lớn. Bởi vì hắn tu luyện mới là hoàn chỉnh huyết ma công. Hắn lừa thiên hạ tất cả mọi người. Lâm Ngật lời nói này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Định Vương hỏa khí càng là bay thẳng trán. Trong mắt hắn hồng quang cũng sáng sủa tràn ngập oán giận. Cứ việc Tần Định Vương mang theo mặt nạ, Lâm Ngật không nhìn thấy Tần Định Vương nét mặt bây giờ. Nhưng là Lâm Ngật hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Tần Định Vương sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Lâm Ngật mặc dù đem mặt nạ tách rời, biết trong mặt nạ ghi chép huyết ma sách mới là nguyên bản, nhưng là hắn hiện tại cũng khó chứng minh lưu truyền huyết ma công chỉ là thượng bộ, mà không phải toàn bộ. Cho nên nói hắn hiện tại cũng chỉ là suy đoán. Hắn như bây giờ đối với Tần Định Vương nói, chính là kế ly gián, để Tần Định Vương hận huyết ma. Mà huyết ma lời bạt mặt bộ thứ nhất ba chữ, kỳ thật nguyên bản không có, là Lâm Ngật để Tiêu Liên Cầm thêm. Tiêu Liên Cầm không chỉ thuật dịch dung bản lĩnh vô song, bắt trước người khác chữ viết bản sự cũng cực kỳ cao minh. Tiêu Liên Cầm lại dùng đặc thù biện pháp đem chữ viết làm cũ, nhìn qua cùng mặt nạ bên trên chữ viết liền thành một khối. Lâm Ngật chính là chuẩn bị tìm một cái thỏa đáng thời điểm cho Tần Định Vương nhìn. Hiện tại chính là một thời cơ tốt, tăng thêm trời tối chỉ có bó đuốc chiếu rọi, cho nên Tần Định Vương căn bản chưa nhìn ra kỳ quặc đến. Lâm Ngật lại thừa cơ nói, máu của ngươi tổ chưa bao giờ nói qua cho ngươi trên quyển gia cửu huyết ma sách không phải nguyên bản đi. Ha ha, Định Vương, hắn chính là từ đầu đến cuối lừa ngươi. Hiện tại ngươi cũng nhìn, nên trả lại cho ta. Tần Định Vương do dự một chút, nhưng hắn hay là đem tấm mặt nạ kia ném cho Lâm Ngật. Lâm Ngật tiếp nhận mặt nạ thu hồi. Tần Định Vương nói, nếu là hai tầng mặt nạ, cái kia một mặt khác ghi lại là cái gì? Lâm Ngật nói, một mặt khác ghi chép có liên quan đến ngươi bọn họ huyết tổ một số việc, bất quá cùng huyết ma sách không quan hệ, tha thứ ta liền không đã cho mắt. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, máu của ngươi tổ từ nhỏ đã là một người điên ác ma. Hắn ngay cả trí thân đều hại, chớ nói chi là ngươi. Lâm Ngật không cho hắn nhìn một tấm khác mặt nạ, Tần Định Vương cũng không biện pháp. Lâm Ngật nói, hiện tại có gì cảm tưởng? Tần Định Vương nói chuyện không liên quan tới ngươi. Lâm Ngật nói, ai nói chuyện không liên quan đến ta? Mệnh của ngươi là của ta, chỉ có thể ta lấy. Ta không thể để cho ngươi chết tại huyết ma thủ bên trên. Tần Định Vương nói ngươi muốn thế nào? Lâm Ngật nói, cứ việc huyết ma là lừa đảo, nhưng là không thể không thừa nhận, trí tuệ của hắn cùng võ công đều rất đáng sợ. Một mình ngươi là đối phó không được hắn. Không ngại hai ta hợp tác một lần, đem ngươi huyết tổ trừ, dạng này ngươi ta đều lại không thai hoàng ẩm, chúng ta lại ân oán của chúng ta. Tần Định Vương cùng Lâm Ngật đấu đến bây giờ, từ thanh danh hiển hách Bắc phủ vương đấu thành có tiếng xấu bắc ma, cũng là cũng cầm Lâm Ngật thực sự không có biện pháp nữa. Cho nên Tần Định Vương muốn lợi dụng huyết ma diệt trừ Lâm Ngật. Nhưng là từ hiện tại tình hình đến xem, nói không chừng ngày nào hắn liền bị huyết ma hại. Mặc dù như thế, Tần Định Vương cũng sẽ không cùng Lâm Ngật hợp tác cộng đồng đối phó huyết ma. Như thế Lâm Ngật liền sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Tần Định Vương lại uống liền hai ngụm rượu, sau đó hắn đem bầu rượu bóp nát nói hử, cánh rừng nhỏ, ngươi muốn mượn đao giết người, ta lại không để cho ngươi toàn nguyện. Lâm Ngật bất đắc dĩ bày xuống tay nói xem ra ta là tự tay không giết được ngươi, chỉ có thể đến lúc đó thay ngươi nhặt xác. Tần Định Vương nói bất quá ta có thể nói cho ngươi chút chuyện. Lâm Ngật nói, nói. Tần Định Vương nói muốn tìm huyết tổ, không ngại nhìn tới nhân sơn bên trong đụng bên dưới bất khí. Tần Định Vương nói đi thân hình mà lên, chiều chấn bên ngoài bay lượn mà đi. Lâm Ngật thế mới biết, huyết ma đi vọng nhân sơn. Lâm Ngật cũng minh bạch, Tần Định Vương tiết lộ huyết ma hành tung, là muốn cho hắn đi tìm huyết ma, đại hắn cùng huyết ma đấu lưỡng bại cầu thường. Tần Định Vương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Ngật nhìn xem thân hình dần dần biến mất ở trong hắc ám, Tần Định Vương trên mặt hiện ra một sợi ý vị sâu xa ý cười. Chỉ ít hiện tại Tần Định Vương bắt đầu bán huyết ma, lấy hắn đối với Tần Định Vương hiểu rõ, Tần Định Vương cũng sẽ tùy thời đối phó huyết ma. Nội bộ vừa loạn, ma tộc liền sẽ sụp đổ. Tần Định Vương rời đi, Lâm Ngật đem Ti Mã Lâm treo ở trên trụ thi thể cởi xuống đặt ở trong một gian phòng. Coi như phòng này là Ti Mã Lâm phần mộ đi. Hôm sau, Lâm Ngật một nhóm tiếp tục đạp vào hành trình hướng Tấn Châu mà đi. Nhanh đến Tấn Châu thời điểm, Lâm Ngật đụng phải Du Thanh Linh. Xà Kiếm Lao Quân sau khi chết, Du Thanh Linh mang theo sư phụ thi thể về Vạn Thọ Sơn an táng. Hiện tại nàng lại mang mấy tên đồng môn đến đây trợ Lâm Ngật. Du Thanh Linh cũng thể nhất định phải đấu vượt qua ma tộc, giải quyết xong sư phụ Lâm Trung nguyện vọng. Du Thanh Linh đem một cái vải bọc giao cho Lâm Ngật, nàng nói, Lâm Vương, sư phụ tu luyện ma thư ta rốt cuộc tìm được. Lâm Vương ngươi cũng dặn đi dặn lại nói không có khả năng nhìn, cho nên chúng ta cũng không nhìn, hiện tại giao cho Lâm Vương. Xà Kiếm Lao Quân huyết ma sách tìm tới, Lâm Ngật thật cao hứng. Hắn mở ra bao vải, bên trong quả nhiên là nửa bộ huyết ma sách. Đến tận đây, lưu truyền lục bộ huyết thư, Lâm Ngật lấy được 5 bộ. Lâm Ngật dẫn người đến Tân Châu, Tăng Đằng Vân cũng dẫn người từ Cửu Âm Sơn mà ra tiến vào Tân Châu. Võ Lâm đồng minh trải qua hơn lần cùng ma tộc giao phong, cũng tổn thất không nhỏ, bây giờ có thể chiến giả cũng liền hơn 300 người. Mấy năm phân loạn, máu ngục giống như giang hồ như một đầu to lớn quái thú, không biết thôn phệ bao nhiêu giang hồ nhi nữ tính mệnh. Cứ việc tổn thất lớn, nhưng là các phái anh hùng đều rất phấn chấn. Theo Thiết Diện Thần Quân chết đi, bọn hắn biết thắng lợi sẽ không quá xa vời. Hiện tại Lâm Ngật trấn thủ Tân Châu, Tần Định Vương xuất lĩnh ma tộc cũng thu liễm, không dễ dàng tập kích quấy rối Võ Lâm đồng minh. Tần Định Vương nội tâm đối với Lâm Ngật kiên kỵ cũng có thể gặp một đốn. Trừ Lâm Ngật, Tần Định Vương thật sự là không sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại Lâm Ngật biết huyết ma đang nhìn nhân sơn, liền chuẩn bị nhìn tới nhân sơn tìm hiểu ngọn ngành. Lâm Ngật làm một phen an bài, tại một ngày trong đêm lặng yên rời đi hướng vọng nhân sơn mà đi. Khoảng 7 giờ phát mất điện xin phép nghỉ triệt tiêu. Vốn cho rằng rất một điện, một hồi lại tới. Cho nên đêm nay bình thường đổi mới. Chương 2086 Vọng Nhân Sơn bên trong tìm ma tung một chương 2086 Vọng Nhân Sơn bên trong tìm ma tung một mấy ngày sau, Lâm Ngật một người tiến vào Vọng Nhân Sơn. Lâm Ngật đi trước bái tế nhị gia gia cùng tam gia gia. Lâm Ngật đem nhìn trở về khi còn sống thích ăn nhất thịt kho tàu giò cùng yêu nhất uống rượu bày ra tại hắn trước bộ phận. Lâm Ngật hồi nghĩ đến nhị gia gia khi còn sống âm dung tiếng mạo, trên mặt lộ ra ủ ấm mỉm cười. Nếu như không có nhìn trở về, cũng không có Lâm Ngật hôm nay. Cái kia hết thệ cũng không biết chính là hình dáng ra sao. Lâm Ngật đối với nhìn trở về phân mộ lẩm bẩm, ta vẫn là thích gọi ngươi nhìn lão ca. Lão ca a, ngươi không tại thật sự là thiếu đi quá đắc lắc thú. Đoàn người đều muốn ngươi, tiểu lâm tử nhớ ngươi hơn. Đúng, hiện tại Thiết Diện Thần Quân cũng đã chết, hắn trước khi chết lại biến thành triều dương. Nhưng là hết thể đã chết rồi. Ngươi khi còn sống một mực nhớ Tần gia hương hỏa kéo dài, ngươi yên tâm đi, còn có Tần triều dương. Hiện tại Tần Định Phương cũng đối huyết ma ghi hận trong lòng, ta càng có lòng tin triệt để kết thúc huyết ma họa. Lão ca ca, ngươi dưới suối vàng có biết, nhất định phải phù hộ tôn nhi a. Ngay tại Lâm Ngật đang nhìn trở về trước mộ phần nói những lời này thời điểm, cách đó không xa có một đôi mắt âm thầm dòm ngó Lâm Ngật. Đôi mắt này giấu ở một khối nham thạch kẽ hở bên trong, là Dư Bắc Huyết hai mắt. Dư lão quái cùng huyết ma đến Vọng Nhân Sơn, tìm một chỗ ẩn mật địa phương cư trú. Huyết ma mỗi ngày tĩnh tâm tu luyện, hy vọng sớm ngày khôi phục toàn bộ công lực. Dư Bắc Huyết ngày thường thì ngụy trang thành tảng đá hoặc cây cối ở trong núi này tuần gió xét. Dư lão quái còn đặc biệt lưu ý dốc núi này, bởi vì nơi này mai táng lấy Tần Đường cùng Tần Quảng. Dư lão quái mỗi ngày đều sẽ tới nơi này nhìn xem phải chăng có người đến tế bái Tần Đường cùng Tần Quảng. Hôm nay hắn thật sự là không nghĩ tới Lâm Ngật tới. Dư lão quái hiện tại trong lòng đối với Lâm Ngật cũng là tràn ngập e ngại. Hắn nằm ở thạch hậu một cử động nhỏ cũng không dám, sợ bị Lâm Ngật phát giác. Lâm Ngật bái tế xong nhìn trở về cùng Tam gia gia, liền đi bên cạnh trong miếu thờ kiểm tra một hồi. Trong miếu thờ rơi đầy cho bụi kết đầy mạng nhện, nhìn như không người tới qua. Nhưng là trải qua Lâm Ngật cẩn thận kiểm tra, phát hiện gần đây có người đến qua vết tích. Lâm Ngật suy đoán, hơn phân nửa là địch nhân đến qua. Hiện tại Lâm Ngật cũng chỉ biết huyết ma cùng Dư lão quái đang nhìn nhân sơn bên trong, nhưng là Vọng Nhân Sơn quá lớn, nhất thời thật sự là khó biết huyết ma giấu ở nơi nào. Chỉ có thể là tận lực tìm kiếm huyết ma bọn hắn giấu vết để lại. Lâm Ngật ra miếu thở, liền hướng Vọng Nhân Phong phương hướng mà đi. Lâm Ngật về phía sau, Dư Bác Huyết chú ý cẩn thận trở lại bọn hắn ẩn tàng trong huyệt động. Huyết ma ẩn tàng hang động, đang nhìn người ngọn núi hướng tây nam. Cùng Vọng Nhân Phong cách xa nhau chỉ có vài dặm. Chỗ tiềm ẩn, lớn nhỏ hang động liên hoàn, cực kỳ ẩn nấp. Có thể nói là tuyệt hảo nơi ẩn thân. Nơi này là huyết ma chọn lựa. Bởi vì 200 năm trước huyết ma liền trong huyệt động này cùng anh Nhi hẹn hò qua. Trừ hắn bên ngoài, cơ hồ không người nào biết huyệt động này. Dư Bác Huyết tại liên hoàn trong sơn động ghé qua, cuối cùng đi đến một cái huyệt động trước. Cửa hàng treo cản màn, động phía trên còn treo lấy một chiếc đèn báo. Tản ra âm âm ú ú quang mang. Tính ma ngồi chờ tại cửa hang một bên, hắn chính cắn một thanh cương đao ăn. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra cạc cạc tiếng vang, giống như ăn say xương ngon lành. Tính ma ngẩng đầu, đem cắn che kín khe đao đưa về phía Dư Bác Huyết, trong miệng hàm hồ nói, ngươi ăn. Ăn một chút, Dư Bác Huyết lập tức cảm giác mình rằng đều nhanh phải ngã, hắn nói ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Sau đó Dư Bác Huyết vén rèm xe lên tiến vào trong động. Trong huyệt động, huyết ma ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, như bị bàn tay vô hình nắm nâng. Giờ phút này huyết ma tóc hai bù xù, hai mắt nhắm chặt. Hắn ma mặt tưởng hồng mà quỷ dị, giống như còn tại biến hóa thần sắc. Trên người hắn không ngừng tản ra màu đỏ khí vân. Khí vân tại quanh người hắn lượn lờ, để thân hình của hắn lộ ra mông lung mà u minh, giống như một cái ma ảnh. Dư Bác Huyết ngước đầu nhìn lên huyết ma đạo, huyết tổ, không xong. Lâm Ngật tới. Huyết ma hai mắt lập tức mở ra, hồng quang sáng rực bức người. Hắn ngồi xếp bằng thân hình cũng hướng xuống mà rơi, rơi vào phía dưới một khối đá tròn bên trên. Huyết ma vốn cho là mình đến Vọng Nhân Sơn không người có thể truy tung đến, không nghĩ tới Lâm Ngật đuổi tới. Huyết ma đạo, Lâm Ngật vậy mà truy tung đến đây. Nhưng là chứ Bắc Ma không người nào biết ta đến Vọng Nhân Sơn. Dư Bác Huyết nghe chấn động nói chẳng lẽ là Bắc Ma bán rẻ huyết tổ. Huyết ma đạo, cũng không thể vọng hạ phán đoán suy luận. Người ở đâu nhìn thấy Lâm Ngật? Dư Bác Huyết đạo, tại cạnh miếu thờ bên cạnh ngọn núi kia sườn núi. Hắn trước tế bái Tần Quảng, lại tế bái nhìn trở về. Còn nói một mình không biết nói thứ gì. Huyết ma trầm ngâm nói, có lẽ hắn chỉ là đến tế bái hai cái ra ra, không phải tới truy tung chúng ta. Dư Bác Huyết đạo, nếu như hắn chỉ là đến tế bái xong liền sẽ rời núi. Nhưng là hắn lại vào miếu vũ nhìn, chỉ sợ là tới truy tung chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì? Nếu như bình thường, huyết ma sẽ không sầu lo. Có hắn cùng Tĩnh Ma tại, Lâm Ngật không phải là đối thủ. Hắn ngược lại sẽ lợi dụng cơ hội này nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Ngật. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, huyết ma khôi phục đệ thập trọng công lực chính là thời điểm then chốt. Gián đoạn thời gian không có khả năng quá dài. Nhiều nhất ăn xong bữa cơm. Không phải vậy, phí công nhọc sức. Cho nên những ngày này, huyết ma trừ ăn ra uống cùng với, cơ hội là không gián đoạn. Đi ngủ cũng sẽ chia một số thời đoạn, mỗi lần nghỉ ngơi không cao hơn ăn xong bữa cơm. Huyết ma đương nhiên không có khả năng tại trên việc mấu chốt này để cho mình phí công nhọc sức. Huyết ma đạo, ngươi trong bóng tối tiếp tục tìm hiểu. Muốn ngàn vạn coi chừng, không có khả năng bị hắn phát hiện. Nếu như hắn rời đi tốt hơn. Nếu như hắn không đi còn ở lại chỗ này trong núi tìm kiếm, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nơi này như vậy ở nấp, 10 ngày nửa tháng hắn chưa hẳn có thể tìm tới. Đến lúc đó, ta công lực liền hoàn toàn khôi phục. Công lực hoàn toàn khôi phục, thân thể cũng là không đau nhức thân thể. Mặc kệ là Tô Khinh Hầu hay là Lâm Ngật, hay là cái kia Tâm Hoài Quỷ Thai Bắc Ma, cái nào là đối thủ của ta? Trong thiên hạ, cũng lại không người có thể cùng ta tranh phong. Nói đi, huyết ma phát ra bệ nghệ hết thảy ma cười. Từ khi hắn phục sinh, hắn liền đợi đến một ngày này đâu. Dư Bác Huyết đạo, vậy ta đi tìm hiểu, huyết tổ ngươi cũng nhiều coi chừng. Ta một hồi lại dặn dò Tính Ma, để hắn thời khắc không rời. Trừ ta ra, bất kể là ai cũng không thể tới gần nơi này hang động. Dư Bác Huyết hay là lo lắng Lâm Ngật tìm tới nơi này. Kỳ thật huyết ma trong lòng cũng lo lắng, hắn lại đối Dư Bác Huyết đạo, thông chi Bác Ma vào núi. Dạng này có thể hấp dẫn Lâm Ngật, nhưng là không có khả năng nói cho Bác Ma ta nơi ẩn thân phương. Dư Bác Huyết đạo, là. Huyết ma thân hình lại dâng lên lơ lửng không trung. Hắn hai mắt nhắm lại, màu đỏ ân khí lại bắt đầu tại quanh người hắn mạn tán. Dư Bác Huyết trước quay về chính mình trong động, cho mình lại đổi một bộ ngụy trang. Sau đó xuất động tiếp tục tìm hiểu. Lâm Ngật rời đi nhị ra ra nghĩa địa, liền đi Vọng Nhân Phong. Không biết huyết ma ẩn tàng nơi nào, Lâm Ngật hiện tại chỉ có thể là đến huyết ma khả năng xuất hiện địa phương khảo sát. Vọng Nhân Phong bên trong có Anh Nhi mật thất, Anh Nhi lại là huyết ma tình cảm chân thành, Lâm Ngật tâm muốn biết ma chắc chắn đến xem Anh Nhi. Cho nên Lâm Ngật tài quan trên xem xét. Lần trước Lâm Ngật tiến vào cất giữ Anh Nhi di thể bí thất, thông hướng mật thất lối vào là mở ra. Về sau cứu được Khúc Vô Hối, Khúc Vô Hối nói cho Lâm Ngật phong đỉnh đầu tây cái kia ba khối nô gia tảng đá chính là mở ra cửa ngầm cơ quan. Nhưng lúc ấy huyết ma là đưa lưng về phía hắn chuyển động cơ quan, cho nên cụ thể mở thế nào không thấy rõ. Lâm Ngật liền không ngừng đổi lấy phương thức chuyển động cái kia ba khối đá đến thử. Cuối cùng, Lâm Ngật tìm tới phương pháp chính xác, mở ra cái kia đạo bí môn. Chương 2087. Vọng Nhân Sơn bên trong tìm ma tung 2 chương 2087 Vọng Nhân Sơn bên trong tìm ma tung 2 Lâm Ngật đánh lấy cây châm lửa hạ mật thất. Lúc trước Anh Nhi di thể tại huyết ma trong ngực hủ hóa, huyết ma thương tâm gần chết, cuối cùng hắn lúc rời đi đem trong phòng những cái kia có khô thuốc đều nhóm lửa, mật thất bị đốt một mảnh hỗn độn. Trên vách đá bị khói lửa hun đen kịt. Lâm Ngật cẩn thận xem xét, căn bản không có người đến qua vết tích. Lâm Ngật toại trở lại trên đỉnh, lại đem cửa ngầm khép lại. Lâm Ngật sừng sững đỉnh núi, vừa xem chúng sơn. Huyết ma đột nhiên mai danh nhận tích gần vào Vọng Nhân Sơn, Lâm Ngật suy đoán hơn phân nửa cùng huyết ma muốn triệt để khôi phục có quan hệ. Bởi vì thiết ma trước khi chết nói cho Lâm Ngật, huyết ma đã phá giải lệnh hồ tàng hồn không đau nhức huyền bí. Huyết ma chưa hoàn toàn khôi phục đã là đáng sợ như vậy, nếu như triệt để khôi phục, lại như lệnh hồ tàng hồn không có cảm giác đau huyệt đạo lại lệnh vị trí, đó càng là khủng bố. Cái kia đem không người là huyết ma đối thủ. Hiện tại đến mau chóng nghĩ biện pháp tại huyết ma chưa hoàn toàn khôi phục trước giết hắn. Nhưng là huyết ma lại ẩn thân nơi nào đâu? Nếu khó tìm đến huyết ma nơi ẩn thân, không ngại đánh cỏ động rắn, lại tìm cơ hội. Lâm Ngật đột nhiên phát ra từng tiếng thét dài. Lâm Ngật là dùng thiên âm siêu hồn thuật phát ra tiếng, tiếng gào ở trong núi các nơi tiếng vọng không dứt. Trong núi phi điểu tẩu thú đều bị Lâm Ngật khiếu thanh cả kinh sợ hãi không thôi. Dấu ở vọng nhân phong phía đông đầm nước bụi có giám thị Lâm Ngật dư lão quái nghe được cái này từng tiếng thét dài, cũng là kinh hãi không thôi. Trong huyệt động đang tu luyện huyết ma cũng nghe đến Lâm Ngật khiếu thanh. Huyết ma nghe ra được, Lâm Ngật khiếu thanh bên trong tràn ngập khiêu khích, cũng tràn đầy khinh bỉ. Lơ lửng không trung nhắm mắt tu luyện huyết ma ra mặt khẽ nhăn một cái. Nhưng là hiện tại đối mặt Lâm Ngật khiêu khích, huyết ma cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Huyết ma để cho mình nỗi lòng giữ vững bình tĩnh, không nhận Lâm Ngật khiếu thanh quấy nhiễu. Lâm Ngật tiếng gào cũng đã quấy rầy canh giữ ở ngoài động tinh ma. Tinh ma phát ra một tiếng như ma quỷ gầm nhẹ, giống như muốn đối chọi gay gắt đáp lại Lâm Ngật khiêu khích tiếng gào. Huyết ma bận bịu phát ra tiếng với bên ngoài tinh ma nói không được vận động, cũng đừng lên tiếng nữa. Không phải vậy ta nghiêm trị ngươi. Tinh ma liền lại không phát ra tiếng. Lâm Ngật tại đỉnh núi liên phát mấy tiếng thét dài, sau đó thả người nhảy lên tung bay nhìn xuống dưới người ngọn núi. Lâm Ngật lại đến huyết ma có khả năng đi mấy nơi khảo sát. Hắn trả lại đi Vọng Sơn Thần Quân lúc trước cư trú sơn động, nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng Lâm Ngật liền trở lại trong miếu thờ nghỉ ngơi. Hôm sau, Lâm Ngật tiếp tục ở trong núi đi dạo tìm kiếm lấy địch nhân dấu vết để lại. Cứ như vậy liên tiếp 3 ngày, ngày thứ 3 trời tối sau, một bóng người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong miếu thờ cùng Lâm Ngật gặp mặt. Người này là thay đổi bộ mặt Mai Mai. Nguyên lai lần này vào núi, không chỉ là Lâm Ngật một người. Lâm Ngật trước vào núi, trong đêm, trải qua ngụy trang Mai Mai mấy người cũng lần lượt vào núi. Lâm Ngật một người ở ngoài sáng, Mai Mai bọn hắn ở trong tối. Mai Mai nói khẽ với Lâm Ngật nói, mấy ngày nay chúng ta mấy cái âm thầm theo đuổi bốn phía quan sát. Hôm nay người rời đi linh cơ nương nương mộ phần về sau, tiểu đồng tử nhìn thấy tây nam ngoài 20 trượng có một khối đá di động. Lâm Ngật nói, cái kia tảng đá nhất định là dư lão quái giả dạng. Tiểu đồng tử có thể theo dõi hắn. Mai Mai đạo, tiểu đồng tử theo dõi, tiểu đồng tử cũng không dám cùng quá gần. Kết quả cuối cùng vẫn là mất dấu. Hòn đá kia biến mất tại linh cơ nương nương mộ phần tây nam ngoài 2 dặm mảnh kia quái thạch trong rừng. Rốt cục có chút manh mối, Lâm Ngật thật cao hứng, hắn nói có lẽ huyết ma bọn hắn liền giấu ở phụ cận kia. Ngày mai, ta liền đi bên kia nhìn. Mấy người các ngươi còn tại âm thầm, nhất thiết phải cẩn thận chút, không cần bại lộ. Mai Mai đạo, còn có sự kiện, ta có một loại cảm giác, có người âm thầm theo chúng ta lên núi, mà lại âm thầm theo dõi ta. Lâm Ngật nói, ngươi phát hiện cái gì? Mai Mai đạo, hôm qua ta nằm ở trong bụi cỏ, bởi vì sợ địch nhân phát hiện, cho nên ta lặng lặng bất động. Nhưng là ta còn phải quan sát xung quanh. Ta liền lấy ra cái gương nhỏ, biến hóa tấm gương góc độ quan sát xung quanh. Kết quả trong kính ước chừng ngoài 3 trượng có một cái hình ảnh lóe lên một cái. Chớp mắt là qua. Ta cũng không thấy rõ là cái gì. Lâm Ngật nói, không phải là chim hoặc dã thú đi. Mai Mai đạo, không biết. Nhưng là ta luôn cảm giác, là người. Người này âm thầm theo dõi lấy ta. Lâm Ngật lập tức làm Mai Mai lo lắng, hắn nói người này thân hình nhanh như vậy, cái kia khinh công cũng không phải bình thường cao. Mai Mai đạo, có thể hay không bắt ma cũng tới, hắn trong bóng tối theo dõi. Lâm Ngật nói, không phải Tần Định Vương. Nếu quả thật nếu là hắn, vậy hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, coi như không nhận ra ngươi cũng sẽ âm thầm giam giữ thẩm vấn. Mai Mai nghi ngờ nói, cái kia thì là ai? Chẳng lẽ là huyết ma cùng tinh ma? Lâm Ngật nói, huyết ma trốn khôi phục công lực, sẽ không tự ý ra. Thời điểm then chốt này, tinh ma cũng hẳn là sẽ ở huyết ma bên người bảo hộ. Cho nên ta suy đoán, người này không phải là huyết ma cũng không phải tinh ma. Bất kể là ai, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem người này bắt tới. Mai Mai cùng Lâm Ngật lại nói hội thoại, Mai Mai liền rời đi miếu thờ, về chính mình chỗ ẩn thân. Lâm Ngật lặng yên không một tiếng động theo đuôi tại Mai Mai phía sau, cũng cùng Mai Mai bảo hộ lấy một khoảng cách. Mai Mai ẩn thân tại quế hoa cốc bên trong, nàng thân hình vừa đầu nhập quế hoa lâm, âm thầm theo đuôi Lâm Ngật nhờ ánh trăng mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh chớp lên một cái cũng tiến vào quế hoa lâm. Quả nhiên, thực sự có người theo đuôi Mai Mai. Sau đó, Lâm Ngật cũng lặng yên tiến vào quế hoa lâm. Mai Mai tiến vào quế hoa lâm, nàng đột nhiên phát chậm bước chân, sau đó nàng bốn phía quét liệu một chút, liền chuyển tới một cái cây sau, giống như chuẩn bị thuận tiện. Cũng liền vào lúc này, Mai Mai bên phải ngoài 2 trượng một gốc trên cành cây phát ra phanh một tiếng vang. Thanh âm tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt vang, là cục đá đánh vào thân cây thanh âm. Cục đá không phải là Mai Mai đánh ra, cũng không phải Lâm Ngật. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, một đầu mỏng manh thân hình nhanh chóng thoáng hiện, như huyễn ảnh bình thường hướng gốc cây kia lướt tới. Đây là Lâm Ngật thân hình. Lâm Ngật âm thầm theo đuôi muốn bắt được theo dõi Mai Mai người, hắn đã phát hiện người kia liền trốn ở Mai Mai bên phải ngoài 2 trượng phía sau cây. Lâm Ngật bản muốn nấp đi qua, nhưng là không nghĩ tới, còn có người thần bí. Người thần bí này đánh ra hòn đá nhỏ kinh động đến theo dõi Mai Mai người kia. Cho nên Lâm Ngật chỉ có thể hiện thân, hy vọng chặn đứng phía sau cây người. Cùng lúc đó, Mai Mai thân hình trong nháy mắt chuyển ra, cũng hướng gốc cây kia bay tới. Cây kia sau cũng lướt lên một bóng người. Thân hình hắn nhanh chóng tại quế hoa lâm bên trong xuyên thẳng qua, thoát khỏi Lâm Ngật cùng Mai Mai chặn đường. Rất nhanh, người kia ra quế hoa lâm, Lâm Ngật cùng Mai Mai cũng bay ra quế lâm đuổi theo. Nhưng là cuối cùng người kia xảo diệu lợi dụng địa hình bỏ chạy. Thân ảnh biến mất rậm rạp trong núi rừng hắc ám. Lâm Ngật cùng Mai Mai dừng lại thân hình. Mai Mai đạo, quả thật có người cùng ta. Lúc trước nếu như không phải đột nhiên khác thường bang kinh ngạc hắn, chúng ta liền có thể đem người này bắt tới. Lâm Ngật nói, lúc trước dị hưởng là có người dùng cục đá đánh vào hắn ẩn tàng trên cành cây, nhắc nhở hắn bại lộ. Mai Mai kinh ngạc nói, còn có người? Lâm Ngật nói, đối với, còn có người. Người kia đi theo ngươi, ta lại cùng hắn, nhưng lại không nghĩ tới còn có một cái người thần bí lại đi theo ta. Người này hẳn là một mực đi theo ta năm trượng bên ngoài, không dám tới gần quá ta, cho nên ta một mực không thể phát giác. Mà lại người này kích xong cục đá, lập tức bỏ chạy, một lát chưa lưu. Mai Mai đạo, coi như tại ngươi năm trượng bên ngoài, người bình thường sớm đã bị ngươi phát hiện. Vậy hắn võ công thật cao a? Lâm Ngật nói, đối với, phi thường cao. Chương 2088. Vọng Nhân Sơn bên trong tìm Ma Tung Ba. Chương 2088 Vọng Nhân Sơn bên trong tìm Ma Tung Ba. Đêm nay hai cái này người thần bí đến tột cùng là lai lịch gì? Là ma tộc hay là một người khác hoàn toàn? Lâm Ngật Mai Mai nhất thời khó khám phá. Bất quá Lâm Ngật có một loại trực giác, đêm nay hai người kia không giống như là người của ma tộc, mà là địch ta bên ngoài phe thứ ba người. Nếu thật là phe thứ ba quấy rầy tiến đến, cái này để sự kiện trở nên khó bề phân biệt. Lâm Ngật nói, bất kể là ai, hiện tại chí ít biết có người đi theo chúng ta tiến vào Vọng Nhân Sơn, chúng ta liền có thể đề phòng. Liền sợ là không có chút nào phát giác khó lòng phòng bị. Ngươi trở về nói cho đoàn người đều cẩn thận chút. Mai Mai đạo, ngươi cũng nhỏ chút. Ta mấy ngày tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác lần này Vọng Nhân Sơn chi hành sẽ xảy ra chuyện. Lâm Ngật nói, lần này vào núi chính là vì giết huyết ma, ma tộc cũng chắc chắn toàn lực ứng phó, tất có một trận huyết chiến. Sở dĩ phải chết rất nhiều người. Ta lúc đầu muốn cho Mẫn Nhi cùng Bội Linh trở về, nhưng là các nàng không chịu. Mai Mai đạo, ta là cảm thấy ngươi sẽ xảy ra chuyện. Lâm Ngật nói, ai sống ai chết, nghe theo mệnh trời. Không cần sầu lo. Hiện tại ngươi trở về đi. Mai Mai lại không nói chuyện, nàng than nhẹ một tiếng, sau đó trở về. Lâm Ngật Tâm thầm hộ tống Mai Mai trở về, sau đó lại đang phe mình ẩn tàng khu vực âm thầm khảo sát nửa canh giờ. Cuối cùng xác nhận lại không tình huống dị thường bên dưới, Lâm Ngật mới trở lại miếu thờ nghỉ ngơi. Hiện tại Vọng Nhân Sơn trúng gió quỷ mây quệt nguy cơ từ phía, Lâm Ngật cũng cực kỳ cẩn thận. Lâm Ngật tại trong miếu thờ không đốt đèn, cũng không ngủ ở trên giường, mà là ngủ ở trên xà nhà. Một đêm lại không biến cố, hôm sau Lâm Ngật ăn vài thứ, liền đi Mạc Linh Cơ mộ phần tây nam bên ngoài mảnh kia quái thạch trong rừng. Tiểu đồng tử theo dõi Dư Bắc Huyết đến quái này thạch lâm mất đi mục tiêu, Lâm Ngật liền đến truy tra. Kết quả Lâm Ngật tại trong rừng đá khảo sát hơn nửa ngày, cũng không tìm tới huyết ma nơi ẩn thân. Đón lấy mấy ngày, cũng lại chưa phát hiện Dư Bắc Huyết thân ảnh. Đêm đó cái kia hai cái người thần bí, cũng lại chưa xuất hiện qua. Phản phất bọn hắn đều biến mất. Cái này khiến Lâm Ngật đuổi ma hành động lại lâm vào cục diện bế tắc. Nguyên lai ngày đó tiểu đồng tử theo dõi Dư lão quái, cứ việc tiểu đồng tử cơ linh đã trải qua ngụy trang, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Dư lão quái lao hổ ly này phát giác. Dư lão quái cố ý đem tiểu đồng tử dẫn tới quái thạch trong rừng. Sau đó hắn ẩn thân đến trong một hang đá, thẳng đến trời tối Dư lão quái mới ra ngoài trở về bọn hắn nơi ẩn thân phương. Dư lão quái lòng còn sợ hãi bẩm báo huyết ma. Huyết tổ, nguyên lai Lâm Ngật không phải độc thân mà đến, hắn còn mang người, giấu ở chỗ tối. Nếu như không phải ta sớm cho kịp phát giác, hậu quả khó mà lường được. Huyết ma treo trên bầu trời ngồi xếp bằng thân hình rơi xuống, ánh mắt hắn cũng bỗng dưng mở ra, để cho người ta không rét mà run. Huyết ma đạo, chúng Lâm Ngật kế. Lâm Ngật là hấp dẫn ngươi giám thị hắn, mà người của hắn lại giám thị bí mật ngươi. Từ giờ trở đi, đừng lại tùy tiện ra ngoài. Bác ma tới, ra lại. Dư Bác Huyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi, huyết tổ, triệt để khôi phục còn cần mấy ngày? Huyết ma trong mắt lập tức lóe điên cuồng hừng vang, hắn nói nhiều nhất 5 ngày, có lẽ 3 ngày đại công liền tạo thành. Ha ha, huyết ma phát ra phấn khởi tiếng cười. Dư Bác Huyết nghe kích động bản phần, hắn quỳ gối huyết ma trước mặt nói chúc mừng huyết tổ sắp đại công cáo thành. Ta thật sự là chịu đủ Lâm Ngật, hắn để cho ta nơm nớp lo sợ, hắn còn nói muốn để ta chết phi thường thảm. Huyết tổ, đến lúc đó ngươi đem hắn chém thành muôn mảnh. Huyết ma đạo, ta cũng chờ lấy một ngày này đâu. Thế là Dư Bác Huyết cũng không dễ dàng ra ngoài, miễn cho bại lộ dẫn tới tai họa. Cho nên Lâm Ngật bọn hắn liền lại chưa phát hiện Dư lão quái. Ngay hôm đó, trốn ở trong sơn động Dư Bác Huyết mơ hồ nghe được có tiếng địch truyền đến, nghe chút cây sáo làn điệu, Dư Bác Huyết lập tức phân chấn. Hắn ra khỏi sơn động hướng phía tiếng địch truyền đến phương hướng mà đi. Tìm tiếng địch, Dư lão quái đi vào Mạc Linh Cơ trước mộ phần. Chỉ gặp Mạc Linh Cơ phần mộ trước đứng thẳng một cái mang ngân diện người, chính là Tần Định Vương. Tần Định Vương sáo mà thổi, tiếng địch du dương nguyện chuyển, quanh co không dứt. Không biết là có gió, hay là Tần Định Vương nội lực mà ra, áo quần hắn tung bay. Tóc dài cũng từng tia bay lên, giờ phút này cả người rất có vài phần phiêu giật tiên linh khí. Bởi vì huyết ma không nói cho Tần Định Phương đang nhìn Nhân Sơn bên trong nơi ở thần, Dư lão quái liền cùng Tần Định Phương ước định hắn đến liền tại cái ngôi mộ này hoành phụ cận dùng cây sáo thổi khúc này. Dư lão quái phụ cận dùng trách nhiệm giọng điệu nói Lâm Ngật đều đến trong núi đã vài ngày, hắn mỗi ngày tìm kiếm huyết tổ, ngươi làm sao mới đến? Tần Định Phương không để ý tới Dư Bắc Huyết, hắn tiếp tục thổi lấy cây sáo. Cái này khiến Dư Bắc Huyết rất tức giận, nhưng là hiện tại thế cục nghiêm trọng, Dư lão quái cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tần Định Phương. Hắn chỉ có thể ngăn chặn tức giận, nhẫn mại tính tình nghe Tần Định Phương thổi sáo. Thẳng đến Tần Định Phương đem một khúc thổi xong, hắn mới dừng lại. Tần Định Phương dùng địch chỉ vào phần mộ nói đây là năm đó Phiêu Linh Đảo thần nữ Mạc Linh Cơ chi mộ. Nàng cùng ta cũng coi là bằng hữu, nhưng là năm đó tại Phiêu Linh Đảo nàng đủ kiểu che chở Lâm Ngật, không phải vậy Lâm Ngật đã sớm chết. Hiện tại nàng đã là trong mộ một đống mạch cốt, ta cũng liền không oán nàng. Cho nên xem ở bằng hữu một trận, ta thay nàng thổi xong chi này từ khúc, cũng coi là bài tế nàng đi. Dư Bác Huyết hiện tại nào nghĩ nghe những này, Dư Bác Huyết đạo, ta nói ngươi cũng nghe được đi. Lâm Ngật dẫn người đến Vọng Nhân Sơn. ngươi nhanh đi đối phó bọn hắn, miễn cho để Lâm Ngật tìm tới huyết tổ. Tần Định Vương ngân diện đột nhiên chuyển qua đối với Dư Bắc Huyết, hắn dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn xem Dư Bắc Huyết đạo, các ngươi cứ như vậy sợ Lâm Ngật sao? Có huyết tổ, còn có tính ma, coi như ta không đến, thì sợ gì Lâm Ngật? Trừ phi huyết tổ hiện tại không tiện động thủ, ngươi nói cho ta biết, huyết tổ đến cùng tại cái này Vọng Nhân Sơn làm cái gì? Dư Bắc Huyết chấn định nói huyết tổ là vì ngươi nghiên cứu chế tạo khôi phục thân thể kỳ dược ca luyện đan dược sắp ra lò, tại thời điểm then chốt này, vô luận là hỏa hầu hay là thời gian đều được nắm giữ không kém chút nào. Cho nên huyết tổ căn bản không thể phân thân, không có công phu cùng Lâm Ngật của nhau. Người trước dây dưa Lâm Ngật, đợi đại công cáo thành, nhìn huyết tổ làm sao trừng trị hắn. Kỳ thật Tần Định Phương mấy ngày trước đây liền nhận được Dư Bắc Huyết tin tức để tốc đáo Vọng Nhân Sơn. Tần Định Phương lềm mề hai ngày, chính là muốn cho Lâm Ngật tìm tới huyết ma đấu cái lưỡng bại câu thương. Kết quả Lâm Ngật còn không có tìm tới huyết ma, cái này khiến Tần Định Phương có chút thất vọng. Tần Định Phương nói cái kia huyết tổ cái gì có thể đem dược luyện tốt. Dư Bắc Huyết đạo, nhiều thì 5 ngày, ít thì 3 ngày. Tần Định Phương nghe lập tức mừng rỡ, trong lòng cũng kích động lên. Nếu như Dư Bắc Huyết nói còn phải chút thời gian, đó chính là hết kéo lại kéo. Tần Định Phương liền càng thêm hoài nghi huyết ma là lừa gạt hắn. Hiện tại nhiều nhất 5 ngày liền có thể đại công cáo thành, có phải hay không lừa hắn, rất nhanh liền biết rốt cuộc. Tần Định Phương vẫn ôm một tia hy vọng. Tần Định Phương nói có ta ở đây, Lâm Ngật không tạo nên được sóng gió lớn. Huyết tổ tại na, hiện tại ngươi liền dẫn ta đi gặp huyết tổ. Dư Bắc Huyết đạo, huyết tổ mệnh lệnh, tại trước mắt này, hắn ai cũng không gạt. Bất luận kẻ nào cũng không thể đã quấy rầy. Ngươi một mực dây dưa Lâm Ngật. Tần Định Phương nói vì sao huyết tổ ẩn tàng nơi nào cũng không nói cho ta. Dư Bắc Huyết thật không biết trả lời thế nào. Bất quá Dư Bắc Huyết cũng dù sao cũng là đầu lao hồ ly. Hắn bắt lấy Tần Định Phương huyễn tưởng khôi phục thân thể bức thiết khát vọng. Dư Bắc Huyết đạo, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi huyết tổ bất thành? Tần Vương, ngươi đợi lâu như vậy, bây giờ lập tức phải lớn công hoàn thành. Giai đoạn thứ 2 này thuốc thế nhưng là có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ăn vào thuốc này, trong vòng 5 ngày thân thể rõ ràng lên biến hóa. Thân thể của ngươi có thể bắt đầu khôi phục. Ngươi chẳng lẽ muốn cho huyết tổ công bại sắp thành sao? Chương 2089 khôi phục 10 thành công một chương 2089 khôi phục 10 thành công một nhiều nhất 5 ngày kỳ dược liền có thể luyện thành, mà lại ăn vào thuốc trong vòng 5 ngày thân thể có thể rõ ràng khôi phục, Dư lão quái lời nói này để Tần Định Phương mừng rỡ không thôi. Là thật sự là ngụy, rất nhanh liền sẽ thấy rõ ràng. Tần Định Phương chính là có phản tâm cũng không đội tại mấy ngày nay, hắn quyết định toàn lực dây dưa Lâm Ngật. Tần Định Phương lập tức đối với Dư Bắc Huyết cũng khách khí rất nhiều, hắn nói Dư huynh ngươi tận tâm hầu hạ huyết tổ, Lâm Ngật liền giao cho ta. Ta tuyệt sẽ không để Lâm Ngật quấy nhiễu huyết tổ. Dư Bắc Huyết đạo, ngươi mang bao nhiêu người vào núi? Tần Định Vương nói 400 người, mà lại tinh nhuệ ra hết. Ma tộc cùng Võ Lâm đồng minh đấu đến bây giờ, thương vong càng lớn, hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 600 người. Tần Định Vương lần này mang 400 người vào núi, còn lại 200 người, Tần Định Vương có an bài khác. Dư Bác Huyết nghe càng là yên tâm, hắn quay người liền chuẩn bị trở về. Đi ra hai bước, Dư Bác Huyết lại đứng yên quay đầu. Dư Bác Huyết cảm thấy coi như không nói cho huyết tổ cụ thể ẩn tàng địa phương, nhưng là đại khái phương vị đến nói cho Tần Định Vương. Dạng này Tần Định Vương mới có thể xét tình hình cụ thể bố trí. Dư Bác Huyết tiện tay chỉ ẩn tàng phương hướng nói chúng ta chính ở đằng kia, cách nơi này chỗ không xa. Tần Định Vương ngầm hiểu nói ta biết bày đưa. Dư Bác Huyết liền trở về hướng huyết ma phục mệnh đi. Tần Định Vương vốn định lặng lẽ theo đuôi Dư Bác Huyết thăm dò huyết ma tàng thân ở, hắn đột nhiên nhìn thấy một đầu thân hình từ hướng tây nam hướng bên này bay lượn mà đến. Tần Định Vương liền nhìn chằm chằm người tới. Rất nhanh, người kia đến đi theo, nguyên lai là Lâm Ngật. Lâm Ngật gặp Tần Định Vương ở đây, hắn giống như có vẻ hơi kinh ngạc. Lâm Ngật hỏi, ngươi làm sao lại tới đây? Tần Định Vương hỏi ngược lại, vậy ngươi lại vì sao tới đây? Lâm Ngật nói, năm đó Linh Cơ Nương Nương đợi ta đúng vậy mỏng, ta đến bái tế Linh Cơ Nương Nương. Tần Định Vương cũng nói, Linh Cơ Nương Nương cùng ta cũng là bằng hữu, cho nên ta cũng tới bái tế Nương Nương. Lúc trước, ta còn thổi một khúc, hy vọng Nương Nương tuyển bên dưới có thể nghe. Hai người mặc dù đều có lý do thoái thác, nhưng là đều hiểu đối phương nói đều là chuyện ma quỷ. Tần Định Vương cố ý hỏi, huyết tổ thử sân trùng, ngươi có thể tìm được? Lâm Ngật nói, mặc dù ở đây trong núi, mây sâu không biết chỗ, khó tìm. Tần Định Vương nói nếu khó tìm, ngươi không ngại liền chờ mấy ngày đi. Có lẽ đến lúc đó không cần ngươi tìm huyết tổ sẽ chủ động tìm ngươi. Tần Định Vương vì không để cho Lâm Ngật hỏng chính mình chuyện tốt, hắn hiện tại là muốn Vương nghĩ cách không để cho Lâm Ngật quấy nhiều huyết tổ. Lâm Ngật nhìn xem Tần Định Vương, hắn đột nhiên cười, đùa cợt nụ cười. Lâm Ngật nói, đợi thêm mấy ngày, các loại huyết tổ hoàn toàn khôi phục võ công sao? Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ ta gặp nạn, ngay cả ngươi cũng phải bị hại nặng nề. Tần Định Vương nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, ngươi nói là huyết tổ ẩn ở trong núi này là khôi phục võ công của hắn? Lâm Ngật nói, chỉ có ngươi tin tưởng huyết ma giấu ở nơi này là vì ngươi nghiên cứu chế tạo khôi phục thân thể kỳ dược. Tần Định Vương nghi ngờ một lời hy vọng đợi lâu như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ một tia cơ hội, hắn hiện tại tình nguyện đợi thêm mấy ngày. Tần Định Vương nói ta tình nguyện đợi thêm mấy ngày. Lâm Ngật nói, đợi thêm mấy ngày, chỉ sợ đến lúc đó ngươi cùng Thiết Diện Thần Quân một dạng biến thành cái xác không hồn. Tần Định Vương cười lạnh một tiếng nói, đệ ngươi tả chiều dương đốc. Ngươi thật sự cho rằng ta cũng đốc? Lâm Ngật nói, ngươi không đốc, ngươi là ngu xuẩn. Tần Định Vương ánh mắt lẫm liệt, hắn nếu không nói, trong tay cây sáo đống nhiên cắt thành hai đoạn. Hai đoạn đoạn địch bay vụt Lâm Ngật cổ họng cùng lồng ngực. Lâm Ngật chân cũng trên mặt đất giẫm một cái, dưới chân hai khối to như nắm tay tảng đá trong nháy mắt mà lên. Một khối ngăn tại Lâm Ngật trước ngực, một khối ngăn tại Lâm Ngật nơi cổ họng. Phong bế cái kia hai đoạn đoạn địch phóng tới phương hướng. cái kia hai đoạn đoạn địch cũng đúng lúc bay tới phân biệt đụng vào hai khối tảng đá này bên trên. Đoạn địch cùng hòn đá cũng đều vỡ vụn. Tần Định Vương thân hình cũng hướng Lâm Ngật nhanh chóng mà đến, Tần Định Vương một trường đánh về phía Lâm Ngật, trong miệng hắn kêu lên, cánh rừng nhỏ, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Hôm nay, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tần Định Vương lo lắng Lâm Ngật tìm tới huyết ma hỏng chính mình đại sự, chuẩn bị dây dưa Lâm Ngật. Hiện tại bốn phía chỗ tối ẩn giấu đi không ít cao thủ ma tộc, Tần Định Vương tính toán đại hắn cùng Lâm Ngật chiến đến thời điểm then chốt ẩn tàng cao thủ ra hết, đến lúc đó chính là giết không Lâm Ngật cũng có thể trọng thương hắn. Lâm Ngật bị thương nặng liền lại khó quá yếu nhiều huyết tổ, lại không gian nan khổ cực. Đối mặt Tần Định Vương đánh tới trường này, Lâm Ngật tay phải đột nhiên ra, phanh một tiếng đối với tại Tần Định Vương trên lòng bàn tay. Hai người đều nội lực kinh người, nhất là Tần Định Vương đem người khác chân khí hút vào thể nội, lại đem hút vào chân khí tinh luyện cùng chân khí bản thân dung hợp cho mình dùng. Mặc dù hắn không còn dám lòng tham không lấy hút người khác nội lực, nhưng là nội lực của hắn tăng trưởng phóng nhãn thiên hạ cũng là không ai bằng. Hai người song trưởng tương giao trong nháy mắt, hai người thân thể cũng như gặp phải cuồng phong mãnh liệt tuổi, đầu tóc rối bời phi dương, trên thân áo bảo cổ động rung động. Hai người trung quanh càng là cắt bay đá chạy. Hai người thân hình run run không thôi, Lâm Ngật còn cảm giác khí huyết quay cuồng. Tần Định Vương bây giờ nội lực cường đại cũng làm cho Lâm Ngật kinh ngạc. Lâm Ngật cũng minh bạch, hiện tại nếu như hắn thật cùng Tần Định Vương buông tay một trận chiến, liệu nội lực chính mình không một chút ưu thế. Tần Định Vương ngược lại càng hơn một bậc. Lâm Ngật cũng khuy xuất Tần Định Vương ý đồ, cho nên Lâm Ngật hiện tại cũng sẽ không cùng Tần Định Vương quyết nhất tử chiến. Hiện tại thế cục rắc rối phức tạp, đêm đó cái kia hai cái người thần bí cũng tại tùy thời. Có chút sai lầm, đầy bàn đều thua. Không chỉ hại chính mình, sẽ còn đem tất cả mọi người hại. Lâm Ngật mượn Tần Định Vương một trường chi lực này, thân hình đột nhiên bay về sau, cùng Tần Định Vương thoát ly tiếp xúc. Tần Định Vương cả giận, miệng ngươi miệng từng tiếng không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta muốn cùng ngươi một trận chiến, ngươi lại nhát gan chạy trốn, thật sự là mất mặt. Lâm Ngật cười nói, Tần Định Vương, ngươi ở trước mặt ta chạy không biết bao nhiêu lần, ta liền không thể chạy một lần sao? Lần này coi như ta sợ ngươi, ngươi bây giờ đừng nghĩ lấy đối phó ta, hay là để phòng thọ khôn chết chó săn nấu đi. Tần Định Vương chạy, Lâm Ngật không có cách nào. Lâm Ngật đi, Tần Định Vương đồng dạng không có cách nào ngăn cản. Lâm Ngật thân hình phi thăng tới một gốc cây cao đỉnh, mũi chân ở trên nhánh cây điểm nhẹ, thân hình liền hướng phía tây bắc hướng mà đi. Lâm Ngật sau khi rời đi, Mạc Linh Cơ phần mộ mấy trượng bên ngoài một cái cỏ dại che giấu trong động đi ra một cái độc nhãn ma đầu. Hắn đến Tần Định Vương bên cạnh nói, ma chủ, ngươi không có hạ lệnh, cho nên chúng ta chưa đi ra ngăn cản. Tần Định Vương nói huyết tổ chính là một việc đại sự, mấy ngày nay không có khả năng thụ bất kỳ quấy nhiễu nào. Phái người giám thị nơi này, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức báo ta. Ma đầu kia nói là. Sau đó Tần Định Vương hướng huyết ma tuyết khu vực mà đi. Hắn được thật tốt bố trí một phen. Mấy ngày nay, tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm. Lâm Ngật ra vài dặm, sau đó trở về một khối nham thạch lớn sau. Nham thạch sau, người khoác một thân cây cỏ tiểu đồng tử đang chờ Lâm Ngật. Lâm Ngật nói, các ngươi lần này có thể theo dõi đến Dư Bắc Huyết. Tiểu đồng tử cao hứng nói, Dư lão quái rời đi phần mộ, nương nương trước cùng một đoạn, sau đó Tiêu công tử tự mình theo dõi. Lần này rốt cuộc tìm được bọn hắn ẩn nút địa phương. Nguyên lai Lâm Ngật cố ý hiện thân, chính là vì hấp dẫn Tần Định Vương, để cho mình người theo dõi Dư Bắc Huyết. Rốt cuộc tìm được huyết ma tàng thân, Lâm Ngật cao hứng, quá tốt rồi. Hai người trước chưa rời đi, lại chờ đợi ăn xong bữa cơm, trải qua ngụy trang Mai Mai cũng tới đến nham thạch sau chạm mặt. Mai Mai đối với Lâm Ngật nói, Liên Cầm để cho ta nói cho ngươi, Tần Định Vương bắt đầu ở huyết ma tàng thân địa chu vây an bài. Nếu như chúng ta cường công chỉ sợ không được, chúng ta cũng bố trí một chút. Ngày mai tảng sáng động thủ, nói đến đây, Lâm Ngật nhìn xem hai người lại chỉnh trọng nói, thành bại, ở đây một trận chiến. Chương 2090 Khôi phục 10 thành công 2 chương 2090 Khôi phục 10 thành công 2 Lâm Ngật quyết định ngày mai tảng sáng hành động, Mai Mai tràn ngập lo lắng. Bởi vì cái kia hai cái người thần bí để Mai Mai bất an. Mai Mai đạo, nếu không lại chậm một chút, hiện tại Liên Cầm cũng đến, hắn nói sẽ nghĩ biện pháp ở trong núi tìm tới hai người này. Hiện tại ma tộc có bao nhiêu người vào núi chúng ta đều nắm giữ rõ ràng, nhưng là cái kia hai cái người thần bí hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ bọn hắn không chỉ hai người. Nếu như đến lúc đó chiến đến thời điểm mấu chốt nhất lại toát ra cùng một đội ngũ, vậy chúng ta coi như xong. Lâm Ngật lý giải Mai Mai lo lắng, hắn cũng lo lắng, nhưng là hắn sẽ không bởi vì hai cái này người thần bí bỏ lỡ cơ hội. Lâm Ngật nói, không thể chờ. Đợi thêm liền muốn bỏ lỡ thời cơ, hiện tại chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu tùy cơ ứng biến. Nếu như đến lúc đó lại toát ra người một đường trợ ma tộc, vậy chúng ta liền rút khỏi Vọng Nhân Sơn lại bàn bạc kỹ hơn. Nếu Lâm Ngật quyết định, Mai Mai liền lại không có dị nghị. Lâm Ngật cũng bắt đầu bố trí. Hôm sau sắc trời còn chưa sáng lên, Lâm Ngật một mình hướng Vọng Nhân Phong mà đến. Đi đến trên đường, Lâm Ngật phát hiện có người âm thầm theo dõi hắn. Dựa vào đối phương theo dõi bản sự cùng kinh công, Lâm Ngật kết luận người theo dõi không phải cái kia hai cái người thần bí. Cái kia hai cái người thần bí muốn so hiện tại người theo dõi cao mình quá nhiều. Lâm Ngật suy đoán hẳn là người của ma tộc đang giám thị hắn. Lâm Ngật bất động thanh sắc, hắn tiếp tục hướng Vọng Nhân Phong mà đi. Người theo dõi thì âm thầm truyền tin tức, kịp thời báo cáo Lâm Ngật hành tung. Thế là Lâm Ngật còn chưa tới Vọng Nhân Phong, liền nghe được du dương tiếng địch lượn vòng. Lâm Ngật đi vào một cái đầm nước bên cạnh. Mạc Linh Cơ phần mộ ngay tại đầm nước đối mặt. Giờ phút này sắc trời cũng bắt đầu sáng lên. Bờ bên kia bên hồ, thần hy trong sương mỏng đứng thẳng một người thổi sáo. Mặt nạ của hắn tại ánh ban mai bên trong lóe ngân quang, chính là Tần Định Vương. Lâm Ngật minh bạch, nhất định là âm thầm theo dõi người của hắn truyền tin tức, cho nên Tần Định Vương sớm mà đến tại chỗ này chờ đợi hắn. Lâm Ngật sờ tay vào ngực, đem đoán nghiệm mặt nạ lấy ra đeo lên. Sau đó Lâm Ngật thân hình mà lên, như một cái phi hồng lướt qua mặt hồ hướng bờ bên kia Tần Định Phương mà đến. Tần Định Phương nhìn xem cơ hồ dán mặt nước bay lượn mà đến Lâm Ngật bất động, vẫn thổi lấy cây sáo. Đông dưng, Tần Định Phương thổi làn điệu cũng biến thành gấp gáp, lúc ngươi như chiến mã tê mình, lúc ngươi như phát kiếm ra mình. Giống như năm đó Liệu Như Nhan am hiểu đàn tấu tỷ bà khúc thập diện mai phục. Lâm Ngật phi cấp đến bờ bên kia, cách Tần Định Phương hai trượng rơi xuống. Lâm Ngật lẳng lặng nhìn xem Tần Định Phương, lẳng lặng nghe tiếng địch. Một khúc kết thúc, Lâm Ngật vỗ tay nói, dùng cây sáo thổi ra như vậy sục sôi làn điệu, kỹ nghệ cao minh. Năm đó đại gia là bồi dưỡng ngươi, hắn tự mình dạy võ công cho ngươi, còn xin danh sư phân biệt dạy ngươi kỷ cầm thư họa nhạc khí. Đáng tiếc đại gia một phen tâm huyết, lại vì người khác làm quần áo cưới. Lâm Ngật nói, ma trên mặt oán niệm khí giống như nặng hơn. Tần Định Vương nói, trừ võ công, luận khác ngươi cũng không bằng ta. Chính là cho ngươi cái nhạc khí cũng hưởng công. Ngươi có phải hay không rất đấu kỵ ta? Lâm Ngật nói, đúng vậy. Tần Định Vương cầm trong tay địch bẻ gãy, hai đoạn đoạn địch rơi trên mặt đất. Tần Định Vương nói, đây chính là mệnh. Lâm Ngật nói, ngươi thật giống như hiện tại cũng không so với ta tốt số. Ta bây giờ công thành danh thoại, lại có kiều thê hài nữ, còn có cha có mẹ có huynh đệ, mà lại ta cũng không có biến bất nam bất nữ. Lâm Ngật lời nói như dao đâm tại Tần Định Phương trong lòng, để Tần Định Phương tâm đều dỉ máu. Hoàn toàn chính xác, bây giờ hắn cùng Lâm Ngật so sánh, đơn giản chính là một kẻ đáng thương. Những này, Tần Định Phương thật sự là vô lực phản bác. Tần Định Phương liền nói sang chuyện khác. Tần Định Phương biết Lâm Ngật tới này một mảnh là tìm huyết tổ ẩn tàng, nhưng là hắn đùa cợt nói, ngươi cái này sáng sớm lại tới đây bên trong, chẳng lẽ lại là bái mạc linh cơ sao? Lâm Ngật nói, là a không nghĩ tới ngươi lại tới thổi sáo. Tần Định Phương nói, ta biết ngươi sẽ đến, ngươi bây giờ mọi cử động không thể gạt được ta, mà lại ta cũng biết ngươi đang tìm huyết tổ. Ta khuyên ngươi hay là không cần uổng phí tâm tư, ngươi liền không thể an ổn đợi thêm mấy ngày sao? Đến lúc đó, ngươi muốn đối phó ai, ta đều không ngăn cản ngươi. Tần Định Phương lại treo lên tính toán, huyết tổ đem thuốc cho hắn sau, sau đó cùng Lâm Ngật lưỡng bại câu thương. Lâm Ngật nói, không có khả năng. Tần Định Phương nói, nếu không có khả năng, vậy ta liền quấn lấy ngươi. Nếu không, ngươi dứt khoát liền cùng ta đánh một trận. Đánh thắng, ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, bất quá ta biết không có gần này. Lâm Ngật nói, hôm qua không có, hôm nay đột nhiên lại có. Lâm Ngật vừa mới nói xong, hai cánh tay hắn đột nhiên chấn động, sau lưng nước đầm hoa đi lên. Nước đầm như luyện từ Lâm Ngật hướng trên đỉnh đầu mà qua, bay về phía Tần Định Phương. Thủy luyện bên trong, dường như còn có kiếm quang chớp động. Bởi vì Lâm Ngật cũng trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm quang tan tại trong sóng nước. Nếu như người bình thường, thật sự là khó phân biệt không phải kiếm quang, không phải ba quang. Tần Định Vương biết Lâm Ngật gặp biển hồ càng mạnh. Năm đó Lâm Ngật chính là tại bờ biển chiếm hết địa lý ưu thế giết lệnh hồ tàng hồn. Cho nên Tần Định Vương ti không chút nào dám chủ quan, thân hình hắn hướng về sau gấp tung bay, rời xa đầm nước. Lâm Ngật thân hình cũng mà lên, chui vào thất kia thủy luyện hướng Tần Định Vương mà đến. Tần Định Vương thân hình vẫn như cũ hướng về sau gấp tung bay, bay ra vài chục trượng, Tần Định Vương phía sau là một gốc đại thụ trắng kiện. Mắt thấy Tần Định Vương có muốn đâm vào trên cây, hắn hai chân gót điểm thân cây, thân thể thuận thân cây phi thẳng mà lên. Thất kia mang theo kiếm quang nước hồ cũng hoa đâm vào trên cành cây. Trong nước gần tàng kiếm quang cũng chui vào trong thân cây. Lâm Ngật thân hình cũng gần cây. Tần Định Vương giờ khắc này ở phía trên ba chỗ chỗ, hắn liên tục lăng lệ hai cước mà ra, hai đạo cước ảnh bay về phía Lâm Ngật đầu. Lâm Ngật kiếm toàn chuyển hướng lên trên mà vùng, đem Tần Định Vương cái kia hai đạo cước ảnh xoắn nát. Lâm Ngật thân hình cũng phi thăng mà lên, một kiếm bổ về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương thân hình đột nhiên nhất chuyển, đạo kiếm quang kia phách không. Tần Định Vương thân hình cũng chuyển tới phía sau cây. Giờ phút này Lâm Ngật tại cây bên này, Tần Định Vương tại cây bên kia, hai người tất cả duỗi một chân, từ một bên liền đối số chân. Đồng thời Tần Định Vương cũng rút kiếm, kiếm từ thân cây đâm vào, đâm về đối diện Lâm Ngật. Vừa vặn Lâm Ngật cũng là một kiếm đâm vào trong cây, muốn đâm đối diện Tần Định Phương. Hai người hai thanh kiếm gần như đồng thời chui vào thân cây, riêng phần mình trên thân kiếm kình lực quá mạnh, cây kia khó có thể chịu đựng, thân cây phát ra một tiếng bạo hưởng đứt gãy. Thụ chiêu một bên ầm vang ngã xuống, cành lá bay tán loạn. Hai người cũng lại chiến tại một chỗ. Lâm Ngật cùng Tần Định Phương muốn chia ra thắng bại cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, hai người cũng không phải thật tâm quyết chiến. Hai người đều tại tùy thời. Tần Định Phương cũng không ngừng đem Lâm Ngật dẫn hướng trong rừng, tránh đi cái kia đầm nước lớn, để Lâm Ngật mất đi ưu thế. Hai người kịch chiến 60-70 chiêu sau, đột nhiên Tần Định Phương liên phát hai tiếng sắc nhọn ma tiếng thê ực. Lập tức hai tấm vừa mới theo phụ cận hai cái địa phương bay ra. Hai tấm lưới đều chụp vào Lâm Ngật. Cùng lúc đó, chung quanh trong bụi cỏ, tảng đá lớn sau, trong huyệt động, không ngừng lướt đi bóng người. Đều là cao thủ ma đạo. Có gần trăm người. Bọn hắn hiện lên vây quanh chi thế quát lên lấy nhanh chóng xông lại. Tần Định Phương cũng thừa cơ gấp công Lâm Ngật, hắn muốn cho Lâm Ngật vô lực ứng phó hai tấm kia lưới. Cái này hai tấm lưới, chỉ cần có một tấm gắn vào Lâm Ngật trên thân, Lâm Ngật liền xong rồi. Tần Định Vương khả lấy tại Lâm Ngật bị trùm trong nháy mắt giết Lâm Ngật. Lâm Ngật phát ra một tiếng rít đạo, ma mặt oán khí tràn ngập không chỉ là oán giận chi khí, còn có Lâm Ngật kiếm quang. Lâm Ngật kiếm quang như tầng tầng gợn sóng tản ra, đồng thời Lâm Ngật bàn tay trái nhanh chóng mà kích, trường ảnh bay tán loạn đánh về phía Tần Định Vương. Lâm Ngật vung ra kiếm quang thì còn tại khuyết tán. Tấm thứ nhất bay về phía Lâm Ngật lưới đâm vào khuyết tán trên kiếm quang, tấm kia lưới sắt lại bị kiếm khí xé rách thành một số phiến. Tấm thứ hai lưới thì là từ đỉnh đầu chụp vào Lâm Ngật. Tần Định Vương vì để cho Lâm Ngật lại không dành ứng phó tấm thứ hai lưới. Tần Định Vương cũng nảy sinh ác độc, hắn đỏ mắt lóe khiến người ta run sợ quang mang phát ra từng tiếng ma gọi, kiếm trong tay gấp vùng, trong nháy mắt ngàn mai sáu đạo bốn chiêu mà hiện, bốn chiêu đều xuất hiện, đánh về phía Lâm Ngật tứ chi. Chương 2091, Khôi phục 10 thành công 3 chương 2091 khôi phục 10 thành công 3 đối mặt Tần Định Phương ngàn mai 6 đạo 4 chiêu đều xuất hiện, Lâm Ngật cũng khó lại đưa ra tay chân ứng phó hướng trên đỉnh đầu cái lưỡi kia. Ngay tại trước mắt này, Lâm Ngật bỗng dưng phát ra một tiếng giống, trên người hắn quần áo rời khỏi người bay lên. Quần áo bị chân khí chống đỡ, giống như một cái hình người, mang theo mạnh mẽ chi lực đón lấy đỉnh đầu chụp xuống lưới. Quần áo đâm vào lưới sắt bên trên, đỉnh lấy lưới sắt tả phi ra ngoài. Cùng lúc đó Lâm Ngật tay chân chiêu thức đều xuất hiện, đem Tần Định Phương cái kia 4 chiêu kiếm thức hóa giải. Lâm Ngật trong nháy mắt đem ngàn mai 6 đạo 4 chiêu hóa giải, để Tần Định Phương cũng âm thầm kinh hãi. Hắn cảm giác Lâm Ngật hiện tại võ công lại cao. Tần Định Phương tiếp tục gấp công Lâm Ngật, cái kia gần bách ma đạo cao thủ cũng từ mấy cái phương hướng nào tới. Vì không để cho mình bị dây dưa kéo lại lâm vào trùng đây, Lâm Ngật trong tay Tiêu Tuyết kiếm lăng lệ ra chiêu phản kích Tần Định Phương. Thừa dịp Tần Định Phương ứng phó thời khắc, Lâm Ngật thân hình trong nháy mắt mà lên triều thủy đàm bên cạnh mà đi. Lâm Ngật cũng hướng Tần Định Phương phát ra đùa cợt thanh âm. Tần Định Phương, ta còn thực sự cho là ngươi muốn cùng ta công bằng một trận chiến, kết quả ngươi hay là chó không đổi được nước cức. Tần Định Phương tài mặc kệ Lâm Ngật hiện tại mắng hắn cái gì, chỉ cần có thể đem Lâm Ngật trọng thương, mắng cái gì hắn cũng nhận. Tần Định Phương một bên hướng Lâm Ngật đuổi theo, một bên kêu lên, đỏ hổ huynh, chặn đứng hắn. Thế là mấy tên cao thủ ma đạo lần lượt mà lên chặn đường Lâm Ngật. Lâm Ngật thân hình không ngừng, Tiêu Tuyết kiếm vung đẩy, bích thủy giống như kiếm quang lộn xộn thoáng hiện. Kiếm quang nhìn như lộn xộn, lại không ngừng chui vào chặn đường những cao thủ thân thể. Chúng kiếm người kêu thảm không ngừng, không trung máu tươi phiêu tán rơi rụng. Mấy cỗ thi thể cũng lần lượt hướng trên mặt đất ngã đi. Lúc này một tiếng hổ khiếu giống như lệ hống bỗng nhiên vang lên, một bộ thân thể dị thường cường kiện hồng phát ma đầu nhún người nhảy lên. Cái này hồng phát ma đầu nhìn qua chừng 50 tuổi. Hắn một mặt dữ tợn long lổi, mà lại sắc mặt như mặt hổ bình thường, cho người ta cảm giác hung thần ác sát. Hồng phát ma đầu làm một thanh dài hai thước tinh cương chảo, hắn vung móng vuốt thép công hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật tránh đi hắn một kích, sau đó liên tục hai kiếm mà ra. Hai đạo kiếm quang lúc lên lúc xuống nhanh chóng bắn hồng phát ma đầu. Không nghĩ tới hồng phát ma đầu thiết chảo vung dậy, đem hai đạo kiếm quang kia đều đánh nát, sau đó móng vuốt thép lại trong nháy mắt biến chiều. Khoảnh khắc mấy đạo thiết chảo ảnh vẽ hiện đánh út về phía Lâm Ngật thân thể mấy chỗ yếu hại. Hồng phát ma đầu võ công để Lâm Ngật cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai cái này tóc đỏ ma gọi Đàm Hồng Hổ, là Tần Định Phương gần nhất mới mời tới. Tần Định Phương đối với huyết ma đã có phản tâm, Tần Định Phương càng là cần mạnh hữu lực giúp đỡ, cho nên hắn bắt đầu tự mình dùng trọng kim chiêu mộ lợi hại ma đầu. Nhưng là trung nguyên các ma đầu cơ hồ tử thương hầu như không còn, còn lại số lượng không nhiều mấy cái ma đầu bởi vì e ngại Lâm Ngật cũng không dám rời núi, thế là Tần Định Phương nhớ tới vực ngoại Đàm Ma. Năm đó Tần Định Phương xin mời qua Đàm Ma, nhưng là khi đó Tần Định Phương đánh lấy Bắc phủ cơ hiệu, Đàm Ma trước kia cùng Bắc phủ có oán thù, cho nên chưa trợ Tần Định Phương. Hiện tại Bắc phủ cũng hôi phi yên diệt, Đàm Hồng Hổ cũng khó chống cự trọng kim dụ hoặc, liền đến giúp Tần Định Phương. Lâm Ngật lại cùng Đàm Hồng Hổ qua mấy chiêu, liền biết cái này Hồng Phát Ma đầu võ công không thua gì Mai Mai. Lúc này Tần Định Phương cũng bay lượn mà đến, cùng Đàm Ma hợp công Lâm Ngật. Đối mặt hai người hợp công, Lâm Ngật thi triển cao tuyệt võ công thông dòng đường đối. Còn lại ma chúng thì đem Lâm Ngật tầng tầng vây quanh, từng cái thần sắc phấn khởi kích động chuẩn bị tùy thời công kích Lâm Ngật. Kỳ thật Tần Định Phương trong lòng cũng rõ ràng, đừng nhìn trận thức không nhỏ, nhưng là nếu như Lâm Ngật muốn đi, vẫn có thể giết ra ngoài. Đổi lại là hắn liều mạng phá vây cũng có thể giết ra ngoài. Tần Định Phương hy vọng có thể trọng thương Lâm Ngật. Ngắn như vậy thời gian Lâm Ngật liền lại không tạo thành uy hiếp. Tần Định Phương lại một kiếm công tới, trong miệng hắn kêu lên, "Lâm Ngật, hôm nay để cho ngươi không chết cũng phải lột ra." Lâm Ngật dùng kiếm đem Tần Định Phương đâm tới kiếm phong bế, đồng thời một cước mà ra đá vào đảm ma đánh tới thiết trảo bên trên. Lâm Ngật toán niệm mặt giờ phút này lộ ra dữ tợn. Giờ phút này, Lâm Ngật cách đầm nước có xa 7-8 trượng. Có vài chục tên cao thủ ma đạo cản trở, không để cho Lâm Ngật tới gần đầm nước, lo lắng Lâm Ngật nhập đầm sâu bỏ chạy. Lâm Ngật trong miệng đột nhiên dùng thiên âm siêu hồn thuật hô, "Ta dân tộc thủy cao thủ, lên." Lâm Ngật thanh âm tại bốn chỗ vang lên, cũng xuyên thấu nước hồ. Thanh âm còn chưa rơi thôi, đột nhiên tới gần bờ đầm nước hồ ào ào rung động, từng luồng nước hồ từ trong đầm mà lên. Vô số trong cuộc nước, còn có ẩn ẩn sức sức bóng người, cũng không biết có bao nhiêu. Những này từ đàm thủy trung mà ra người trong tay đao kiếm huy động, khoảnh khắc vô số đao quang kiếm ảnh bay về phía bên bờ vây quanh Lâm Ngật những cao thủ ma tộc kia. Trong đầm vậy mà đột nhiên ra nhiều cao thủ như vậy, người của ma tộc thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ ít 16-17 tên cao thủ ma đạo bị đao quang kiếm ảnh đánh trúng kêu thảm ngã xuống đất. Lập tức, nhóm người thứ nhất nhảy lên bờ. Nhất phía trước chính là Tiểu Đồng Tử, Thiếu Lâm Diệu Bí, Mã Bội Linh Mai Mai, Thái Sơn trưởng môn bọn người. Tiểu Đồng Tử phát ra hưng phấn mà gọi, trong tay hắn dao róc xương đầu tiên bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, bắn vào một tên cao thủ ma tộc lồng ngực, dao róc xương lại từ đối phương sau ngực xuyên qua, lại không nhập một tên khác ma chảo thân thể. Hai người kêu lần lượt ngã xuống đất. Ngay sau đó, Mai Mai khí long, Diệu Bí đao ảnh, Thái Sơn trưởng môn kiếm ảnh cũng lần lượt bay tới, một lát lại có mấy tên cao thủ ma đạo bị đánh trúng ngã trong vũng máu. Nhóm người thứ nhất lên bờ hướng người của ma tộc đánh tới, sau đó là nhóm người thứ hai từ trong đầm mà ra, cộng lại có chừng 100 người. Tần Định Vương cùng người của ma tộc lập tức trợn tròn mắt. Tần Định Vương cũng biết Lâm Ngật không phải độc thân vào núi, cũng là mang theo người. Cho nên Tần Định Vương sao có thể không phòng bị. Lúc trước thủ hạ bẩm báo Tần Định Vương, Lâm Ngật chiều bên này mà đến, Tần Định Vương ngay tại bốn phía chỗ cao bố trí xuống nhãn tuyến, vô luận võ lâm đồng minh người từ chỗ nào một phương mà đến, đều không thể gạt được Tần Định Vương. Tần Định Vương cũng làm tốt ứng đối bố trí. Nhưng là Tần Định Phương tuyệt đối không nghĩ tới, võ lâm đồng minh người vậy mà giấu ở trong đầm nước. Vì cái gì nhóm này võ lâm đồng minh cao thủ sẽ ở trong đầm? Nguyên lai một canh giờ trước, bọn hắn tại bóng đêm yểm hộ xuống tới đến bờ đầm, chui vào đầm nước. mà lại mỗi người đều mang một cây dáng dấp giống ruột ống cỏ lao lấy hơi. 107 người tại đàm thủy trung dòng giã lặn một canh giờ. Hiện tại bọn hắn như trăm đầu xuất thủy giao long, phát ra đinh thai nhức óc kêu giết dũng mãnh công sát người của ma tộc. Người của ma tộc cũng từ ban sơ trong kinh ngạc kịp phản ứng, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể ra sức phản kích. Người của song phương liền hôn chiến một chỗ. Tiếng la giết vang lên liên miên, thỉnh thoảng có người bị đối thủ giết ngã trên mặt đất. Mai Mai liên sát hai người, thân hình nhẹ nhàng mà lên hướng Lâm Ngật bọn hắn tung bay mà đến. Mai Mai người còn chưa tới, hai đầu khí long từ trên thân lướt xuống, một đầu nhào về phía Đàm Hùng Hổ, một đầu nhào về phía Tần Địch Vương. Lâm Ngật thừa cơ cũng vung ra mấy đạo kiếm quang công hướng hai người. Cùng Đàm Hùng Hổ một móng vuốt thép đánh nát khí long, sau đó né tránh Lâm Ngật kiếm ảnh. Tần Định Vương thì xuất liên tục vài kiếm đem Lâm Ngật thế công hóa giải, còn đem đầu kia khí long đánh nát. Lúc này Mai Mai cũng đến. Mai Mai cùng Hồng Đàm Hồng Hổ chiến tại một chỗ. Lâm Ngật cùng Tần Định Vương tiếp tục đánh. Lúc này một tiếng Phật giống vang lên, Thiếu Lâm Diệu Bí vung đao đem một tên ma đầu thân thể cơ hổ chém thành hai khúc mà. Tên kia ma đầu huyết nhục văng tung tóe ngã xuống đất. Diệu Bí thân hình cũng lướt lên, hướng Tần Định Vương mà đến. Lâm Ngật một bên công Tần Định Vương vừa nói, "Bác ma, xem ra hôm nay không chết cũng phải lột da chính là ngươi." Chương 2092 khôi phục 10 thành công 4 chương 2092 khôi phục 10 thành công 4 cứ việc đồng minh cao thủ ẩn nút trong đầm nước giết ma tộc trở tay không kịp, để trăm tên địch nhân tại thời gian rất ngắn tử thương gần nửa, nhưng là Tần Định Vương cho là mình còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Bởi vì Tần Định Vương mang đến 400 người, nơi đây có 100 người, huyết ma ẩn tuyết khu vực còn bố trí 200 người, còn có 100 người, Tần Định Vương là chuẩn bị chặn đường tiếp viện Lâm Ngật quần hùng, không nghĩ tới quần hùng từ trong đầm nước mà ra. Tần Định Vương hướng Lâm Ngật kêu lên, "Lâm Ngật, ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi chút người này, không đủ ta nhét cái răng." Hôm nay lột ra hay là ngươi? Tần Định Vương vừa cùng Lâm Ngật đánh, một bên trong miệng liên tục phát ra vài tiếng bén nhọn tiếng kêu. Bố trí tại bốn phía chuẩn bị chặn đường quần hùng cái đám kia cao thủ ma đạo nghe được Tần Định Vương tiếng kêu liền hướng đầm nước bên này chạy đến. Mà bố trí tại huyết ma tàng thân khu vực cái kia 200 ma chúng, cũng chia ra 100, tại hai tên ma đầu dẫn đầu xuống chạy về đằng này. Tần Định Vương vừa kêu xong, Diệu Bí cũng đến. Diệu Bí ra tay trước một tiếng sư tử hống, sau đó vung đao phối hợp Lâm Ngật công Tần Định Vương. Lúc trước Tần Định Vương cùng Đàm Hồng Hổ liên thủ công Lâm Ngật, hiện tại đổi thành Tần Định Vương bị hợp công. Nhưng là Tần Định Vương trong lòng nắm chắc, cho nên hắn không bỏ chạy, trước hết sức ứng phó hai người liên thủ hợp công. Một lát sau, nhóm đầu tiên cao thủ ma đạo chém giết tới công hướng quần hùng. Sân chém giết mặt cũng trở nên càng lớn, tiếng la giết cũng càng phát ra kịch liệt. Không ngừng có người ngã xuống đất, cũng không ngừng có người ngã tiến trong đầm. Trong đầm bắt đầu sát chết trôi. Tới gần bên bờ nước đầm cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Một tên võ công không kém ma đầu cũng dẫn theo mấy người tới trợ Tần Định Vương. Ma đầu kia cùng Diệu Bí đánh vào một chỗ, còn lại mấy cái thì công hướng Lâm Ngật. Nhưng là rất nhanh những người kia liền chết tại Lâm Ngật kiếm bên dưới. Lâm Ngật con mắt cũng quét qua chiến trường hỗn loạn. Cứ việc ma tộc lại tới trăm người, trên nhân số chiếm ưu thế, nhưng là chúng anh hùng thực lực tổng hợp mạnh hơn ma chúng, hiện tại ma chúng không chút nào chiếm tiện nghi, vẫn là bị quần hùng đè lên đánh. Trừ phi địch nhân lại tăng nhân mã mới có thể vận chuyển xu hướng suy tàn. Đây là Lâm Ngật nghe được hai tiếng địch vang lên. Cứ việc tiếng địch trong tiếng chém giết lộ ra rất yếu ớt, nhưng là Lâm Ngật nghe rõ ràng. Đây là Tiêu Liên cầm dùng tiếng địch hướng Lâm Ngật phát ra ám ngữ. Lâm Ngật nghe được tiếng địch này lập tức biết, bảo hộ huyết ma chúng cũng hướng bên này chạy đến. Dạng này bố trí tại huyết ma tàng thân ở ma chúng liền giảm bớt. Lâm Ngật trong lòng mừng thầm. Tần Định Vương thì vừa đánh vừa hướng một cái phương hướng nhìn ra xa một chút, hy vọng nhóm người thứ hai ngựa mau chóng chạy đến. Nhóm thứ hai ma chúng cách đầm nước có hai dặm đến chỗ này, bọn hắn cũng chính hướng bên này chạy như bay đến. Nhưng là nhóm này ma chúng đuổi tới trên nửa đường, cách đầm nước còn có hơn một dặm thời điểm, có vài chục tên đồng minh cao thủ từ chỗ tiềm ẩn mà ra, bọn hắn từ hai đầu công sát ma chúng. Cầm đầu là Hoa Sơn phái phó trưởng môn, thế là nơi này cũng triển khai một trận hỗn chiến. Mặc dù ma chúng có hơn 100 người, nhưng là thực lực tổng hợp khó cùng quần hùng so, bọn hắn bị nhóm này đồng minh cao thủ ngăn chặn căn bản khó viện thủ bên đầm nước người. Đang cùng Lâm Ngật đánh nhau, Tần Định Vương nghe được bên kia truyền đến tiếng chém giết, biết phe mình nhóm người thứ hai bị chặn lại. Tần Định Vương lập tức tỉnh ngộ, hắn lại bị Lâm Ngật tính kế. Tần Định Vương tức giận cực kỳ. Tần Định Vương hiện tại lo lắng nhất chính là huyết ma thụ quấy nhiễu luyện đan dược thất bại. Như thế hắn hy vọng liền triệt để thành bọt nước. Nếu như hắn bây giờ được kỳ dược, hắn liền rút khỏi tọa sơn quan hồ đấu. Tần Định Vương ánh mắt khiếp người, như muốn ăn người bình thường, hắn phát ra chói tai ma gọi. Kiếm thế đột biến lăng lệ đâm về phía Lâm Ngật lồng ngực. Đồng thời Tần Định Vương chân phải cũng ra, đã hướng Lâm Ngật phần bụng. Lâm Ngật kiếm chiêu cũng trong nháy mắt biến hóa, kiếm như tiên quất vào Tần Định Vương kiếm trên thân. Lực đạo to lớn, hai người thân thể đều bị chấn riêng phần mình rung động. Đồng thời Lâm Ngật cũng một cước mà ra, đối với tại Tần Định Vương đá tới một cước kia bên trên. Tần Định Vương thừa dịp Lâm Ngật một cước này chi lực thân hình lập tức bay ra ngoài, cùng Lâm Ngật thoát ly. Có hai tên chính đạo cao thủ cũng từ hỗn chiến trong đám người lướt lên, công hướng Tần Định Vương, muốn chặn đứng Tần Định Vương. Hai người thân hình vừa lên, Tần Định Vương cách không kiếm khí cũng đánh vào trên thân hai người. Hai người kia thân thể bị kiếm khí xé rách máu tươi phiêu tán rơi rụng hướng trên mặt đất ngã đi. Tần Định Vương cũng trong nháy mắt trên không trung xoay người lại, hướng huyết ma tàng thân khu vực mà đi. Lâm Ngật thì tại Tần Định Vương sau lưng đuổi. Tần Định Vương bay lượn ra một dặm, xoay người nhìn lại, không thấy Lâm Ngật. Xem ra là đem Lâm Ngật bỏ rơi. Dù sao tại trong núi rừng khó truy tung người. Tần Định Vương chính muốn tiếp tục hướng phía trước đuổi, đống rừng, một đạo đao quang từ một bên trong bụi cỏ bay ra. Đao quang như tuyết, chém thẳng vào Tần Định Vương mặt. Tần Định Vương huy kiếm đánh vào đạo đao quang kia bên trên, đao còn nát. nhưng là đao quang vỡ vụn trong nháy mắt, lại có hai đạo đao quang lần lượt từ trong bụi cỏ bay ra, lại công Tần Định Vương. Đồng thời một đầu thân hình cũng từ trong bụi cỏ đột nhiên ra. Người này tay trái cầm đao, tay phải không ngừng khúc dương ở phía sau bên eo chớp động, tùy thời chuẩn bị ra hữu đao. Chính là Tăng Đằng Vân. Tần Định Vương lại đem bay tới hai đạo đao quang phá giải, Tăng Đằng Vân cũng cẩn thân, đao ảnh như bạo tuyết bay múa điện công hướng Tần Định Vương. Tăng Đằng Vân khoái đao mặc dù không bằng Tần Định Vương thương nhanh, nhưng là thời gian ngắn cũng có thể để đối thủ cảm thấy áp lực thật lớn. Mà lại Tăng Đằng Vân hữu đao so với hắn tả đao còn đáng sợ hơn. Đông Dương, ngay tại Tần Định Phương một kiếm ngăn trở Tăng Đằng Vân bổ tới tả đao thời điểm, Tăng Đằng Vân hữu đao mà ra. Đao như điện chớp, cắt về phía Tần Định Phương phần bụng. Tần Định Phương phần bụng trong nháy mắt co vào, eo cũng hướng về sau một cung. Tần Định Phương phần bụng quần áo bị bóc ra, lưới đao cơ hổ dán tại trên bụng hắn. Nếu như Tần Định Phương chậm một chút nữa, liền bị Tăng Đằng Vân mở ngực một bụng. Tăng Đằng Vân hữu đao cũng thật sự là đáng sợ. Sau đó Tăng Đằng Vân hữu đao lại trong nháy mắt vào vỏ, như một đầu ẩn vào trong động gián độc, lần nữa tìm kiếm cơ hội mà ra. Tăng Đằng Vân tả đao thì một đao so một đao càng nhanh gấp công Tần Định Phương. Tăng Đằng Vân còn cố ý mở miệng kích thích Tần Định Phương, hắn bên cạnh công vừa nói, nghe nói ngươi phía dưới không có, ngay cả thái giám cũng không bằng, khó trách ngươi lão bà sẽ trộm hắn tử. Ngươi thật sự là quá đáng thương. Xem ở một trận bằng hữu phân thượng, ta đem heo vật kia cho cắt một đầu cho ngươi nối liền đi. Dạng này thiên hạ heo mẹ đều sẽ đuổi theo ngươi chạy. Tần Vương Uy Vũ, sủng hạnh thiên hạ heo mẹ, chắc chắn sẽ truyền là giai thoại nói đi. Tăng Đằng Vân phát ra một trận danh mãnh cười to. Tăng Đằng Vân lời này quá độc ác. Tần Định Vương tức giận cực kỳ, cảm giác đầu đều ong ong vang. Hắn một bên ứng phó Tăng Đằng Vân khoái đao, một bên kêu lên, giết heo, ngươi thật là sống dính bên ngoài. Hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, Tần Định Vương cùng Tăng Đằng Vân kịch chiến cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, Lâm Ngật đã nhanh đến huyết ma tàng thân địa phương. Nguyên lai Lâm Ngật cũng không phải là thật đuổi Tần Định Vương. Lâm Ngật mục tiêu là huyết ma. Lâm Ngật muốn tại huyết ma triệt để khôi phục công lực trước kết thúc tính mạng của hắn. Nếu huyết ma giấu ở Vọng Nhân Sơn khôi phục, cái kia nói khôi phục quá trình không có khả năng bị quấy nhiễu. Đôi này Lâm Ngật tới nói thế nhưng là cơ hội. Cho nên hôm nay hành động đều trải qua kín đáo bố trí. Tăng Đằng Vân nhiệm vụ chính là dây dưa Tần Định Vương. Cứ việc lấy Tăng Đằng Vân võ công khó đánh bại Tần Định Vương, nhưng là chỉ cần Tần Định Vương không chạy cùng Tăng Đằng Vân đánh, Tăng Đằng Vân vẫn là có thể dây dưa Tần Định Vương một đoạn thời gian. Ngay tại Lâm Ngật nhanh đến huyết ma ẩn tàng địa phương, một nhóm người cũng từ một cái phương hướng chạy đến cùng Lâm Ngật tụ hợp. Có hơn 60 người. Cầm đầu có võ đang trưởng môn, Du Thanh Linh cùng Thái Sử Minh Muội bọn người. Thái Sử Ngọc Lang trên thân còn đeo hai cái bịt kín bình sứ, cũng không biết muốn làm gì công dụng. Lâm Ngật mang theo nhóm này quần hùng hướng huyết ma tàng thân hang động chạy đi. Chương 2093. Khôi phục 10 thành công năm. Chương 2093 khôi phục 10 thành công năm. Huyết ma ẩn tuyết khu vực, hiện tại còn bố trí trăm tên cao thủ ma đạo. Bọn hắn có ở ngoài sáng, có thì giấu ở trên cây, thạch hậu, nằm ở trong bụi cỏ. Lâm Ngật mang theo quần hùng mà đến, trải qua chỗ, những ma đạo cao thủ này nhao nhao từ ẩn tàng địa phương mà ra công kích kẻ xông vào. Quần hùng không ngừng phân ra nhân thủ cùng cao thủ ma đạo tại các nơi chém giết. Lâm Ngật không cùng người chặn đường dây dưa. Hiện tại nhất định phải thừa dịp Tăng Đằng Vân ngăn chặn Tần Định Vương quý giá này thời gian giết ma. Quần hùng bọn họ ứng phó những cái kia cao thủ ma đạo, Lâm Ngật mang theo Thái Sử Ngọc Lang, Du Thanh Linh, Võ Đương Trưởng cửa còn có mấy tên cao thủ lao thẳng tới huyết ma ẩn tàng hang động. Bởi vì huyết ma khôi phục lại thời điểm then chốt, mấy ngày nay Dư Bắc Huyết càng là không dám có chút chủ quan. Dư Bắc Huyết hiện tại phần lớn thời gian đều bị trang thành tảng đá giấu ở chủ chỗ độc khẩu, giám thị động tĩnh. Dư lão quái nghe được mảnh khu vực này tiếng chém giết không ngừng vang lên, lập tức minh bạch có địch xâm nhập. Dư Bắc Huyết hiện tại tuyệt không thể để cho địch nhân quấy nhiều huyết tổ khôi phục, như thế coi như phí công nhọc sức. Hiện tại chỉ có thể là đem địch nhân ngăn tại bên ngoài độc khẩu. Dư Bắc Huyết tranh thủ thời gian thổi lên trách địch. Hang động chỗ sâu tĩnh ma nghe được tiếng địch, thân hình như quỷ ảnh đồng dạng tại liên hoàn trong huyệt động ngang qua hướng cửa hang mà đến. Không đến một lát, tĩnh ma liền đến cửa hang. Dư Bắc Huyết đối với tĩnh ma nói giữ vững cửa hang, không thể để cho bất luận kẻ nào xâm nhập. Ta từ một nơi bí mật gần đó giúp ngươi. Tĩnh ma dùng mập mờ thanh âm nói, không cho vào đến. Tuyệt không để ngụy trang thành tảng đá, Dư Bắc Huyết liền giấu ở tĩnh ma sau lưng ngoài một trượng. Lúc này Lâm Ngật cũng dẫn người hướng cửa hang lướt gấp mà đến. Hang động này phụ cận còn có hơn 10 người cao thủ ma tộc, gặp Lâm Ngật bọn người mà đến, tranh thủ thời gian chạy tới. Lâm Ngật bọn hắn đến cửa hang, cái kia tầm 10 tên cao thủ ma đạo cũng nhào tới. Du Thanh Linh mang Vạn Thọ Sơn mấy tên cao thủ cùng những cái kia người trong ma đạo đánh vào một chỗ. Lâm Ngật bọn hắn đứng yên, nhìn xem cửa động tĩnh ma. Tĩnh ma quần áo tổn hại, một đầu cánh tay cùng một cái chân còn phơi bày, bởi vì ống tay áo cùng ống quần đều để hắn kéo xuống ăn. Tĩnh ma trong tay còn cầm một thanh khe tương đao. Hắn dùng một đôi khát máu mắt đỏ nhìn xem Lâm Ngật mấy người. Hắn há miệng, lộ ra so dã thú còn muốn sắc bén đun tủ răng, khoe miệng còn không ngừng chảy xuống nước bọt. Tĩnh ma thanh âm khàn khàn mơ hồ nói, người chết có thể đi vào, người sống không có khả năng đối mặt cái này khủng bố chi ma. Thái Sử Ngọc Lang trong lòng bọn họ có hàn ý dâng lên. Thời khắc này tĩnh ma rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi khí thế. Lâm Ngật nhìn xem tĩnh ma thì là ngũ vị tạp trần. Giờ phút này trừ hắn, không ai biết tĩnh ma thế nhưng là Phi Vân đại sư sư đệ, là năm đó thiếu lâm đệ nhất cao thủ bay đến cao tăng a. Bây giờ muốn xông vào trong động, liền phải trước đối phó cái này năm đó một đời cao tăng. Tĩnh ma ngẹo đầu nhìn chằm chằm Lâm Ngật ma diện nhìn, hắn nói ma mặt, ngươi cũng là ma, thật nhiều ma. Kiệt Kiệt Lâm Ngật nói, đối với chúng ta kỳ thật đều là ma. Lâm Ngật nói đi, dưới chân đột nhiên đá lên một khối to như nắm tay tảng đá kích xạ tĩnh ma lồng ngực. Lâm Ngật thân hình cũng theo tại thạch hậu mà đến. Tĩnh Ma phát ra kiệt kiệt cười quái dị. Hắn cái kia trắng bệnh mà gân xanh nổi lên tay trái như chảo đống mà ra, một tay lấy phóng tới tảng đá nắm trong tay. Tảng đá tại trong bàn tay hắn cũng thay đổi thành vỡ vụn. Giờ phút này Lâm Ngật cũng đến, màu xanh kiếm quang đâm thẳng Tĩnh Ma cổ họng. Tĩnh Ma tay phải đao cũng trong phút chốc mà lên. Lưỡi đao điểm tại Lâm Ngật kiếm trên ngọn, hai người đao kiếm đồng thời ong ong vang lên. Tĩnh Ma cổ tay hơi chuyển, đao thế lại trong nháy mắt đổi biến, mũi đao cùng Lâm Ngật kiếm phong dịch ra, sau đó lưỡi đao thuận Lâm Ngật kiếm thân xẹt qua, một mảnh hỏa hoa bắn tung tóe. Lưỡi đao vạch đến Lâm Ngật kiếm thân ở giữa, lưỡi đao lại quỷ dị mà lên, một đao gọn hướng Lâm Ngật cổ. Những biến hóa này một mạch mà thành, lại nhanh đến cực hạn, đao thuật biến hóa lại ảo diệu vô tận. Như cái xác không hồn bay đến, trong nháy mắt lại dùng bốn loại thiếu lâm cao tuyệt đao pháp. Có lẽ ngay cả hắn cũng không biết dùng chính là đao pháp gì. Với hắn mà nói, hết thảy ra chiêu cũng đều là bản năng hành vi, giống như Tô Khinh Hầu xuất thủ một dạng. Đối mặt Tĩnh Ma, Lâm Ngật Ti không chút nào dám chủ quan, cũng giữa sát na này, Lâm Ngật ngón tay đột nhiên ra, tại gọn tới trên thân đao bắn ra. Ông một tiếng vang, chôi đao kia bị Lâm Ngật đặt lệnh, đao nghiêng mà ra, cơ hồ dán Lâm Ngật mặt bay qua. Đây cũng là Tĩnh Ma thân đao chân khí quá mạnh, không phải vậy liền bị Lâm Ngật một chỉ đem đao bắn nát. Tĩnh Ma một đao phách không. Đồng thời Lâm Ngật thân kiếm rung lên, rung động ra hai đạo kiếm quang. Hai đạo kiếm quang, một đạo bắn về phía Tĩnh Ma trái tim, một đạo cắt về phía Tĩnh Ma phần bụng. Tĩnh Ma kêu lên, hảo công phu Tĩnh Ma cũng phấn khởi, trong mắt của hắn hồng quang sáng rực, quán lộ ở bên ngoài kinh mạch mạch máu càng phát ra nhô ra, cánh tay cùng chân đều lộ ra lớn một vòng, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng. Tĩnh Ma cổ tay cặc cặc chuyển động, đao trong tay khoảnh khắc bay lại đem bắn nhanh nhập thân thể của hắn hai đạo kiếm quang đánh nát. Lâm Ngật thừa cơ lại một kiếm đâm về Tĩnh Ma yếu hại. Nhưng là đối mặt một kích này, Tĩnh Ma không tránh không né không hóa giải, liền như thế đứng ở nguyên địa. Trong miệng hắn thì phát ra một tiếng khiếp người ma gọi, cầm đao cánh tay phải trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như lửa than bình thường, màu đỏ khí vân lượn lờ. Trong tay cương đao giống như thành màu đỏ. Lâm Ngật lập tức minh bạch Tĩnh Ma ý đồ. Kiếm của mình đâm vào Tĩnh Ma thân thể trong nháy mắt, Tĩnh Ma chuôi này đáng sợ hồng đao cũng sẽ chém vào ở trên người hắn. Cái này hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp, chính là muốn một mạng đổi một mạng. Lâm Ngật cũng lập tức biến chiêu, kiếm trong tay đánh về phía Tĩnh Ma dục dịch hồng đao đánh tới, đồng thời Lâm Ngật xuất cước, đa hướng Tĩnh Ma phần bụng. Lâm Ngật một cước này cực kỳ quỷ dị. Ba đạo cước ảnh, mỗi một đạo khoảng cách chỉ có không đến 2 tấc. Đạo thứ nhất cước ảnh, lực yếu. Đạo thứ hai hơi mạnh. Đạo thứ ba lực đạo lớn nhất. Tĩnh Ma xuất cước tương đối, đại lực một cước đá vào Lâm Ngật nói thứ nhất cước ảnh bên trên. Đạo thứ nhất cước ảnh nát. Sau đó Lâm Ngật nói thứ hai cước ảnh lại đâm vào Tĩnh Ma trên chân, lại nát. Liên tục hai đạo cước ảnh đem Tĩnh Ma trên chân lực đạo tháo rất nhiều, thế là Lâm Ngật cước thứ ba thực chân, đại lực một cước đá vào Tĩnh Ma trên chân. Lâm Ngật trong lòng minh bạch cái này Tĩnh Ma võ công có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như chính 28 trải qua đánh, đến không biết đánh bao lâu. Cho nên Lâm Ngật lợi dụng Tĩnh Ma đầu não hỗn loạn được điểm, trước dùng hai đạo hư lực cước pháp lừa gạt Tĩnh Ma. Sau đó đại lực một cước đạt được. Tĩnh Ma một khắc này thân thể thống khổ run rẩy một chút, chân hắn xương bị đá nát. Tĩnh Ma cũng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm, Tĩnh Ma trong nháy mắt phản kích. Tĩnh Ma là cựu thập ma gia một, võ công có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ. Trong nháy mắt nổi giận phản kích kinh người, đao trong tay của hắn đang cùng Lâm Ngật kiếm tương giao. Giờ phút này đao kiếm cũng tại ong ong rung động. Hắn tay trái thiểm điện mà ra, hướng chụp vào Lâm Ngật lồng ngực. Lâm Ngật thân hình trong nháy mắt hướng về sau gấp rút lui, lại không nghĩ tới Tĩnh Ma cánh tay trái như dài ra bình thường. Cánh tay trái trong nháy mắt vậy mà dài quá hơn 2 thước. Không chỉ để Lâm Ngật không ngờ đến, người ở chỗ này cũng đều kinh ngạc không thôi. Cứ việc Lâm Ngật hướng về sau gấp rút lui, trước ngực hắn quần áo vẫn là bị bẻ vụn, lồng ngực cũng bị cầm ra 5 cái rãnh máu. Nếu như Lâm Ngật chậm nữa chút, Tĩnh Ma tay liền cắm vào hắn lồng ngực. Lâm Ngật triệt thoái phía sau, kiếm trong tay cũng lập tức lấy lại nhan sắc phản kích. Một đạo lăng lệ cực kỳ kiếm quang tóe hiện, bay về phía Tĩnh Ma. Võ đương trưởng cửa cho là đây là thừa cơ giết Tĩnh Ma cơ hội, không phải vậy Tĩnh Ma tử thủ tại cửa hàng, bọn hắn nhất thời căn bản đột không vào đi. Thế là võ đương trưởng kêu một tiếng. Bên trên, võ đương trưởng cửa từ bên trái lướt gấp một kiếm đâm về Tĩnh Ma, hắn hai tên đệ tử đắc ý thì từ phải, hai kiếm đều xuất hiện, giống như một kiếm, công hướng Tĩnh Ma. Chương 2094 khôi phục 10 thành công 6 chương 2094 khôi phục 10 thành công 6 đây đúng là một cái cơ hội. Nhưng là võ đương trưởng môn nhưng lại không biết, giờ phút này đối mặt chính là cựu thập ma gia một Tĩnh Ma. Tĩnh Ma đao trong tay trong nháy mắt bổ vào Lâm Ngật trên đạo kiếm quang kia, đem Lâm Ngật kiếm quang từ đó một phân thành hai. Đồng thời Tĩnh Ma tay trái như thiểm điện hướng trái đánh ra, một đạo lăng lệ quỷ dị trưởng ảnh đánh về phía võ đương trưởng môn lồng ngực. Võ đương trưởng môn chỉ có thể né tránh. Cũng liền tại lúc này, Lâm Ngật nghe được Tĩnh Ma trên thân xương cốt khắc thường vang. Lâm Ngật tranh thủ thời gian hướng phía bên phải công kích cái kia hai tên võ đương cao thủ kêu lên, triệt chiêu. Nhưng là đã chậm. Từ phía bên phải công hướng Tĩnh Ma hai tên võ đương cao thủ, hai thanh kiếm đâm nhập Tĩnh Ma phía bên phải lồng ngực. Nhưng là hai thanh kiếm này chỉ đâm vào không đến 2 tấc, Tĩnh Ma cơ bắp trong nháy mắt thít chặt, cơ bắp trở nên cứng rắn đem hai thanh kiếm kẹp lấy. Tĩnh Ma trên thân mạnh mẽ chí tà nội lực cũng trong nháy mắt từ hai thanh mũi kiếm vọt tới thân kiếm, lại thuận thân kiếm xâm nhập cái kia hai tên cao thủ thân thể. Bên trong một cái công lực yếu cao thủ tại chỗ thất khiếu phun máu hướng về sau ngã đi, một cái khác trong miệng phun máu tươi, hắn muốn buông ra chuôi kiếm, nhưng là giờ phút này tay của hắn bị một mực hút tại trên chuôi kiếm. Đông Dương, kiếm của hắn đứt gãy ra. Bị Tĩnh Ma kẹp lấy cái kia đoạn kiếm cũng bay ra bắn vào hắn cổ họng. Võ đương trưởng môn hai cái đệ tử đắc ý trong nháy mắt đều chết tại Tĩnh Ma trên tay. Võ đương trưởng môn xem hai đệ tử này như mình ra, hiện tại cứ như vậy chết, hắn tức giận công tâm, kiếm trong tay liên tục mà ra gấp công tính ma. Lâm Ngật cũng công hướng tính ma. Lâm Ngật kiếm luận võ làm trưởng môn càng nhanh. Tính ma lại ngu xuẩn, cũng nhìn ra Lâm Ngật mới là đáng sợ nhất đối thủ. Tính ma đao trong tay ở trước ngực kéo ngang, lôi ra một loạt đao ảnh, như vô số đao tạo thành một mặt thuẫn bảo vệ lồng ngực. Đối mặt võ đương trưởng môn công tới một kiếm kia, tính ma làm như không thấy. Lâm Ngật gặp tính ma lôi ra đao thuẫn cũng thay đổi chiều, kiếm do đâm biến thành như roi mày rút, đại lực quất vào tính ma đao ảnh tấm chắn bên trên. Cứ việc tính ma cái này sắp xếp đao ảnh tấm chắn cương khí rất mạnh, đổi thành người khác, một kiếm này chưa hẳn có thể phá tính ma cái này đao ảnh thuẫn. Nhưng là Lâm Ngật kiếm bên trên lực đạo như kinh đảo hải lãng một dạng, tính ma trước ngực đao thuẫn bị Lâm Ngật đánh nát. Lâm Ngật kiếm cũng đập vào tính ma trên ngực. Cứ việc Lâm Ngật một kiếm này lực đạo đại bộ phận đã bị tính ma đao thuẫn tan mất, nhưng là dư lực hay là đem tính ma chấn trong miệng phun ra một đốm máu. Thân thể của hắn cũng lay động hai lần. Tính ma cũng thật là hung hãn, chân gãy kia chợt văng lên, sử chính là phục ma chân cước ảnh giao nhau bay về phía Lâm Ngật lồng ngực. Lâm Ngật nhanh chóng tối lui. Giờ phút này võ đương trưởng môn kiếm cũng từ bên trái đâm vào tính ma khang cốt. Kiếm phong nhập khang mấy tấc, tính ma xương cốt cũng trong nháy mắt phát ra dị hưởng, hai cây xương sườn thích chặt, như kìm sắt giống như đem võ đương trưởng môn kiếm kẹp lấy. Võ đương trưởng môn kiếm lại khó động. Võ đương trưởng môn công lực so đồ đệ mạnh quá nhiều, cứ việc tính ma nội lực cũng vọt tới hắn thân kiếm, nhưng là võ đương trưởng môn hay là bằng vào chính mình công lực thoát khỏi hấp lực lòng tay ra chui kiếm. Võ đương trưởng môn buông ra chui kiếm liền muốn lui, nhưng là tính ma tay trái đột nhiên chụp tới, cánh tay lại như giải ra bình thường, tay chụp hướng võ đương trưởng cổ họng, cực kỳ kỳ dị, lại nhanh như thiểm điện. Võ đương trưởng môn trong nháy mắt này căn bản là khó tránh đi. Giờ phút này, tính ma đá ra cước ảnh chính bay về phía Lâm Ngật, Lâm Ngật vốn có thể hoàn toàn tránh đi, nhưng là hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Vì cứu võ đương trưởng môn, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Ngật lúc đầu triệt thoái phía sau thân hình trong nháy mắt phản công. Đồng thời Lâm Ngật chân khí vọt tới trước ngực gắng gượng tính ma cái kia giao nhau cước ảnh. Cái kia giao nhau cước ảnh đánh vào Lâm Ngật lồng ngực, Lâm Ngật khí huyết quay cuồng trong miệng cũng tràn ra một tia máu. Lâm Ngật kiếm cũng ngăn trở tính ma bổ tới trên đao. Cùng lúc đó, Lâm Ngật bàn tay trái cũng đại lực chụp về phía tính ma đầu. Nếu như tính ma không rút về bắt võ đương trưởng môn một chảo kia, đầu liền bị Lâm Ngật đánh nát. Tính ma chỉ có thể thu hồi chụp vào võ đương trưởng môn một chiêu kia, hắn bắt cũng thay đổi thành trưởng, đánh vào Lâm Ngật một trưởng kia bên trên. Hiện tại hai người tiếp thân mà chiến, tính ma phấn khởi phát ra một tiếng kêu, tiếp thân mà chiến là huyết ma nô am hiểu nhất. Mặc dù là cứu võ đương trưởng môn tiếp thân mà chiến, Lâm Ngật cũng tiên hạ thủ bí cường. Ngay tại hai trưởng va nhau trong nháy mắt, Lâm Ngật cũng một cước mà ra đá hướng tính ma quan bụng, tính ma cũng không tránh. Lâm Ngật một cước đá trúng, tính ma sườn trái xương cốt phát ra đứt gãy tiếng vang, miệng mũi máu tươi cũng chảy ra. Nhưng là tính ma cũng trong nháy mắt phản kích, một cước đá vào Lâm Ngật trên bụng. Lâm Ngật hai cây xương sườn bị đá đoạn, ngũ tạng lục phủ tức thì bị đá như rời sông lấp biển bình thường, hé miệng, không chỉ phun ra một ngụm máu trong dạ dày, lưu lại đồ ăn cũng phun ra. Võ đương trưởng môn biết nếu như Lâm Ngật không phải vì cứu hắn, cũng sẽ không thụ thương. Võ đương trưởng môn này nấy, liền phấn đấu quên mình nào lên. Bất quá Lâm Ngật một cước này, đá tính ma hướng trong động lão đảo hướng về sau rút lui thẳng đến. Lâm Ngật cũng lui lại mấy bước. Võ đương trưởng môn muốn nhân cơ hội nhập động công tính ma, Lâm Ngật tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, cũng để hắn lui về phía sau rời đi cửa hang. Ẩn ở trong động dư lão quái mắt thấy quá trình này, tâm hắn kinh lạnh mình. Tiếp tục như vậy, tính ma chỉ sợ là khó cản Lâm Ngật. Dư lão quái lặng lẽ lui lại, sau đó hướng huyết ma tu luyện động quật chạy đi. Đến huyết ma động quật bên ngoài, dư lão quái nhẹ nhàng nhấc lên cản màn trong chiều nhìn. Chỉ gặp trong động vật hiện tại chân khí màu đỏ tràn ngập, cũng có coi thanh huyết tổ. Tại thời điểm then chốt này, dư lão quái cũng không dám kinh quái huyết ma, nhưng là hắn lại không có tốt hơn lui địch kế sách. Lão quái này gấp bên ngoài đi tới đi lui, trên thân mồ hôi không ngừng hướng ra bốc lên. Hiện tại dư lão quái chỉ có thể gửi hy vọng ở tinh ma. Tinh ma bị Lâm Ngật đá thương không nhẹ, vết thương đau đớn không gì sánh được, một đoạn xương gãy còn đâm ra da thịt, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tinh ma tức giận phát ra khàn giọng gầm nhẹ, sau đó dẫn theo chuôi kia khe thân đao hình chớp động lại đến cửa hang. Hắn một đôi âm u đỏ mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Lâm Ngật gặp tinh ma một ước, thương cũng không tính nhẹ. Lâm Ngật ma mặt cũng lộ ra dữ tợn, oán niệm chi khí càng nặng. Giờ phút này Du Thanh Linh cũng dẫn người đem cửa hang phụ cận cái kia hơn 10 người cao thủ ma đạo giết chết, 8 tên vạn thọ sơn cao thủ cũng chết còn lại 3 người. Du Thanh Linh rút kiếm cùng đồng môn cũng hướng cửa hang bước tới. Lâm Ngật nhấc tay, ra hiệu bọn hắn lại không muốn động. Lâm Ngật minh bạch, tính ma sẽ tử thủ cửa hang này, mà muốn thời gian ngắn giết tính ma cũng không có khả năng. Còn như vậy đánh xuống, Tân Định Vương cũng sẽ dẫn người tới. Hiện tại, nhất định phải dùng biện pháp nhanh nhất giết tính ma. Lâm Ngật liền hướng Thái Sử Ngọc Lang ngáy mắt. Thái Sử Ngọc Lang ngầm hiểu. Lâm Ngật thì chiều tính ma lại lao đi. Lâm Ngật cùng tính ma lại đánh mấy chiêu, Thái Sử Ngọc Lang đột nhiên phát ra một tiếng chim kêu. Lâm Ngật thân hình đột nhiên bay về sau. Cùng lúc đó, Thái Sử Ngọc Lang hướng Lâm Ngật ném tới một cái bình sứ. Nguyên lai, Thái Sử Ngọc Lang có hai cái bình sứ đổ đầy thuốc nổ. Lâm Ngật để chuẩn bị hai bình thuốc nổ, vốn là muốn đột nhập trong sân động, tìm được huyết ma động vật đem hai rót thuốc nổ ném vào, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem huyết ma động miệt nổ sợ, đem huyết ma cũng nổ cái phân thân phái cốt. Nhưng là hiện tại tình thế gấp gáp, đến tranh thủ thời gian diệt trừ tính ma, thế là Lâm Ngật nháy mắt để Thái Sử Ngọc Lang chuẩn bị. Thái Sử Ngọc Lang lặng lẽ nhóm lửa ngoài nổ, sau đó đem bình sứ ném về Lâm Ngật. Lâm Ngật đưa tay, đem bình sứ dẫn tới trong tay, sau đó nội lực tôi động, bình sứ bay về phía canh giữ ở cửa động tinh ma. Hai ngày này trước tiết, bởi vì kịch bản nguyên nhân, tương đối tốn thời gian, lại so với bình thường lâu chút. Chương 2095. Đại chiến nhìn người ngọn núi một chương 2095 đại chiến nhìn người ngọn núi một tĩnh ma vẫn nâng đao đứng lặng cửa hàng, cứ việc bình sứ ngòi nổ xì xì rung động cũng bốc khói lên, nhưng là đầu não hỗn loạn tĩnh ma cũng khó khám xảy ra nguy hiểm. Ngay tại tĩnh ma huy trưởng chuẩn bị đánh bay đến bình sứ thời khắc, đông dưng, trong động bay ra một đạo hồng quang đánh vào bình sứ bên trên. Đạo hồng quang này là một đoạn dây lụa màu đỏ. Dây lụa bên trên lực đạo vừa đúng, cũng không đánh tan bình sứ còn thụ lực lại nhanh chóng độ đảo ngược Lâm Ngật bay đi. Giờ phút này, bình sứ bên trên ngòi nổ sắp đốt hết, chỉ cần bay đến Lâm Ngật bên người bình sứ cũng liền nổ tung. Lâm Ngật một kiếm mà ra, một đạo kiếm quang bay đến bình sứ dưới đáy, giờ phút này bình sứ đã đến nửa đường. Bình sứ bị Lâm Ngật nói kiếm khí này chấn hướng không trung bắn ra bay lên. Vang một tiếng, bình sứ ở trên không hai trượng chỗ bạo liệt. Tiếng nổ mạnh tiếng sấm bình thường kinh người. Bạo tạc sinh ra khí lưu bốn phía phun trào, vén người trên đất quần áo tung bay, cắt đá bay loạn. Cái này đột biến cũng thật sự là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lâm Ngật cũng con ngươi co vào, nhìn chằm chằm cái kia tĩnh ma sau lưng. Ngay cả tĩnh ma cũng rất u mê. Giờ phút này tĩnh ma sau lưng có một cái hồng ánh chớp động, như một cái màu đỏ u linh. Lâm Ngật chậm rãi hướng cái kia màu đỏ u linh nói Côn Luân Ma, không cần giả thần giả quỷ, hiện thân đi. Lâm Ngật vừa mới nói xong, tĩnh ma trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một người. Người này mặc một thân huyết sắc áo bào đỏ, trên mặt là một bộ đùa cợt thần sắc. Trong mắt của hắn phóng thích ra kỳ dị hồng quang. Hồng quang này như ngọn lửa bình thường, ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, phản phất đều muốn bị trong mắt hắn hỏa diễm nhóm lửa. Rõ ràng là huyết ma. Nếu như không phải huyết ma, tĩnh ma liền bị nổ cái tan xương nát thịt. Trừ Lâm Ngật, không người thấy rõ huyết ma là thế nào đột nhiên xuất hiện tại tĩnh ma trước mặt. Tại người khác xem ra, huyết ma giống như từ bên trong chui ra một dạng. Có lẽ là thiên ý ngay tại thời điểm then chốt này, huyết ma triệt để khôi phục tất cả công lực mà ra. Hiện tại, huyết ma thân thể cũng triệt để mất đi cảm giác đau. Huyết ma đại công hoàn thành. Huyết ma giờ phút này tâm tình khuấy động, trên thân mỗi một cây thần kinh đều hưng phấn mà rung động. Huyết ma nhìn chằm chằm Lâm Ngật, hắn cả tấm ma mặt đều tản ra phấn khởi hồng quang. Cả người hắn so trước kia càng khủng bố hơn, cũng so trước kia càng thêm điên cuồng. Dư Bác Huyết cũng từ sơn động mà ra, hắn đứng ở huyết ma bên trái. Huyết ma tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm khôi phục, dư lao quái đồng dạng là mừng rỡ như điên. Hắn diện mục nhanh ác đối với Lâm Ngật vấn tiếng nói, "Lâm Ngật, tử kỳ của ngươi đến." Huyết ma nhìn xem Lâm Ngật, hắn sắc mặt trào phúng, khẩu khí cũng mang theo đùa cợt, hắn mở miệng nói, "Côn Luân Ma, ngươi vì sao không dám đối bọn hắn nói bản tổ chính là 200 năm trước huyết ma?" Nói ra, làm cho tất cả mọi người đều phụ phục tại bản tổ dưới chân, hà không tất cả đều vui vẻ. Lâm Ngật nhìn xem huyết ma, ma mặt co rúm một chút. Lâm Ngật biết, huyết ma đã ra, cái kia huyết ma khôi phục mười thành công. Thật sự làm mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hôm nay kế hoạch xem như thất bại. Cái này khiến Lâm Ngật bất đắc dĩ. Giờ phút này huyết ma cùng Lâm Ngật đều mang theo ma mặt. Một cái tràn ngập bùa cận, một cái tràn ngập ám nghiệm. Hai tấm ma tướng mạo đối với. Bốn đạo ánh mắt nhìn nhau. Lâm Ngật nói, ngươi chỉ là một cái nổi điên ác ma, muốn cho chúng ta phụ phục tại dưới chân ngươi, si tâm vọng tưởng. Huyết ma không nhìn người khác, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, ngươi đeo lên đoán nghiệm mặt, ngươi liền cũng là ma. Lâm Ngật nói, vậy liền để chúng ta một thế không thể chứa nhị ma đi. Huyết ma phát ra ma tính cười quá dị. Tốt một cái một thế không thể chứa nhị ma. Lâm Ngật, ngươi vẫn muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, hiện tại ta thỏa mãn ngươi. Huyết ma nói đến đây mắt nhìn Lâm Ngật khỏe môi nết lên tơ máu. A, Lâm Vương thế mà thổ huyết. Xem ra cũng thương không nhẹ. Vậy thì thật là tốt, giết ngươi thì càng dễ dàng. Đỉnh tiêm cao thủ quyết sinh tử, bất luận cái gì một chút ảnh hưởng đều sẽ quyết định thắng bại. Cho nên nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Hiện tại Lâm Ngật cùng Tĩnh Ma đỏ sức bị thương, đương nhiên không có khả năng lại cùng huyết ma quyết sinh tử. Lâm Ngật nói, đợi ta thương thế tốt lên hẹn thời gian, ta định cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Huyết ma lắc lắc đầu nói, muốn cho ta hôm nay đem bọn ngươi đều thả. Nghĩ thật đẹp, nghĩ tốt ngu xuẩn. Vì sao thiên hạ trừ ta bản tổ đều là muốn người ngu đâu? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ha ha, theo huyết ma phát ra không ai bị nổi ma tiếng cười, thân hình hắn cũng động. Thân hình quá nhanh, như huyễn ảnh màu đỏ hướng Lâm Ngật mà đến. Đồng thời, Tĩnh Ma cũng nâng đao từ cửa hàng lướt đi. Dư Bác Huyết cũng phách lối công hướng đồng minh cao thủ. Lâm Ngật hô, rút lui. Hiện tại cũng chỉ có thể rút lui. Lâm Ngật cương hô xong, huyết ma thân hình quỷ mị bình thường mà tới, khôi phục toàn bộ công lực huyết ma, hiện tại thân pháp nhanh hơn. Phía sau hắn lôi ra một loạt mỏng manh hương ảnh, đều là huyết ảnh. Lâm Ngật thân hình cũng trong nháy mắt mà lên, trong tay Tiêu Tuyết kiếm vạch ra một đạo màu xanh đường vòng cung bổ về phía huyết ma. Huyết ma trên không trung thân hình đỗng nhiên biến hóa, thân thể của hắn lại như miên liễu dán tại Lâm Ngật kiếm trên thân, sau đó thuận thân kiếm hoạt động, một bàn tay hướng Lâm Ngật cổ họng chụp tới. Thân thể vậy mà dán tại Lâm Ngật kiếm trên thân, cái này Lâm Ngật chấn động, để người ở chỗ này càng là cảm giác khó có thể tin. Đối mặt huyết ma quỷ dị một chảo, Lâm Ngật cổ chợt hướng về sau dương lên, sau đó chân phải trong nháy mắt mà ra, đang hướng huyết ma phần bụng. Huyết ma cũng xuất cước, hai người hai chân phanh phanh liền đối số chân. Hai người thân hình đều bị chấn run run, Lâm Ngật rung động càng thêm lợi hại. Lâm Ngật dù sao bị thương, vô luận lực đạo cùng tốc độ đều thụ ảnh hưởng. Hắn thương chỗ bởi vì đại lực đối với chân cũng chấn thấu xương đau đớn. Lâm Ngật rõ ràng cảm giác ra, huyết ma hiện tại võ công càng thêm đáng sợ. Đừng nói chính mình bị thương, chính là hoàn hảo trạng thái cũng chưa hẳn là huyết ma đối thủ. Giờ phút này tĩnh ma thân hình cũng đến. Tĩnh ma lúc trước cùng Lâm Ngật đánh, thương bị Lâm Ngật càng nặng. Một chân bị Lâm Ngật đá nát, trái khang cốt cũng bị Lâm Ngật đá gãy. Nhưng là huyết ma nô thể chất quá biến thái, tĩnh ma còn có thể chiến. Mặc dù võ công giảm đi, nhưng là vẫn rất đáng sợ. Thính Ma từ bên trái một đao bổ về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật bản đâm về huyết ma kiếm lập tức biến chiều, một kiếm nhưng ra, phong ngăn trở Thính Ma một đao kia, đồng thời Lâm Ngật bản tay trái mà ra, đối với tại huyết ma trên lòng bàn tay. Thính Ma một đao này lực đạo rất lớn, huyết ma một trường này càng là lực đạo đáng sợ. Lâm Ngật lúc đầu thụ thương, giờ khắc này lại đồng thời tiếp nhận hai đại khủng bố chi ma lực lượng. Lâm Ngật cảm giác thân thể bị hai cỗ lực lượng muốn bơ ra đến bình thường thống khổ, miệng mũi cũng tràn ra máu tươi, buộc tóc cũng tán loạn phi dương ra. Giờ phút này Lâm Ngật kiếm cùng Tĩnh Ma đao tương giao, trưởng cung huyết ma chỉ tay đối với, Lâm Ngật phát ra một tiếng rít gào, hai chân lăng không đều xuất hiện, hai hàng cước ảnh thoáng hiện phân biệt đá hướng Tĩnh Ma cùng huyết ma phần bụng. Huyết ma phát ra một tiếng khinh thường ma cười, một cước mà ra, phanh phanh đem bay về phía chân của hắn ảnh đá nát. Tĩnh Ma thì thân hình một sáng, tránh đi đá hướng chân của hắn ảnh. Lâm Ngật cũng thừa dịp cái này điện thạch hỏa hoa thời khắc thân hình trong nháy mắt hướng trên mặt đất rơi đi. Huyết ma cùng Tĩnh Ma thân thể cũng hướng trên mặt đất rơi nhanh. Lâm Ngật vốn định trước hấp dẫn huyết ma cùng Tĩnh Ma, để Thái Sử Ngọc Lang bọn hắn bảo mệnh. Nhưng là Thái Sử Ngọc Lang sao có thể bỏ xuống Lâm Ngật mặc kệ? Thái Sử Ngọc Lang huy kiếm công hướng Tĩnh Ma. Lúc trước Lâm Ngật không tiếp thụ thương cứu được võ đương trưởng môn, giờ phút này Lâm Ngật bị nhị ma dây dưa, võ đương trưởng môn lại cầm một kiếm, cũng phấn đấu quên mình công hướng Tĩnh Ma. Tĩnh Ma liền trước ứng phó Thái Sử Ngọc Lang cùng võ đương trưởng môn hợp công. Lần này Lâm Ngật áp lực cũng chợt giảm. Du Thanh Linh cũng không có thừa cơ đảm mệnh, nàng khẽ kêu lấy huy kiếm công hướng huyết ma. Còn lại mấy cái đồng minh cao thủ thì đem dư lão quái vây lên tấn công mạnh. Mặc dù Lâm Ngật hạ lệnh rút lui, lại không người một lâm trận mà chạy.